Chương 56, Hỏa Vân Thảo tác dụng, Trần Phàm hoài nghi. Chương 56, Hỏa Vân Thảo tác dụng, Trần Phàm hoài nghi. Chờ một chút. Ngay tại hai bên rằng co không xong lúc, phương xa truyền đến nhất đạo quán chú pháp lực âm thanh. Đường Thanh Sơn mang theo một đám đệ tử tới lúc gấp rút nhanh mà chạy về đằng này. Tần ca, Chu tiên tử, chuyện gì cũng từ từ, làm gì khiến cho khẩn trương như vậy? Đường Thanh Sơn hai bên đều là biết nhau. Đặc biệt Chu Hy Nguyệt, nàng tháng trước mới bị Nguyên Khánh thượng nhân thu làm đệ tử. Nguyên Khánh thượng nhân đối nàng mười phần yêu thích, vì hiển lộ rõ ràng địa vị của nàng, còn đặc biệt cử hành một cái tiểu hội, mời quanh mình trúc cơ thế lực. Hắn là đường gia mới trong hàng đệ tử đời thứ nhất nhân tài kết xuất, vậy đi theo nhà mình nhị thúc đi tham gia cái này tiểu hội. Mà Tân An hắn càng là hơn quen thuộc, người này cơ hồ tương đương với hắn trưởng bối kia một đời. Đã tại phường thị sinh sống mấy thập niên, có mấy vị vào sinh ra tử luyện khí hậu kỳ tu sĩ đi theo hắn. Tại hắn lúc còn rất nhỏ, Tân An ngay tại trong phường thị, hắn cùng đường gia quan hệ mật thiết. Nhà mình nhị thúc tại luyện khí kỳ lúc vậy thường xuyên cùng Tân An liên hệ. Thanh Sơn ngươi tới được tốt, ngươi phân xử thử, này gốc Hỏa Vân Thảo rốt cục nên đưa cho ai? Tân An gật đầu, giọng nói bất thiện nhìn về phía Chu Hy Nguyệt. Ngay trước chúng ta trong phường thị tất cả tán tu mặt, nhìn Tân An không chút nào lui lại bộ dáng. Đường Thanh Sơn trong lúc nhất thời lâm vào làng khó, đang trên đường tới, hắn đã hiểu được chuyện đã xảy ra. Này Chu Hy Nguyệt ỷ vào Nguyên Khánh thượng nhân sủng ái, tại trong phường thị phách lối được không phải một ngày hai ngày. Đối với cái này, chỉ cần không phải quá phận quá đáng, đường ra một mực là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Hôm nay lại đụng phải Tần An cái này quặng rỡ cứng. Thấy là Đường Thanh Sơn, Chu Hy Nguyệt vậy bất phóng túng đi một chút, xảo ngôn lệnh sắp nói, "Đường đạo hữu, này gốc Hỏa Vân Thảo là sư phụ ta đặc biệt muốn, với lại Hỏa Vân Thảo chủ nhân cũng đã nói muốn bán cho ta." "Không có, ta hiện tại không đáp ứng bán cho ngươi." Lúc này, lão giả lớn tiếng kêu lên, tựa hồ là thông suốt ra ngoài. "Hưởng cho ngươi hay là trúc cơ tiền bối đệ tử, mua đồ lại không cho linh thạch, quả thực ném trúc cơ tiền bối mặt." Theo lão giả chửi rủa, chung quanh một ít tại đây mấy ngày nhận Chu Hy Nguyệt lấn ép tu sĩ vậy sôi nổi lên tiếng. "Hôm qua, ngươi ỷ vào trúc cơ đệ tử thân phận, cưỡng ép cho nửa giá linh thạch liền đem trung phẩm pháp khí của ta mua đi nha. Nửa tháng trước, ngươi đang ta quầy hàng trên mua sắm đan dược thiếu cho một nửa linh thạch. Tháng trước, ngươi lần đầu tiên tới liền thiếu cho 50 linh thạch." Trong lúc nhất thời, Chu Hy Nguyệt ngày xưa đủ loại việc các bị toàn bộ run lên ra đây. Như không người ra mặt, bọn hắn có thể biết bức bách tại trúc cơ tu sĩ bị áp, không dám có bất kỳ bất mãn, cưỡng ép ăn cái này thua thiệt. Hiện tại có người ra mặt, bọn hắn tự nhiên cũng không sợ. Trận trận dùng ngòi bút làm vũ khí thanh sứ Chu Hy Nguyệt hai lỗ tai xích hồng, sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng thẹn quá thành giận nói, các ngươi sẽ không sợ sư phụ ta tự mình đến thu thập các ngươi sao? Đường Thanh Sơn mặt lộ khó xử, này so với hắn trước đó nghe nói còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, ai trước đó còn có thể ngầm hiểu ý mắt nhắm mắt mở. Hiện tại Chu Hy Nguyệt sự việc toàn bộ bị run lên ra đây. Trung quanh tán tu âm thanh như là mấy cái tát hung hăng đánh vào đường ra trên mặt. Thật là một cái ngực to mà không có nào nữ nhân ngu xuẩn, trường một bộ bình hoa mặt, không còn gì khác, Đường Thanh Sơn trong lòng chửi mắng. Hiện tại hắn nhất định phải đứng ra, với lại nhất định phải công chính xử lý việc này. Nếu không tổn thất là đường ra danh dự cùng với trong phường thị công bằng công chính giao dịch. Các vị đạo hữu yên tâm, ta đường ra nhất định sẽ nhanh mọi người một câu trả lời. Chu tiên tử, ta nhớ được ta đường ra dược viên trong còn có một gốc 300 năm phần Hỏa Vân Thảo, tất nhiên Hỏa Vân Thảo là vương đạo hữu trước nhìn chúng, liền lấy ra đến trước cho hắn đi. Đường Thanh Sơn ánh mắt lạnh lùng, âm thanh chân thật đáng tin. Dính đến thể diện gia tộc, hắn đã mặc kệ đối phương có phải hay không Nguyên Khánh thượng nhân đệ tử. Nàng là trúc cơ tu sĩ đệ tử, chính mình hay là trúc cơ tu sĩ chí thân đấy. Với lại việc này hắn nhất định phải bẩm báo nhị thúc, Nguyên Khánh thượng nhân vậy mà như thế dung túng đệ tử tại đường ra phường thị làm sàng làm bậy. Là Nguyên Khánh thượng nhân cố tình làm, hay là cái này nữ nhân ngu xuẩn hành vi cá nhân? Cả hai cũng không thể lẫn lộn. Cảm nhận được Đường Thanh Sơn thái độ, Chu Hy Nguyệt sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, như bị kinh hãi tột độc, nàng mới phát hiện sự việc dường như đã có hơi lớn. Nhà mình sư phụ đã dọa không được bọn hắn. Nàng ánh mắt từng cái đảo qua những người này, thế tất yếu đem những người này ghi ở trong lòng. Cắn răng, nàng hay là đem Hỏa Vân Thảo đưa ra. "Tốt, Chu thiên tử, tất nhiên Nguyên Khánh tiền bối cần Hỏa Vân Thảo, vậy ngươi liền theo ta đến đường ra dược viên lấy đi." Đường Thanh Sơn thỏa mãn gật đầu. Trần Phàm đứng ở một bên xem hết tất cả sự việc, có một loại sảng khoái cảm giác, dường như là trong tiểu thuyết nhân vật phản diện bị chế tài thoải mái cảm giác. Hắn đi đến Tần An bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, "Tần ca, Vương ca như vậy vội vã muốn Hỏa Vân Thảo là vì sao?" Thấy là Trần Phàm, Tần An thu hồi vừa nãy nghiêm túc, thở dài, "Vân lão đệ, ngày hôm trước ta không phải cùng ngươi nói Đại Hoang Sơn mạch xuất hiện thú triều sao? Lúc đó ta mang theo vài vị huynh đệ trước đó quay về. Vương Chí cùng đạo lữ của hắn ở ngoại vì có một chút chuyện, hôm nay mới trở về thời điểm đã xảy ra bất ngờ. Thú triều đã đột phá Đại Hoang Sơn mạch bên ngoài, bọn hắn gặp một đầu nhất giai hậu kỳ yêu thú, hắn đạo lữ bị thương rất nghiêm trọng, yêu thú kia tại trong cơ thể nàng lưu lại một chủng kịch độc, loại độc này có thể không ngừng tiêu hao tu sĩ huyết khí. Trong phường thị duy nhất thượng phẩm luyện đan sư Lâm đan sư nói cần bổ sung huyết khí ngưng huyết đan, bằng không trong thời gian ngắn huyết khí không chiếm được bổ sung có thể biết vì huyết khí khô kiệt mà chết. Này ngưng huyết đan chủ dược chính là Hỏa Vân Thảo, cho nên này gốc Hỏa Vân Thảo là cứu mạng thứ gì đó. Thì ra là thế, Trần Phàm gật đầu, chẳng thể trách Vương Chí không tiếp cùng trúc cơ tu sĩ đệ tử tranh. Thậm chí ngay cả Tần An cũng muốn bước lên xúc phạm một vị trúc cơ tu sĩ mạo hiểm ngăn lại Chu Hy Nguyệt. Cùng Tần An tiếp xúc thật lâu, hắn ấy là biết đạo Tần An là người. Hắn dường như chưa bao giờ đi gây tu vi cao hơn chính mình tu sĩ, khiếu giác nhạy bén, kinh nghiệm phong phú. Nhưng tương tự, hắn là người trượng nghĩa, đặc biệt đối với kiểu này đồng sinh cộng tử qua huynh đệ. Vương Chí đạo lữ Trần Phàm hiểu rõ. Hai người quen biết tại không quan trọng, trải qua vô số lần sinh tử. Này ngưng huyết đan hắn cũng sẽ luyện chế, chẳng qua tất nhiên Vương Chí đã tìm xong luyện đan sư, hắn cũng yên lòng. Có cần phải giúp một tay lời nói, Tần Ca tùy thời nói cho ta biết. Trần Phàm nói một câu về sau, đều thối lui đến bên cạnh. Đường Thanh Sơn lưu lại vài vị tộc đệ đang ghi chép bị Chu Hi Nguyệt họa hại chủ quán thông tin. Xem bộ dáng là muốn để trúc cơ tu sĩ tự mình đối thoại. Chẳng qua tại trúc cơ tu sĩ nhìn tới, điều này cũng chỉ là việc nhỏ, muốn nhìn xem Đường Gia Nghị không muốn đắc tội Nguyên Khánh thượng nhân. Nguyên Khánh thượng nhân, tán tu. Trần Phàm đột nhiên nghĩ tới Tiết Gia bị diệt sự tình, lại liên tưởng đến Chu Hi Nguyệt nói tới đây là Nguyên Khánh thượng nhân cần có. Nguyên Khánh thượng nhân cũng không phải luyện đan sư, hắn muốn bổ sung huyết khí hỏa vân thảo làm cái gì? Hẳn là diệt đi Tiết Gia trúc cơ tu sĩ là hắn, hoặc là hắn là một cái trong số đó. Chương 57, theo dõi chương 57, theo dõi nhớ tới ở đây, Trần Phàm quả quyết đi trong phường thị nổi danh luyện khí điện trong mua một cái thượng phẩm phi kiếm. Mua xong thượng phẩm phi kiếm về sau, trên người hắn linh thạch triệt để thấy đáy. Hắn muốn xem thử một chút bán thành phẩm thanh liên kiếm trận ra sao uy lực, cũng nghĩ xem xét chính mình thực lực hôm nay đến tột cùng làm sao. Nay Chu Hi Nguyệt chính là không tệ đối tượng thí nghiệm, luyện khí tầng 7 tu vi. Chủ yếu nhất, một điểm là nàng làm người phách lối, làm việc trưng dương, mới vừa vận tại trong phường thị đắc tội rất nhiều tu sĩ. Một mực chờ đến giờ dậu, Thái Dương sắp xuống núi lúc, Chu Hi Nguyệt mới từ phường thị chỗ sâu vội vàng đi ra. Chân từ bên người nàng gặp thoáng qua, ngón tay bên bề, mấy cái thật nhỏ màu vàng côn trùng liền bám vào ở trên người nàng. Văn Linh Ong lần đầu tiên phát huy được tác dụng, Trần Phàm một mực đem Văn Linh Ong số lượng khống chế tại 1000 con tà hưu, số lượng quá nhiều, tiêu hao tài nguyên quá nhiều, hắn khó có thể chịu đựng. Chu Hi Nguyệt rời khỏi phường thị một khắc đồng hồ sau, Trần Phàm từ trong phường thị đi ra, đã biến thành một cái hung thần ác sát khôi ngô tu sĩ, xa xa đi theo sau Chu Hi Nguyệt. Chu Hi Nguyệt rất gấp, cũng không hướng phía Hắc Nhai động tiến đến, mà là hướng một phương hướng khác mau chóng đuổi theo. Trần Phàm trước mắt pháp lực tỏa khắp, xuất hiện một cái hình tượng, chính là Chu Hi Nguyệt đi đường hình tượng. Nhìn thấy màn này, Trần Phàm cảm thấy rất kỳ quái. Nếu là sư phụ nàng thứ cần thiết, vì sao không trực tiếp về Hắc Nhai động, mà là muốn hướng phương hướng ngược nhau đi? Trần Phàm minh kinh, lẽ nào nàng phát hiện ta? Không thích hợp. Đột nhiên, Trần Phàm về phía trước đuổi theo tốc độ đột nhiên ngừng lại, khiếp sợ nhìn về phía trước. Hắn vừa nãy thần thức toàn lực là phong thích, từ tiền phương phát hiện hai cỗ thực lực khí tức cường đại, ít nhất là trúc cơ tiền kỳ. Đây là có chuyện gì? Hai vị trúc cơ tu sĩ đi theo sau Chu Hi Nguyệt muốn làm gì? Trần Phàm cảm giác sự việc có chút khó bề phân biệt, dứt khoát đứng ở một gốc cao mấy chục mét trên đại thụ ngừng lại, trong đầu nhanh chóng đem gần đây chuyện phát sinh làm rõ. Thú triều, Đường Gia mời, Tiết Gia bị diệt, Hỏa Vân Thảo, Chu Hi Nguyệt, Nguyên Khánh thượng nhân. Tự hỏi một lát sau, Trần Phàm đã có một cái suy đoán, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Hai vị này trúc cơ tu sĩ mục tiêu không phải Chu Hi Nguyệt, mà là Nguyên Khánh thượng nhân. Chính như hắn suy nghĩ, Nguyên Khánh thượng nhân rất có thể thật sự bị trọng thương, nhu cầu cấp bách bổ sung khí huyết. Nhưng thông tin để lộ, hoặc là bị phát hiện. Với lại, có thể nữ nhân này tiến phường thị thời điểm liền bị theo dõi, thực sự là ngu xuẩn, như thế dễ thấy mua sắm loại công dụng này cực ít linh dược. Trần Phàm có chút may mắn, hoàn hảo chính mình không có vội vã ra tay, cố ý và Chu Hi Nguyệt đi xa lại theo ở phía sau. Bằng không muốn phá hoại hai vị này trúc cơ tu sĩ kế hoạch. Hai vị này tu sĩ rất có thể là đường ra hai vị kia, Nguyên Khánh thượng nhân có thể hiện tại bản thân bị trọng thương, cần khôi phục huyết khí linh đan diệu dược. Nghĩ không ra nhìn như bình an vô sự, người vật vô hại đường ra vậy mà sẽ có động tác như thế. Có thể Tiết Gia đều cùng bọn hắn liên quan đến. Trần Phàm âm thầm nghĩ tới, gần đây phát sinh mọi thứ đều có dấu vết mà lần theo, đem tất cả sự kiện kết hợp về sau, hắn phát hiện phía ngoài quá thâm trầm. Trần Phàm hiện tại đứng trước một vấn đề. Hiện tại có nên hay không đi theo mấy người phía sau, việc quan hệ trúc cơ tu sĩ, hắn không nghĩ mạo hiểm như vậy. Nhưng hắn cảm thấy hắn có cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt, chính mình thiên giai kiếm pháp, tăng thêm thí thần thuật, luyện khí viên mãn tu sĩ hắn cũng có lòng tin đánh qua. Suy đi nghĩ lại, mặc kệ, trước nhìn kỹ hắn nói, thực sự chuyện không thể làm, liền chạy mất giả. Trần Phàm trong lòng hung ác, quyết định. Nhân huyết thuật đã bị hắn tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Toàn lực thi triển tốc độ có thể đạt tới trúc cơ trung kỳ, tu luyện thiên giai hạ phẩm thanh liên cựu kiếm về sau, hắn pháp lực hùng hậu, đi đường không là vấn đề. Trên nửa đường, Chu Hi Nguyệt nét mặt giận dữ, nghĩ đến hôm nay bị ô nhục. Nàng đã đem mấy người diện mạo toàn bộ nhớ kỹ, thế tất yếu bẩm báo sư phụ, đến lúc đó đem vài vị nhường nàng mất hết thể diện tu sĩ toàn bộ giết chết. Nghĩ tới sư phụ trạng thái, nàng một khắc cũng không dám trì hoãn. Mấy ngày trước đây nàng đang cùng sư phụ trong động phủ trắng án, đột nhiên đến rồi vài vị trúc cơ kỳ tiền bối, bọn hắn là sư phụ quen biết cũ, cùng sư phụ trò chuyện vui vẻ. Đêm đó, sư phụ đều nói cho nàng sắp đi ra ngoài một chuyến làm ý chuyện. Hai ngày trước, sư phụ đột nhiên truyền âm mình, nhường nàng mang chính mình rời xa Hắc Ngai động. Nàng nhìn thấy sư phụ lúc, sư phụ đã bản thân bị trọng thương, dường như bị cái quái gì thế chặn ngang chặt đứt, chỉ còn một cái nửa người trên. Nàng đội vàng con sư phụ một đường đảm mệnh, cuối cùng đưa hắn dẫn tới một chỗ vắng vẻ nơi. Dựa theo sư phụ phân phó, nàng hai ngày này một mực trong phường thị tìm kiếm khôi phục huyết khí linh đan diệu dược, mua Hỏa Vân Thảo liền là một cái trong số đó. Hỏa Vân Thảo năng lực trực tiếp nuốt, là số ít có thể nuốt linh dược, nhưng hiệu quả xa xa không kịp luyện thành đan dược. Chu Hi Nguyệt vòng qua từng mảnh rừng cây, liên tục dãy núi, cuối cùng đến một chỗ phổ thông bên dưới vách núi. Vách núi trước thác nước phi lưu thẳng xuống dưới, kích thích tiếng nước một mảnh, trong vách núi ở giữa có một tòa người vì mở ra mặt lõm hang động. Chu Hi Nguyệt vừa tới bên dưới vách núi, liền bị nhất đạo khổng lồ hấp lực hút vào. Nhất đạo thanh âm tức giận truyền ra, "Hi Nguyệt, ngươi phản bội ta." Ngay trong động, Chu Hi Nguyệt bị một trường đánh vào trên vách đá. Nàng lảo đảo từ ngay trong động đứng lên, bất chấp thương thế trên người, hoảng sợ nhìn về phía nhà ta sư phụ, không rõ ràng cho lắm. sơn động chỗ sâu một tảng đá lớn trên bảng, nằm ngửa một vị chỉ còn nửa người râu dê lão đạo. Sắc mặt hắn trắng bệnh, hốc mắt lom xuống, làn da như là lá khô nếp ốm. Một thân đạo bào màu xanh bị máu tươi nhiễm đỏ, như cùng ở tại huyết chỉ trong ngâm qua đầu dạng. Nguyên Khánh thượng nhân râu dê run rẩy, hoảng sợ nhìn về phía bên ngoài sơn động. Người tên nghịch đồ này, dám thông đồng ngoại nhân. Chu Hi Nguyệt nước mắt rưng tròng, đáng thương nói: "Sư phụ, ngươi đang nói cái gì? Ta vẫn luôn là một người a." Nhìn xem Chu Hi Nguyệt bộ dáng, Nguyên Khánh thượng nhân đã hiểu, nàng còn chưa phản bội chính mình, mà là bị người theo dõi. Vọng ta coi trọng như vậy ngươi, ngươi vậy mà như thế không có tác dụng lớn, sau lưng theo người cũng không biết, còn ngu xuẩn đem người dẫn tới nơi này. Nguyên Khánh thượng nhân tức giận đến toàn thân phát run, bàn tay khẽ hấp, thô lô đem Chu Hi Nguyệt nắm lên, đưa nàng trên người khôi phục huyết khí linh thảo, đan dược toàn bộ nuốt vào trong bụng. Thời gian mấy hơi thở, Nguyên Khánh thượng nhân trắng bệnh trên mặt khôi phục không ít thần sắc, trở nên hùng nhuận. Hai vị đạo hữu, tất nhiên đến, làm gì bó tay bó chân, không ngại hiện thân gặp mặt. Bù bù. Bạch. Nguyên bản dòng thác tiếng nước trong chốc lát giống như bị người ấn tạm dừng khóa, dừng lại. Sau đó một hồi pháp lực ba động xuất hiện, thác nước bị nhất đạo pháp lực màu xanh từ hai bên tách rời, lộ ra một cánh cửa. Đúng lúc này, hai thân ảnh xuất hiện tại cửa hang. Đường Văn Pháp, Đường Thiên Hà, không ngờ rằng lại là hai người các ngươi. Thấy rõ hai người khuôn mặt về sau, Nguyên Khánh thượng nhân hừ lạnh một tiếng, hai tay huyền hóa thành trường, pháp lực hội tụ, đem Chu Hi Nguyệt hấp trong tay. Chu Hi Nguyệt kêu lên một tiếng, hơi mập thân thể mềm mại bị một hồi cự lực tóm đến đau nhức. Nguyên Khánh thượng nhân trong mắt ánh sáng màu đỏ hiện lên, hung hăng một cái tát đập vào Chu Hi Nguyệt trên đỉnh đầu. Như thế nghịch đồ, thật là đáng chết. Ầm. Chu Hi Nguyệt đồng tử tán loạn, đầu bị một trường này gắng gượng mà đánh lom xuống xuống dưới, như là đầu lâu trực tiếp liên tiếp thân thể, bộ dáng thê thảm vô cùng. Nguyên Khánh thượng nhân như là ném rác thải một loại đem Chu Hi Nguyệt thi thể tiện tay vứt bỏ. Ấn máu đỏ tươi từ Chu Hi Nguyệt mạo khuôn mặt đẹp trên theo cái cằm chảy xuống, tươi đẹp thải y bị nhuộm đỏ, rất nhanh liền thấm đầy toàn thân. Nguyên Khánh đạo hữu thực sự là thật là lòng dạ độc ác, không thương hương tiếc ngọc vậy không gì hơn cái này, như thế xinh đẹp đệ tử, nói giết đều giết. Đường Thiên Hà hai tay vỗ tay, cười tủm tỉm nói: "Chương 58, giết trúc cơ một chương 58, giết trúc cơ một cách vách núi mấy cây số ngoại một chỗ khe nham thạch trong, Chu Hi Nguyệt tử vong nháy mắt, Trần Phàm trước mắt màn sáng trong nháy mắt phá diện. Hình tượng dừng lại tại Chu Hi Nguyệt kia thê thảm thân ảnh bên trên. Thật ác độc, Trần Phàm không khỏi cảm thán. Không hổ là trúc cơ tu sĩ, Nguyên Khánh thượng nhân năng lực từ tán tu tu luyện đến trúc cơ tu sĩ kỳ, nhất định có vượt mức bình thường tâm tính, tàn nhẫn, quả quyết không phải người thường tất cả. Nguyên Khánh thượng nhân chịu thương so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, nửa người dưới bị cái quái gì thế trực tiếp chặt đứt. Chẳng thể trách hắn muốn phái Chu Hi Nguyệt mua sắm khôi phục huyết khí linh đan diệu dược. Chẳng qua nữ nhân này ngực to mà không có não, ngay tại lúc này lại còn nghĩ ham rẻ, Nguyên Khánh thượng nhân cũng là không may. Trúc cơ tu sĩ tự lành năng lực rất mạnh, có thể tái tạo tứ chi, nhưng quá trình này không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, các loại năng lượng, linh dược năng lực tăng tốc tái tạo. Từ hình ảnh bên trong nhìn xem Nguyên Khánh thượng nhân trạng thái, bị thương rất là nghiêm trọng, chiến lực đã nghiêm trọng cắt giảm. Không biết theo đuôi hai vị trúc cơ tu sĩ có thể hay không cầm xuống. Theo ở phía sau hai vị tu sĩ rất có thể liền là Đường ra hai vị kia. Nguyên Khánh thượng nhân thành danh đã lâu, một thân tu vi đã đạt trúc cơ trung kỳ, Đường ra hai vị đều là trúc cơ tiền kỳ, không biết cuối cùng chiến cuộc đến tột cùng làm sao. Đáng tiếc Văn Linh Nhong đã chết tác dụng, không nhìn thấy hiện trường đại chiến. Bằng không, hắn cũng có thể phân tích thế cuộc, xem xét có nên hay không bên trên. Trần Phàm bị cứng ở nơi này, hắn không dám tới gần. Dứt khoát hắn ở đây khe nham thạch trong ngồi tĩnh tọa, thân hình khẽ động, biến trở về nguyên bản bộ dáng. Hoán diện thuật đối mặt tu vi vượt qua ba cái cảnh giới tu sĩ sát suất lớn sẽ bị nhìn thấu, còn có một số lực lượng thần thức cường đại tu sĩ cũng sẽ bị nhìn thấu. Đối mặt trúc cơ tu sĩ, hắn hoán diện thuật đã không đủ dùng. Qua mấy canh giờ sau đó, Trần Phàm trưởng ẩn vào trong bóng tối, hướng vách núi phương hướng không hoảng hốt không chậm tiến đến. Đồng thời, hắn lực lượng thần thức toàn bộ phóng thích, trung quanh gió thổi cỏ lay hắn thấy vậy rõ ràng. Rất nhanh, Trần Phàm theo Chu Hi Nguyệt trước đó đi qua lộ tuyến, đi tới một chỗ vách núi bên cạnh, tiếng thác nước xuất hiện ở bên hai. Vừa mới đạp vào một tảng đá lớn, Trần Phàm liền phát giác nhất đạo ngang ngược thần thức xuất hiện tại dưới chân. Lực lượng thần thức mới quét đến Trần Phàm, hắn liền đột nhiên co vào thần thức, tỏ ra yếu kém, lộ ra một bộ áp lực cực lớn bộ dáng, hai chân không tự chủ như run rẩy loại run rẩy. Trúc cơ tu sĩ thần thức vượt xa luyện khí tu sĩ, một phóng thích thần thức, luyện khí tu sĩ liền biết cảm nhận được một cỗ để người đầu váng mắt hoa áp lực, một thân pháp lực đều sẽ bị ảnh hưởng. "Tiểu bối, ngươi qua đây." Thần thức uy áp đột nhiên vừa thu lại, một giọng giản mua liền truyền vào Trần Phàm trong tai. "Nguyên Khánh thượng nhân, có chuyện gì vậy? Hàn thắng?" Trần Phàm kinh ngạc, hắn đều chuẩn bị kỹ càng thi triển nhiên huyết thuật đường chạy. Đạo thanh âm này cho hắn rung động thật lớn. Nguyên Khánh thượng nhân bị trọng thương, Đường ra hai vị trúc cơ tu sĩ đều chưa bắt lại. Dám hỏi là vị tiền bối nào? Trần Phàm thận trọng tới gần cửa hang, trong động không gian bị cực độ mở rộng, loạn thạch bay ngang, như là một chỗ tự nhiên dưới đất rung động. Trần Phàm dưới chân, một bộ đốt trọi thi thể đều nằm ở phía dưới, đã triệt để hết rồi khí tức. Đường Vạn Pháp chết rồi. Nhìn miễn cưỡng năng lực nhìn thấy diện mạo thi thể, Trần Phàm trong lòng chấn động kịch liệt. Hắn chỉ gặp qua vị này Đường gia tộc trưởng một lần, lại rõ ràng nhớ kỹ bộ dáng. Lão đạo này tại trọng thương tình huống dưới, lại còn năng lực lấy một địch hai, thậm chí còn phản sát một vị. Sơn động chỗ sâu, Trần Phàm năng lực trông thấy một vị râu dê lão đạo nửa nằm tại trên đá lớn. Thương thế trên người đây lúc trước Trần Phàm thông qua Văn Linh Ong nhìn thấy còn nghiêm trọng hơn. Còn sót lại nửa người trên có một đạo đi ngang qua vết đao, nửa người dưới huyết như là không ngừng được bình thường, một giọt chảy xuống. Không còn nghi ngờ gì nữa, Nguyên Khánh thượng nhân vừa nãy cùng Đường Thiên Hà, Đường Vạn Pháp đánh qua một hồi, Đường Vạn Pháp nên bị Nguyên Khánh thượng nhân dùng nào đó át chủ bài trực tiếp giết chết. Đường Thiên Hà trực tiếp đường chạy. Nói như vậy, Nguyên Khánh thượng nhân đã có chút bản lĩnh đã dùng hết rồi. Trần Phàm âm thầm phỏng đoán. Lão phu Nguyên Khánh thượng nhân. Nguyên Khánh thượng nhân trong mắt ánh sáng màu đỏ chợt lóe lên, nhìn trước mặt nơm nớp lo sợ tiểu tu, nỗ lực lộ ra một cố hài hòa nụ cười. "Tiểu tử, trên người ngươi nhưng có khôi phục huyết khí, pháp lực đang dược, lão phu hiện tại bị trọng thương, sau sẽ nặng nề thưởng thức ngươi." Trần Phàm nghe vậy lại hỉ, liền đội vàng con người, cung kính nói, "Nguyên lai là Nguyên Khánh tiền bối, vạn bối thậm chí một vị tán tu, rất ngưỡng mộ chính là ngài vị này tán tu mẫu mực." "Nha." Nguyên Khánh thượng nhân lộ ra một vòng sâu cười. "Đem ngươi trên người túi chứa vật giao cho ta, lại đi trong phường thị cho ta mua sắm một ít và lão phu thương thế hoàn hảo về sau, sẽ đích thân thu ngươi làm đệ tử thân truyền, chuyển cho ngươi độc môn công pháp. Ta hiện tại trước thu ngươi ký danh đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không?" "Thật, thật sự sao?" "Vui lòng, 100 vui lòng." Trần Phàm đội vàng tỏ thái độ, mặt ngoài mừng rỡ, nhưng trong lòng cười lạnh liên tục. Còn không ra tay, nhìn tới thật sự đã không được. "Còn có, thu đồ cũng không hỏi tên, ngươi gạt người cũng có chút quá trình được rồi. Tự nhiên thật sự, ta Nguyên Khánh thượng nhân nói còn dùng lừa ngươi một cái luyện khí tầng 7 tiểu bối sao?" Nguyên Khánh thượng nhân cố ý nghiêm túc nói. "Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối." Trần Phàm thần sắc cung kính, giống như thu được một hồi kinh thiên cơ duyên bình thường, luôn miệng nói tạ. Ý thức được không đúng, hắn lại đổi giọng, "Không đúng, đa tạ sư phụ, đa tạ sư phụ." "Đồ nhi ngoan, đồ nhi ngoan. Ngươi tới gần chút nữa, đem ngươi túi chứa vật cho ta, cũng làm cho ta nhìn ngươi bộ dáng." Nguyên Khánh thượng nhân dùng lời nhỏ nhẹ nói, đưa tay phải ra hướng Trần Phàm chiêu chiêu chiêu, thái độ cực kỳ giống một vị hòa ái dễ gần sư phụ. Phía sau, hắn tay trái mở ra hóa trưởng, pháp lực hội tụ, mơ hồ xuất hiện một cái màu đỏ tam giác ký hiệu. Hắn có một đạo nô dịch chi thuật, chúng rồi đạo này nô dịch tu sĩ hội chết ý thức, trở thành một cái khối lỗi, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hắn hiện tại bên cạnh không người có thể dùng, hắn thương yêu nhất nữ đệ tử Chu Hi Nguyệt quá mức ngu xuẩn, bị hắn một trường đập chết. Trước mắt này luyện khí sâu kiến nhìn lên tới cũng không tệ lắm, tạm thời có thể dùng dùng một lát, hắn hiện tại hành động bất tiện, có thể để cho lúc nào đi giúp mình mua sắm khôi phục huyết khí tài nguyên. Hắn hiện tại vô cùng hư, cùng Đường ra hai vị trúc cơ tu sĩ giao thủ, hắn hiểu rõ tự thân thực lực trước mắt căn bản ngăn không được hai vị trúc cơ tu sĩ, cho nên hắn ở đây ban đầu đều toàn lực ra tay, trực tiếp vận dụng át chủ bài. Dùng hết át chủ bài rất nhanh liền đem Đường Vạn Pháp giết chết, Đường Thiên Hà sau khi thấy lập tức đều sợ, tử đạo hưu bất tử bần đạo, trực tiếp chạy. Kỳ thực, Đường Thiên Hà nếu là không sợ, hắn có thể đã chết ở tại trong tay. Nói đến Đường Thiên Hà, Đường Vạn Pháp hai người, Nguyên Khánh thượng nhân đấy mắt hiện lên một vòng ngân lệ. Không ngờ rằng tiết ra chuyện đã bị bọn hắn phát giác ra được. Chuyện hôm nay tạm thời đi lại, chờ hắn khôi phục về sau, thế tất yếu tìm đường ra thanh toán. Liên tục hai lần bị thương, hắn thực lực bản thân bị nghiêm trọng cắt giảm, có thể cùng luyện khí tầng 9 tu sĩ không kém là bao nhiêu. Thần thức quét đến trước mắt cái này luyện khí tầng 7 sâu kiến thời điểm, hắn mới không có trực tiếp ra tay. "Được rồi, sư phụ, ta lập tức liền đem túi chứa vật cho ngươi." Trần Phàm tay phải gỡ xuống bên hông túi chứa vật, không nhanh không chậm đi vào bên trong. Tay phải ở sau lưng cất giấu, trong tay xuất hiện 5 tấm thượng phẩm công kích loại phù lục, ngón tay khẽ nhúc nhích, toàn bộ kích hoạt. Chương 59, giết trúc cơ 2 chương 59, giết trúc cơ 2 từ đến rồi Thiên Linh Phường thị về sau, hắn liền không có lại mua sắm qua phù lục, những bùa chú này đều là từ những người khác trong túi chứa vật tìm thấy. Nhìn tới lao đạo này còn có át chủ bài, chẳng qua cần khoảng cách nhất định mới có thể thi triển. Trong động có hơi ánh sáng trong, hai người tương kính như tân. Trần Phàm từng bước một tới gần. "Sư phụ được rồi sao?" "Lại tiến điểm, tiến thêm một bước." "Sư phụ, ngươi bây giờ bị thương, có thể phát huy mấy thành thực lực? Lỡ như gặp lại trúc cơ tiền bối, ta sợ." "Yên tâm, ta hiện tại cho dù bản thân bị trọng thương, thực lực sắp tới đỉnh phong thời điểm bá thành, liền xem như trúc cơ tiền kỳ tu sĩ ta cũng có thể nhường hắn có đến mà không có về." Trần Phàm đi tới khoảng cách Nguyên Khánh thượng nhân 10 bước khoảng cách vị trí ngừng lại. "Đồ nhi, ngươi sao không đi nha?" Nguyên Khánh thượng nhân nhíu mày, hẳn là tiểu tử này ý thức được cái gì. Hắn nô dịch chi thuật bí ẩn vô cùng, cho đến nay ngay cả trúc cơ tu sĩ cũng không biết, chỉ cần bị hắn tìm thấy cơ hội, trúc cơ tu sĩ cũng được, nô dịch. "Vì sao không đi?" Trần Phàm trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, "Sư phụ, tự nhiên là vì công kích của ta khoảng cách đến, mà ngươi còn chưa tới à?" Vừa dứt lời, kể ra ẩn chứa năng lượng thật lớn quang cầu từ Trần Phàm sau lưng bay ra, thẳng đến Nguyên Khánh thượng nhân vị trí. Nguyên Khánh thượng nhân sắc mặt đột biến, nhưng đã quá muộn, phù lục đã đến trước mặt hắn. Ầm ầm. Mấy loại uy lực to lớn thượng phẩm phù lục cùng nhau tại Nguyên Khánh thượng nhân trước mặt oanh tạc, cơ hồ đem cả ngọn núi đều chấn động. Thượng phẩm uy lực của phù lục tại đây trong động bị hoàn mỹ phát huy ra đây. Một hồi long trời lở đất sau đó, Trần Phàm cầm trong tay Nguyên Dương kiếm, từ nơi không xa cẩn thận tới gần. "Sư phụ, ngươi có mạnh khỏe?" Thần trí của hắn không tiếp tục cẩn giấu, điên cuồng dâng tới vừa nãy Nguyên Khánh thượng nhân trô đồng đá. Hắn không cho rằng bằng vào mấy tờ nhất giai phù lục có thể đem Nguyên Khánh thượng nhân diệt sát. Dù là Nguyên Khánh thượng nhân bản thân bị trọng thương, trúc cơ tu sĩ cùng luyện khí tu sĩ so sánh, một cái trên trời một cái dưới đất, có chất sửa đổi. Rất nhanh, Trần Phàm đều từ đống đá trong nhìn thấy một mảnh huyết hồng, Nguyên Khánh thượng nhân như là một đoàn huyết đục chính thê thảm nằm ở đống đá trong. Toàn thân máu thịt bé bé, đã không có một khối tốt. "Sâu kiến, ngươi muốn chết." Nguyên Khánh thượng nhân phẫn nộ gào thét một tiếng, thân hình thoăn thoắt từ đống đá trong nhanh chóng lướt về phía Trần Phàm, trong tay xuất hiện một thanh hình tròn tiểu hoàn. Trên không trung, Nguyên Khánh thượng nhân pháp lực điền cuồng rót vào hình tròn tiểu hoàn bên trong, tiểu hoàn trong nháy mắt quang mang đại thịnh, từ ở giữa tách ra, trở thành hai thanh dao lưới quang. Nhị giai pháp khí. Trần Phàm thân hình cực tốc lui lại, hắn đương nhiên sẽ không cùng Nguyên Khánh thượng nhân cứng đối cứng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thí thần thuật có thể so với trúc cơ tiền kỳ thần thức tại Trần Phàm trong đầu hóa thành một thanh màu mực tiểu kiếm như sơn như dao, tỏa ra một vòng đáng sợ u quang, chém về phía Nguyên Khánh thượng nhân. Nguyên Khánh thượng nhân đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm từ ngay phía trước đánh tới, lập tức liền nhìn thấy một thanh màu mực tiểu kiếm từ ngay phía trước đánh tới. Thần hồn chi thuật, Nguyên Khánh thượng nhân kêu lên một tiếng, liền tranh thủ hai thanh dao lưỡi cong giao nhau, hình thành một cái thập tự tâm chắn ngăn tại trước người. Màu mực tiểu kiếm trực tiếp vòng qua tâm chắn, xuất hiện tại Nguyên Khánh thượng nhân trong thức hải, hung hăng chém xuống. A, Nguyên Khánh thượng nhân đầu đột nhiên cảm giác giống như là muốn nổ tung bình thường, một cỗ toàn tâm khoét cốt đau đớn từ trên đầu truyền ra, đau đớn kịch liệt cảm từng trận, thần thức như là bị rạch ra một cái vết thương, đang không ngừng đổ máu. Nhìn về phía Trần Phàm, Nguyên Khánh thượng nhân ánh mắt toàn bộ là kinh hãi. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao lực lượng thần thức cường đại như thế, còn có chân quý thần hồn chi thuật? Ta là đệ tử của ngài a, sư phụ. Trần Phàm cười lạnh một tiếng, đương nhiên sẽ không buông tha thời cơ này. Nguyên Dương kiếm nâng lên, hai ngón tay vân bề, bàng bạc pháp lực điên cuồng dốc vào. Một cỗ trùng thiên kiếm khí bay lên trời. Thanh Liên nở rộ. Thanh Liên cửu kiếm thức thứ nhất. Nguyên Dương kiếm mũi kiếm khẽ run, một đóa trong suốt long lanh thanh cổ lão thanh liên như ẩn như hiện, liên hoa nở rộ, bốn mảnh lá sen trên che kín dày đặc kiếm khí tùy ý hoành hành, cuốn theo hung ác sát ý phá. Trần Phàm nắm chặt Nguyên Dương kiếm, nhấc kiếm đâm hướng Nguyên Khánh thượng nhân. Kia đám như ẩn như hiện liên hoa sôi nổi chốc ra, mỗi một cánh lá sen đều hóa thành kể ra vô cùng sắc bén kiếm khí. Trong chớp mắt, kiếm khí như là có sinh mệnh bình thường, theo Nguyên Dương kiếm phương hướng, đều hướng Nguyên Khánh thượng nhân đánh tới. Nguyên Khánh thượng nhân thấy thế, không kịp bận tâm trong đầu rời sông lấp biển loại đau đớn, liền tranh thủ giao lưỡi cong sát nhập, huyễn hóa thành một kiện vòng tròn. Hắn giống to một tiếng, vòng tròn kim quang long lánh, tại trung quanh hắn tạo thành nhất đạo phòng tuyến. Nguyên Khánh thượng nhân cầm thật chặt viên nguyện hoàn, cảm thụ trên tay truyền đến trận trận cảm giác tê dại, hắn sắc mặt âm trầm như nước. Chết tiệt, nay luyện khí tầng 7 tiểu tử vậy mà như thế khó chơi, một thân pháp lực có thể so với luyện khí tầng 9, thủ đoạn càng là hơn cùng ra không hết. Chẳng những có biến ảo khó lường thần hồn công pháp, sử dụng công pháp chí ít cũng là địa giai công pháp. Trừ ra những cái kia đại tông cửa hạch tâm đệ tử, hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế nghịch thiên luyện khí tu sĩ. Giả sử là toàn thịnh thời kỳ, loại tu sĩ này hắn cũng có thể tiện tay chụp chết, nếu không phải chủ quan, như thế nào rơi vào hiện tại kết cục. Nguyên Khánh thượng nhân một mực phòng thủ, nghĩ cố gắng tới gần, nhưng Trần Phàm căn bản không cho hắn cơ hội gần người. Liên tục giao chiến mấy lần về sau, Nguyên Khánh thượng nhân trên mặt ngưng tụ ra từng viên một to lớn mồ hôi, sắc mặt càng biến đổi thêm trắng xanh, nhìn không thấy một tia huyết sắc, phản phất là trong nước ngâm 3 ngày thi thể. Hắn đã lực bất tòng tâm, đột phá trúc cơ kỳ về sau, lần đầu tiên tại luyện khí tu sĩ trước chật vật như thế. Trần Phàm khó chơi nhường hắn sản sinh lùi bước tâm ý, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, so với bình thường luyện khí tầng 9 tu sĩ đều cường hắn hơn, bản tọa mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng cũng không phải ngươi năng lực xứng đôi. Nguyên Khánh thượng nhân tựa ở một chỗ trên đá lớn, âm trầm nói, bản tọa niệm tình ngươi tu hành không dễ, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lăn ra nơi này, chuyện lúc trước ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thực sự là nhà rột còn gặp mưa, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Hắn lại bị một cái luyện khí sâu kiến bức đến tình trạng như thế, chuyến đi, hắn nhất định sẽ biến thành trò cười, biến thành vô số tu sĩ chế nhạo đối tượng, làm trò hề cho thiên hạ. Sư phụ, bây giờ liền bắt đầu rút lui, này vừa mới bắt đầu đấy. Trần Phàm mặt lộ ngoan tuyệt, không hề bị lay động. Hôm nay hai người bọn họ chỉ có thể sống một cái, một vị trúc cơ tu sĩ nhớ thương, hắn sau này sẽ không còn an thân ngày. Hú hổ, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, ngươi toàn thịnh, ta thối lui, ngươi gặp rủi ro, ta kỵ mặt. Nguyên Khánh thượng nhân thứ ở trên thân đủ để cho hắn mạo hiểm như vậy. Có phong hiểm mới có ích lợi, tu chân giới chính là như vậy. Nhớ tới ở đây, Trần Phàm gặm tiếp theo hạt đang dược, trong tay Nguyên Dương kiếm lần nữa tăng gọn, quanh thân kiếm khí phun trào. Kiếm đạo cảnh giới thứ nhất, kiếm khí hóa hình. Trải qua 3 năm lĩnh ngộ, Trần Phàm đối với kiếm đạo đệ nhất cảnh lý giải đã đạt đến hóa cảnh. Nguyên Dương kiếm khẽ run, mỗi đạo kiếm khí như từng trôi chân thực phi kiếm, lần nữa hướng Nguyên Khánh thượng nhân đánh tới. "Tiểu tử, đã ngươi muốn chết, vậy ta thỏa mãn ngươi." Nguyên Khánh thượng nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Chương 60, giết trúc cơ 3 chương 60, giết trúc cơ 3 viên nguyệt luân, phá. Nguyên Khánh thượng nhân nổi giận giống to, nhất đạo lóe ra u quang luân ảnh từ trong tay bay ra. Viên nguyệt luân lưới đao sắc bén cùng không khí xoắn lẫn, phát ra trận trận đùng đùng, không dứt âm thanh. Cảm nhận được cỗ này đáng sợ uy lực, Trần Phàm ánh mắt ngưng tụ, thân hình lui lại hai bước, nhị giai pháp khí uy lực to lớn, xa xa không phải hắn hiện tại có thể ngăn kháng. Hắn sớm có đoán trước, bóp nát trong tay sớm liền chuẩn bị tốt hai tấm phòng ngự loại phù lục. Kim quang thuẫn, lên. Hai tấm kim quang thuẫn tại trước mặt vỡ vụn, tạo thành tầng hai dày đặc tấm chắn. Viên Nguyệt Luân hung hăng nện tại trên kim quang thuẫn, trong nháy mắt đều ném ra một cái thật sâu lỗ hổng. Xoẹt. Viên Nguyệt Luân tại Nguyên Khánh thượng nhân không chế dưới, lấy tốc độ cực nhanh quay vòng lên, lỗ hổng càng lúc càng lớn. Trần Phàm có cơ hội thở dốc, vô bên hông, năm chôi phi kiếm cùng xuất, quanh quẩn tại bên người. Trần Phàm giơ lên Nguyên Dương kiếm, hướng lên một chỉ, năm chôi phi kiếm riêng phần mình tản ra lấm liệt khí thế làm thành một cái vòng tròn trận. Viên trận phía dưới xuất hiện một đóa to lớn nở rộ trong suốt thanh liên hư ảnh, trung quanh kiếm khí tung hành, linh khí trong thiên địa giống như đều bị tranh thủ. Thanh liên hư ảnh trên dưới bao vây lấy 6 thanh phi kiếm, tạo thành một cái khép kín kiếm trận. Thanh liên kiếm trận. Ra. Trần Phàm hét lớn một tiếng, kiếm trận như là có linh tính bình thường, đồng loạt đâm về phía Nguyên Khánh thượng nhân. Trần Phàm cũng nghĩ thử một chút này thanh liên kiếm trận uy lực. Vốn là vì tiêu diệt Chu Hi Nguyệt mà bổ sung hoàn thành thanh liên kiếm trận, bây giờ lại dùng đến sư phụ hắn trên người. Thiên phẩm công pháp tùy thân thần thông, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hiện tại có thể tìm tòi hư thực. Đây là cái gì kiếm quyết? Nhìn chạm mặt tới vô số thân phi kiếm cùng với kia kinh khủng thanh liên hư ảnh, Nguyên Khánh thượng nhân mí mắt nhảy lên, một cỗ kinh khủng cảm từ trên người hắn phát ra, từ kiếm trận này trên hắn lại cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy hiếp tử vong. Trước đó thần hồn lưu lại thương thế còn nhường hắn cảm nhận được trận trận đâm đau nhức, hiện tại lại muốn đối mặt này kinh khủng kiếm trận. Viên Nguyệt Luân, phân. Theo Nguyên Khánh thượng nhân bàn tay mở ra, Viên Nguyệt Luân vẽ ra trên không trung nhất đạo hình cung đường cong, chia làm lưỡng đạo bán nguyệt hình liêm đao, bước lên làm người sợ hai u quang thẳng đến kiếm trận. Khen. Vẹn vẹn một cái hô hấp, Viên Nguyệt Hoàn chỗ huyền hóa Viên Nguyệt Luân đao liền bị đánh bay. Kiếm trận không có ngăn cản, một nháy mắt liền đem Nguyên Khánh thượng nhân vây vào giữa. Kiếm trận bên trong 6 thanh phi kiếm không ngừng phát ra kiếm khí bén nhọn đâm về Nguyên Khánh thượng nhân. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng kiếm khí giống như thủy triều đánh tới, Nguyên Khánh thượng nhân toàn thân trên dưới nhiều vô số đạo lỗ hổng. Còn sót lại nửa người trên đã không cái gì quần áo kề bên người, chỉ còn một kiện đen nhánh phòng ngự pháp y, kiếm khí tuyệt đại bộ phận bị cái này nhị giai hạ phẩm pháp y chặn, nếu không phải như thế, hắn sẽ thảm hại hơn. Đem Viên Nguyệt Loan đao nắm ở trong tay, Nguyên Khánh thượng nhân lại không biết nên như thế nào phát lực. Liên tục hai lần bị thương sau lại thúc đẩy này nhị giai pháp khí hắn đã gần như kiệt lực. "Tiểu tử, là ngươi bức ta?" Nguyên Khánh thượng nhân trợn mắt mà khiển trách. "Tiểu bối này quả nhiên là luyện khí tu sĩ trong dị loại, một thân tu vi quả thực khủng bố, trên người các loại đan dược phụ lục cùng ra không hết, đã đem hắn bức đến mức đèn cạn dầu." Trong mắt của hắn hiện hiện một vòng điên cuồng, hất lên ống tay áo, trên tay xuất hiện một hạt cỡ ngón tay màu đỏ dược hoàn. Không chút do dự đem dược hoàn nuốt vào trong bụng. "Âm sát đan, hai lần phẩm đan dược." Hắn không phải luyện đan sư, âm sát đan cũng không phải là trên bản chất đan dược, mà là hắn lấy âm thời âm năm ra đời 49 vị nữ tử luyện chế mà thành. Đem những cô gái này huyết rút khô, lại lấy ma đạo đặc thù bí pháp đem nó trồng chất vào, tại ánh trăng sáng ngời thời điểm, đem nó bày ra, tuần hoàn 7749 ngày về sau, ngưng tụ đầy đủ sát khí. Lấy hắn tinh hoa, cuối cùng luyện chế mà thành nhân đan. Sau khi phục dụng, trong khoảnh khắc có thể khôi phục thực lực bản thân ba thành. Đan này sát khí trùng thiên, ẩn chứa những cô gái này hận ý cùng không cam lòng. Sau, sẽ bị những cô gái này tồn tại ở đây đan bên trong hận ý ngập trời ảnh hưởng, trở nên thần trí không rõ, thậm chí có thể trở thành một cái chỉ biết là sát lục hình người máy móc. Đồng thời, thể nội kinh mạch đan điền sẽ bị sát khí ô nhiễm, tu vi cả đời không được tiến thêm một bước. Chuyện cho tới bây giờ, Nguyên Khánh thượng nhân cũng không lo được những thứ này, bệnh đều nhanh hết rồi, hắn trước tiên cần phải sống sót lại nói. Sống sót, tất cả đều là đáng giá. Bước vào trúc cơ đến nay, đây là hắn tiếp cận nhất tử vong một lần. Bản thân liền là tán tu, mấy trăm năm tu luyện, hắn không biết liều qua bao nhiêu lần bệnh, nhưng đều không ngoại lệ, hắn đều còn sống. Hắn tin tưởng lần này cũng không phải ngoại lệ. Trần Phàm sắc mặt biến hóa, trong lòng hiện hiện một vòng không ổn. Nhìn Nguyên Khánh thượng nhân trên người khí tức đột nhiên tăng vọt. Trần Phàm hiểu rõ, cái này nhất định là viên kia đan dược tác dụng, dưới loại tình huống này còn có thể nhường hắn khôi phục nhiều như vậy thực lực. Trần Phàm chỉ có thể nói, không hổ là trúc cơ tu sĩ, thủ đoạn quá nhiều rồi. Trải qua lâu như vậy, đối bính, pháp lực của hắn vậy còn thừa không nhiều, thiên phẩm công pháp mặc dù uy lực to lớn, nhưng tiêu hao linh lực vậy to lớn. Hú hồn, hắn bây giờ đang thúc đẩy thanh liên kiếm trận, liên tục thúc đẩy 6 thanh phi kiếm, hao phí lực lượng thần thức vượt quá tưởng tượng. Vậy may mắn hắn thần thức vượt xa cảnh giới này, mới có thể liên tục thúc đẩy. Bằng không, hắn đã sớm bởi vì thần thức hao hết mà hôn mê. Nguyên Khánh thượng nhân sử dụng âm sát đan để thăng 3 tầng thực lực về sau, cả người bị một cỗ tử khí, sát khí vần quanh. Trong tay Viên Nguyệt Luân cũng bị một cỗ âm sát lực lượng vần quanh, hắn phân ra 2 thanh dao lưới cong, đột nhiên nện ở kiếm trận bên trên. Giang giác. Phẩm giai kém nhất lưu hỏa kiếm không có chịu đựng được này công kích mãnh liệt, trực tiếp từ ở giữa vỡ vụn thành mấy khối. Trần Phàm tâm thần rung động, giống như mất đi liên hệ nào đó. Lão gia hỏa này thật khó dây dưa, không thể không vận dụng át chủ bài. Trần Phàm sắc mặt đột biến, cắn răng. Nhiên huyết thuật. Hắn biết hầu khẽ động, bay ra mấy giọt đỏ thắm tinh huyết, mỗi một giọt như là tiểu diễm hoa hồng, tỏa ra năng lượng thật lớn. Trần Phàm đột nhiên khẽ hấp, tinh huyết toàn bộ dung nhập thể nội. Nay mặc dù là nhất đạo hoàng giai công pháp bổ sung thần thông, nhưng Trần Phàm đã tu luyện đến viên mãn, kích phát về sau, thực lực đề thăng 5 thành, tốc độ đề thăng mấy lần. Nhưng tương tự, tác dụng phụ cũng sẽ tăng thêm rất nhiều, sẽ có nửa tháng suy yếu kỳ, đồng thời, cần đại lượng huyết khí khôi phục tổn thất tinh huyết. Nhìn xem Nguyên Khánh thượng nhân bộ dáng, cho dù vận dụng viên đan dược kia, thực lực cũng chưa khôi phục bao nhiêu, thậm chí ngay cả nửa bước trúc cơ kỳ thực lực đều không có. Trần Phàm vận dụng nhiên huyết thuật về sau, một thân thực lực cũng tới thăng 5 thành, còn muốn vượt qua nửa bước trúc cơ tu sĩ. Viên Nguyệt Luân, Hắc Luân phá. Ầm. Thanh Liên kiếm trận tại chết một thanh phi kiếm về sau, bị Nguyên Khánh thượng nhân phá. Phi kiếm nhanh chóng về đến Trần Phàm trong tay, lần nữa cầm Nguyên Dương kiếm, Trần Phàm lại một lần thi triển ra Thanh Liên nở rộ. Lần này Trần Phàm đem hết toàn lực, đệ nhất cảnh kiếm đạo cảnh giới ra chỉ, nam trôi phi kiếm đồng thời thúc đẩy. Pháp lực khổng lồ điên cuồng rót vào, nở rộ Thanh Liên lại trong hư không chập chờn, càng nhiều kiếm khí, kiếm văn tại lá sen giường trên mở. Che ngập bầu trời kiếm khí như một cái lưới lớn, hướng Nguyên Khánh thượng nhân che lại đi. Nguyên Khánh thượng nhân đồng tử thít chặt, tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được. Đội vàng lấy ra pháp khí hình thành to lớn màn sáng ngăn tại trước người. Vâng. Nguyên Khánh thượng nhân ngăn cản tại lít nha lít nhít kiếm khí hạ sụp đổ, tùy thời cũng có vỡ tan có thể. Đồ nhi, tha ta một mạng, tha ta một mạng, ta thứ ở trên thân đều cho ngươi. Đối mặt ngập trời chết đi khí cơ, Nguyên Khánh thượng nhân không còn có trước đó chút cơ thượng nhân uy phong, mà là tràn ngập sợ hãi, liều mạng gào thét, điên cuồng cầu xin tha thứ. Ta còn biết một chỗ cổ lão kim đan trong động phủ, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, yêu cầu gì ta đều đáp ứng ngươi. Trần Phàm giờ phút này đặc biệt bình tĩnh, trong mắt ngoan lệ sắp hiện lộ rõ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn làm sao có thể bỏ qua Nguyên Khánh thượng nhân, liền xem như Nguyên Anh độc phủ, hắn cũng phải chết. Mũi kiếm một chỉ, vô số kiếm khí ầm vang rơi xuống, đến cái vạn kiếm xuyên tim. Chương 61, tác dụng phụ chương 61, tác dụng phụ Nguyên Khánh thượng nhân bịch một tiếng từ không trung cắm xuống dưới, trên người xuất hiện mấy cái lớn chừng quả đấm kiếm động. Trần Phàm thận trọng tới gần, tại khoảng cách Nguyên Khánh thượng nhân thi thể xa mấy chục thước chỗ ngừng lại. Đầu ngón tay hiện lên một vòng hỏa diễm, Trần Phàm nhẹ nhàng một chỉ, hỏa diễm trên không trung trở thành ba viên to lớn hỏa cầu. Hắn dùng chính là tu chân giả thường dùng nhất, cũng là cấp thấp nhất, pháp thuật hỏa cầu thuật. Hắn sử dụng tiểu này cấp thấp pháp thuật chính là vì thăm dò Nguyên Khánh thượng nhân còn sống hay không. Trúc cơ tu sĩ sinh mệnh lực cực mạnh, thủ đoạn rất nhiều, Trần Phàm không dám kinh thường, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Hỏa cầu tinh chuẩn rơi vào Nguyên Khánh thượng nhân nửa đoạn trên thi thể kịch liệt tiêu đốt, rất nhanh liền chỉ còn một đám đen xì xương cốt. Trần Phàm lúc này mới yên tâm đi đến thi thể trước mặt, nhẹ nhàng khẽ hấp, hai cái cỡ ngón tay hình khuyên vật thể đều xuất hiện ở trong tay. Nhẫn chữ vật. Trần Phàm trên mặt hiện một vòng nụ cười, hai con nhẫn chữ vật, trong đó một đầu là đường và pháp, Nguyên Khánh thượng nhân thực sự là người tốt, mua một tặng một. Nhẫn chữ vật là đây túi chữ vật còn cao hơn nhất cấp chữ vật pháp bảo. Nhẫn chữ vật có sơ cấp, trung cấp, cao cấp phân chia. Một loại trúc cơ tu sĩ sử dụng chính là sơ cấp nhẫn chữ vật, túi chữ vật thì là luyện khí tu sĩ sử dụng. Cả hai có khác nhau rất lớn, sơ cấp nhẫn chữ vật không gian vượt xa túi chữ vật, có thể cất đặt 30 mét khối thứ gì đó. Còn có biến hóa lớn nhỏ, ẩn thân công năng. Nhẫn chữ vật chủ tài là tam giai khoáng thạch đá không gian, giá cả sang quý, một đầu 5000 linh thạch tả hữu. Đem nhẫn chữ vật cầm trên tay về sau, Trần Phàm nhặt lên Nguyên Khánh thượng nhân trên tay viên nguyệt hoàn cùng với trên người phòng ngự pháp khí. Sau đó lại từ đống loạn thạch trong tìm thấy thi thể của Chu Hi Nguyệt, cái này hơi mập mỹ mạo nữ tu, bị chính mình tin cậy nhất sư phụ tự tay trục chết. Bây giờ ngay cả thi thể cũng không hoàn chỉnh, bị đấu pháp kích thích vô số đá vụn dường như muốn ép thành một cái bánh thịt. Lúc này, Trần Phàm thân hình nghiêng một cái, suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất, vô cùng suy yếu cảm truyền đến, hắn vội vàng dựa vào ở một bên trên đá lớn. Nhiên huyết thuật tác dụng phụ đến rồi. Không có suy nghĩ nhiều, Trần Phàm nhặt lên Chu Hi Nguyệt túi trữ vật, nâng lên tinh thần, nỗ lực để cho mình giữ thanh tỉnh, nhanh chóng rời đi chỗ này bất núi. Sau 3 canh giờ, Trần Phàm sắc mặt tái nhợt, môi biến thành màu đen, lung la lung lay xuất hiện tại một chỗ vắng vẻ loạn thạch sườn núi. Đi vào một khối to lớn dưới tảng đá lớn, Trần Phàm lòng bàn tay nhất đạo pháp lực vung ra, dưới tảng đá lớn phương bị vung ra một cái lỗ hổng, đi vào về sau, hắn lại đặt cửa hàng phá hỏng. Hai chân ngồi xếp bằng trên đất bên trên, Trần Phàm nắm lên trong túi chứa vật các loại đan dược, toàn bộ hướng nhét vào miệng. Trên người hắn cũng không khôi phục huyết khí đan dược, linh thảo. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ ra Chu Hi Nguyệt trên người có lẽ có loại này tài nguyên. Hắn nhanh chóng đem nó túi chứa vật xuất ra, nàng túi chứa vật cũng không có cấm chế, Trần Phàm rất dễ dàng liền mở ra túi chứa vật. Trong túi chứa vật lộn xộn vô cùng, các loại đồ vật không có kết cấu gì. Pháp khí, đan dược, phù lục, váy áo, la bớ, các loại vật phẩm bị tùy ý vứt bỏ. Giống như bên trong trải qua một hồi cướp đoạt tựa như. Trần Phàm xem xét về sau, chỉ từ bên trong tìm được rồi một loại có thể khôi phục huyết khí đan dược, vài quặng cấp thấp linh thảo. Hắn nhíu mày, rất nhanh hắn đều đã hiểu nguyên do trong đó. Gốc kia 300 năm phần hỏa vân thảo cũng không thấy. Chẳng thể trách bên trong như thế lộn xộn, nguyên lai đã bị Nguyên Khánh thượng nhân cướp sạch qua một lần. Chẳng qua hoàn hảo chừa cho hắn một chút, nếu không, không biết lúc nào mới có thể khôi phục lại. Đem còn thừa khôi phục huyết khí đan dược, linh thảo như ăn tươi nuốt sống ăn về sau, Trần Phàm trên mặt nhiều chút ít màu máu. Chẳng qua thân thể vẫn như cũ suy yếu, một thân thực lực mười không còn một. Sau 5 ngày, Trần Phàm mới lung la lung lay đi ra sơn động, hướng Thiên Linh Phường thị tiến đến hắn mấy ngày nay không dám lập tức trở về phường thị nguyên nhân, chính là sợ sệt trên đường cảnh ngộ đường thiên hạ. Đường vạn pháp chết ở đâu, hắn có thể biết lần nữa trở về thăm dò Nguyên Khánh thượng nhân. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ phát hiện Nguyên Khánh thượng nhân đã chết, nếu là ở trước mặt sông đến hắn, Đường Thiên Hà cho dù không tin hắn năng lực tiêu diệt Nguyên Khánh thượng nhân, cũng sẽ sinh lòng hoài nghi. Cho nên hắn đặc biệt chạy rất xa, lượn quanh một vòng lớn mới hướng phường thị đuổi. Một đường lảo đảo loại bước vào phường thị, mở ra tiểu viện cửa lớn, Trần Phàm mới nặng nề nhẹ nhàng thở ra. "Trần đại ca, ngươi làm sao?" Trong sân nhỏ, Đường Thanh Hà nhìn vội vã quay về, trên mặt không có chút huyết sắc nào Trần Phàm, bị giật mình kêu lên. Nàng hay là lần đầu tiên thấy Trần Phàm bộ dáng này. Nhìn Đường Thanh Hà, Trần Phàm môi giật giật, lại lập tức nhắm lại. Hắn vừa định nhường Đường Thanh Hà giúp hắn mua sắm một ít khôi phục huyết khí linh đan diệu dược, lại nghĩ tới nàng không thể đi ra ngoài. "Không sao, ngươi trở về trong nhà tu luyện, ta có việc tìm Tần ca." Nhìn Đường Thanh Hà đi vào trong nhà, Trần Phàm lại dẫn mệt mỏi thân thể đi vào cửa đối diện, gõ cửa lớn. "Tần ca, có ở nhà không?" Trần Phàm âm thanh khàn khàn, cả người giống như thiếu máu một loại khó chịu, hoàn hảo trước đó Chu Hi Nguyệt trong túi chứa vật có một ít khôi phục huyết khí đồ vật. Bằng không hắn hiện tại có thể đã hôn mê tại một nơi nào đó. Đoạn thời gian gần nhất vì Vương Chí chuyện, lại thêm Đại Hoang Sơn mạch thú triều ngày càng nghiêm trọng, Tần An một mực không có ra ngoài. Nghe được Vân Uyên đã lâu âm thanh, Tần An có chút hưng phấn, hôm trước hắn đi tìm Vân Uyên uống rượu, nhưng hắn không có ở nhà. Hắn làm lúc đều vô cùng kinh ngạc. Hắn biết nhau Vân Uyên từng ấy năm tới nay như vậy lần đầu tiên gõ cửa đối phương không có ở nhà. Đẩy cửa ra, Tần An liền thấy vị tường Vân Uyên, đối phương lúc này cực kỳ suy yếu, dường như đều cùng trước đó Vương Chí đạo lữ một cái bộ dáng. Hắn hiểu rõ, đây là khí huyết chống rông đưa đến. "Vân lão đệ, ngươi này, như thế nào làm thành như vậy?" Tần An vẻ mặt kinh ngạc. Trần Phàm thẳng đạm nói, "Đi ra một chuyến, gặp phải điểm phiền phức. Tần ca, ta cần rất nhiều khôi phục huyết khí đồ vật, đan dược, linh tài đều có thể, làm phiền ngươi giúp ta mua về." Trần Phàm đem một cái túi đựng đồ giao cho Tần An trên tay. Đây là Chu Hi Nguyệt túi chứa vật, bên trong đồ vật loạn thất bát tao bị hắn sửa sang lại qua, chỉ còn hơn 1000 linh thạch. Đây là trên người hắn thừa toàn bộ linh thạch lại thêm Chu Hi Nguyệt trong túi chứa vật linh thạch. Tốt. Tân An không có hỏi nhiều, cầm túi chứa vật quay người liền đi ra ngoài. Về đến bên trong nhà gỗ, Trần Phàm đem lần này đoạt được thu hoạch một đặt trước mặt. Hai cái trúc cơ tu sĩ nhẫn chứa vật, nhị giai hạ phẩm pháp khí viên nguyệt hoàn, nhị giai hạ phẩm thiếp thân phòng ngự pháp ý đi, Chu Hi Nguyệt trên người một cái nhất giai thượng phẩm pháp khí. Không nhìn trong nhẫn chứa đồ thứ gì đó, bên ngoài này hai cái nhị giai hạ phẩm pháp khí đều giá trị 2 vạn linh thạch tả hữu. Nhị giai pháp khí là trúc cơ tu sĩ sử dụng pháp khí, giá cả sang quý, bình thường một kiện nhị giai công kích loại hạ phẩm pháp khí đều giá trị hơn 1 vạn linh thạch. Trúc cơ tu sĩ trên người thường thường chỉ có một kiện. Cũng chỉ có nguyên khánh thượng nhân kiểu này trúc cơ trung kỳ tu sĩ mới có thể mua được công thủ các một kiện. Nhẫn chữ vật bên trên có trúc cơ tu sĩ lưu lại cấm chế, cần khổng lồ lực lượng thần thức mới có thể xóa đi. Trong lúc nhất thời, Trần Phàm còn đánh nữa thôi khai hai cái nhẫn chữ vật. Chương 62, chiến lợi phẩm chương 62, chiến lợi phẩm ngày thứ 2 buổi trưa. Tân An dựa theo Trần Phàm thuật mua nhiều loại khôi phục huyết khí đan dược. Trần Phàm tiếp nhận túi chữ vật, tùy tiện nhìn lướt qua, nhíu mày. Bên trong đồng thời không có cao phẩm khôi phục huyết khí đồ vật, đúng là chút ít đê phẩm, mà linh thạch còn có 500 tà hữu. Tần ca, ngươi lần trước không phải nói mời Lâm đan sư luyện chế ra ngưng huyết đan sao, không biết Lâm đan sư trên tay còn có hay không? Tần An trên mặt lộ ra một tia nộ khí, phẫn hận nói, Vân lão đệ, này Lâm đan sư trên tay xác thực còn có một viên ngưng huyết đan, lần trước còn thừa một viên, nhưng hắn thích nhân lúc cháy nhà mà đi hối của. Lần trước thấy Vương Chí đạo lữ nhu cầu cấp bách ngưng huyết đan, liền công phu sư tử ngoạm thu rất cao luyện chế phí, lần này ta hướng hắn mua sắm còn lại viên kia ngưng huyết đan, hắn lại muốn 600 linh thạch. Thượng phẩm ngưng huyết đan 400 linh thạch thứ gì đó hắn muốn 600 linh thạch, thực sự là tâm hắc đến cực hạn. Cho nên ta tới hỏi một chút ý kiến của ngươi, muốn hay không mua? Trần Phàm sầm mặt lại, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đánh tới trên đầu hắn. Lâm Hiền, trong phường thị duy nhất thượng phẩm luyện đan sư, cũng là đường gia cung phụ. Trần Phàm không cùng đối phương tiếp xúc qua, nghĩ không ra đúng là như vậy một cái tiểu nhân. Tân An mua sắm thứ gì đó hắn nhìn, còn chưa đủ, dưới mắt tình thế bắt buộc, hắn được mua xuống viên này ngưng huyết đan. Trần Phàm trong mắt ánh sáng màu đỏ chợt lóe lên, bình tĩnh nói, "Tần ca, ngươi giúp ta mua xuống đi, kém linh thạch ngươi trước giúp ta bổ sung, qua một đoạn thời gian cho ngươi." "Được, không sao hết." Tần An gật đầu một cái, rất là tức giận, người này quả nhiên là lòng tham không đáy, ỷ vào thượng phẩm luyện đan sư tên tuổi không biết làm bao nhiêu kiểu này mua bán. "Không sao, về sau hắn sẽ trả lại." Trần Phàm hướng Lâm đan sư ở phương hướng nhìn thoáng qua, thần sắc lạnh lùng. Sau 10 ngày, Trần Phàm cuối cùng đem hai mai nhẫn chứa vật thần thức cấm chế mài trừ ra. Nay 10 ngày huyết khí của hắn đã hoàn toàn khôi phục, nhiên huyết thuật tác dụng phụ đã tiêu trừ, hắn một mực toàn lực mở ra này hai cái nhẫn chứa vật. Nếu không phải hắn lực lượng thần thức có thể so với trúc cơ tiền kỳ tu sĩ, này hai cái nhẫn chứa vật hắn căn bản mở không ra. Trần Phàm xem xét dậy rồi cái thứ nhất, nguyên khánh thượng nhân nhẫn chứa vật. Trần Phàm muốn nhìn một chút, là thành danh nhiều năm trúc cơ trung kỳ tu sĩ, xuất thân rốt cục có bao nhiêu. Thần thức bước vào nhẫn chứa vật, các loại tài nguyên phân loại. Đan dược một đống, phù lục một đống, pháp khí một đống, linh thạch linh tài linh khoáng một đống. Trần Phàm đại khái nhìn một chút, linh thạch đại khái có hơn 12,000 viên. Pháp khí hơn 10 món, toàn bộ là nhất giai pháp khí. Nhị giai pháp khí chỉ có viên nguyện hoàn cùng với vật phòng ngự pháp ý dìa đan dược cũng thế, nhất giai đan dược chiếm đa số, chỉ có số ít mấy bình nhị giai đan dược. Phù lục có 2 tấm phòng ngự phù lục, 1 tấm tốc độ phù lục. Trần Phàm còn chứng kiến một bình màu hồng phấn đan dược, nhất giai thượng phẩm long dâm đan, đan này chủ dược lấy từ một loại loài rắn yêu thú bài tiết một loại đặc thù nước bọt. Tiểu này nước bọt có tăng cường nam tính dương cương chi lực công hiệu, long dâm đan hiệu quả gấp bội. Ngay cả loại đan dược này đều đã vận dụng, nghĩ không ra nguyên khánh thượng nhân mặt ngoài thê thiếp thành đàn, thực chất đã là tráng sĩ tuổi già, mặt trời lặn phía tây. Trần Phàm cảm thán một tiếng. Còn lại là có mấy khối nhị giai khoáng thạch, mười mấy gốc nhị giai linh dược. Bên ngoài chính là mấy môn công pháp bí tịch, trong đó có một môn nguyên khánh thượng nhân cuối cùng sử dụng viên kia âm sắt đan phương pháp luyện chế, Trần Phàm tự nhiên là trước mắt. Còn có một môn huyền giai hạ phẩm công pháp, là nguyên khánh thượng nhân chủ tu công pháp, tên là Viên Nguyệt Công. Hán vật nhị giai hạ phẩm pháp khí Viên Nguyệt Hoàn chính là căn cứ bộ công pháp kia đo thân mà làm. Ừm. Trần Phàm đột nhiên tại góc nhìn thấy một cái thẻ ngọc, điều này bình thường là một vị nào đó tu sĩ ghi chép truyền thừa đồ vật. Hẳn là nguyên khánh thượng nhân trước khi chết nói tới kim đan động phủ chính là cái này. Trần Phàm mang theo tò mò, thân thức khẽ động, mở ra đạo này thẻ ngọc. Mở ra sau khi, một cỗ cổ lao khí tức đập vào mặt, không biết ngọc giản này đã tồn tại mấy trăm năm. Phía trên ghi chép từng hàng chữ nổi lên đi ra. Sau nửa canh giờ, Trần Phàm xem hết tất cả chuyện xưa. Phía trên ghi chép một vị kim đan chân nhân cuộc đời. Bằng vào trung phẩm linh căn tư chất bước vào tu tiên giới, gian nan cầu tiên, bái sư, phản bội, cơ duyên. Cuối cùng một ngụm kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời, thành tựu kim đan chân nhân. Quả thực tuyệt vời. Trần Phàm nhìn đều vì đó động dung, lòng dâng trào. Vị này kim đan chân nhân kêu khổ nhai chân nhân, cuối cùng tu luyện đến kim đan hậu kỳ, bởi vì tự thân tư chất quá kém, vẫn không thể nào thành tựu nhất đại nguyên anh chân quân, thọ hết chết giả. Thẻ ngọc cuối cùng là một chỗ địa đồ, phía trên ghi chép hắn chỗ tọa hóa. Xem hết khổ nhai thật con người khi còn sống, Trần Phàm trong lòng đột nhiên nhiều hơn rất nhiều cảm khái, tiên lộ chi gian nan, cầu đạo chi mê man. Khổ nhai chân nhân năng lực bằng vào trung phẩm tư chất một đường đột phá tới kim đan hậu kỳ, hắn cơ bận, tâm tính, thông minh, tính toán đã đỉnh cấp. Con đường phía trước có người còn có thể ngăn cản, hắn Trần Phàm có cái gì không được chứ? Đường dài còn lắm gian truân, ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Trần Phàm thu hồi tâm thần, phần này kim đan động phủ hắn mặc dù rung động, nhưng dưới mắt chắc chắn không phải thời cơ, chí ít cũng phải trúc cơ sau đó mới có thể có ý nghĩ. Thứ nhất, đường xá xa xôi, trên bản đồ địa điểm hắn căn bản không biết, có thể không tại vũ châu, bằng vào hắn luyện khí tu vi, chỉ là đi đường cũng phải mệt chết. Thứ hai, thực lực chưa đủ, không có sức tự vệ, gặp được địch tu liền sẽ bị người ta một trường đập chết. Lưu lại thẻ ngọc, về sau nếu có cơ hội, đến có thể tiến về thử một lần. Nguyên Khánh thượng nhân trên người toàn bộ giá trị cộng lại ước chừng có 5 vạn linh thạch tả hữu, giá trị lớn nhất chính là hai kiện nhị giai pháp khí. Ngay lập tức, Trần Phàm mở ra cái thứ hai nhận chữ vật, Đường Vạn Pháp nhận chữ vật. Là đường gia thành danh đã lâu trúc cơ tu sĩ, còn chiếu cố tộc trưởng, Trần Phàm rất là rung động, bên trong đến tột cùng sẽ có bao nhiêu đồ vật. Mở ra sau khi, Trần Phàm nhanh chóng quét một chút. Trước hết nhất nhìn thấy chính là một kiện nhị giai hạ phẩm pháp khí, một loại hiếm thấy hình mũi khoan pháp khí, phía trước một cái vòng tròn hình nón, phía sau dọc theo một cái rất dài chuôi nắm, có chút cùng loại với trường thương. Còn có ba kiện nhất giai cực phẩm pháp khí, cực phẩm trở xuống có 20 món. Đan dược, phù lục vô số kể, nhưng đại đa số đều là nhất giai. Linh thạch rất ít, chỉ có 5000 tả hữu. Cuối cùng chính là đường gia chủ tu công pháp, một môn hoàng giai thượng phẩm công pháp. Vụ bật lẻ tẻ cộng lại ước chừng giá trị chừng 3 vạn. Nhìn tới cho Đường Thiên Hà trúc cơ về sau, đường gia bây giờ cũng không giàu có. Trần Phàm nghĩ đến, thân làm tộc trưởng, linh thạch lại mới chỉ có 5000, còn không có Nguyên Khánh thượng nhân vị này tán tu nhiều. Hai người hay là cùng một thời kỳ trúc cơ tu sĩ. Chẳng qua dù là như thế, Trần Phàm đã rất hài lòng. Hai vị trúc cơ tu sĩ xuất thân cộng lại hơn 8 vạn linh thạch. Chẳng qua hai vị này đều là có danh tiếng trúc cơ tu sĩ, những vật này là nhất định không thể hiện đang xuất thủ. Cái này mảnh nhỏ tu chân giới quá cằn cỗi, thế lực cứ như vậy mấy nhà, căn bản là không có cách tiêu hóa những vật này một sáng hiện lộ, hắn liền biết biến thành mục tiêu công kích. Chẳng qua Trần Phàm bây giờ lại sẽ không thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, chống chân là những kia linh thạch đều đầy đủ hắn tu luyện đến luyện khí tầng 9 có thừa. Đáng tiếc chính là không có nhị giai phi kiếm, đột phá trúc cơ kỳ sau cũng có tiện tay pháp khí. Trần Phàm kiểm tra một chút, hai người cộng lại có hơn 30 món nhất giai pháp khí, trong đó có một thanh nhất giai cực phẩm phi kiếm, 5 thanh nhất giai thượng phẩm phi kiếm, 6 thanh nhất giai trung phẩm phi kiếm. Số lượng đầy đủ, do 12 thanh phi kiếm tạo thành thanh liên kiếm trận, Trần Phàm khó có thể tưởng tượng mạnh bao nhiêu. 6 trôi uy lực của phi kiếm hắn đã từng gặp qua. Chương 63, hiện lộ thượng phẩm luyện đan sư thân phận. Chương 63, hiện lộ thượng phẩm luyện đan sư thân phận. Nửa tháng sau, thế như trẻ che thông tin truyền ra, trúc cơ trùng kỳ tu vi tán tu Nguyên Khánh thượng nhân cùng đường gia tộc trưởng cùng nhau vẫn lạc tại một chỗ danh bất kinh truyền vách núi. Trong lúc nhất thời, bên ngoài nghị luận ầm ĩ, có người nói Đường Vạn Pháp cùng Nguyên Khánh thượng nhân thu được bảo vật gì, bị một vị tu sĩ cấp cao tiêu diệt. Có người nói hai người bởi vì cái gì đồ vật đấu cái lưỡng bại câu thương. Chúng thuyết phân vân. Đường gia lại một lần nữa lâm vào trong nguy hiểm. Tu chân giới biến ảo khó lường. Chính như đường gia một dạng, tại thời gian mấy năm qua lên lên xuống xuống, bây giờ lại chỉ còn một vị trúc cơ tu sĩ. Lại sẽ lại để cho một ít tài nguyên ra ngoài. Trần Phàm không để ý đến chuyện bên ngoài, đoạn thời gian gần nhất một mực để thăng luyện đan tu vi. Ai cũng không nghĩ ra cuối cùng giết chết Nguyên Khánh thượng nhân lại là một cái luyện khí tầng 7 tu sĩ. Chuyến đi nhất định sẽ chấn kinh tứ tọa. Trúc cơ tu sĩ cùng luyện khí tu sĩ thực lực ngày đêm khác biệt, trọng thương ngã gục trúc cơ tu sĩ vung ra tiện tay một kích, đều có thể đem một vị luyện khí tầng 9 tu sĩ xóa bỏ. Trần Phàm là bằng vào vượt xa cảnh giới này công pháp, pháp lực, thần thức mới có thể có để tránh mạnh mẽ bắt lấy thắng. Trong phòng, Trần Phàm hai tay đập vào lò đan bên trên, tách một tiếng, rót vào lò đan pháp lực chuyển đổi thành sinh sôi không ngừng hóa diễm. Hắn không hoảng hốt không chậm, thuần thục hướng bên trong đầu nhập linh tài, biến thành thượng phẩm luyện đan sư về sau. Hắn trừ ra thường ngày tu luyện ngoại, vậy thường xuyên chiếu cố để thăng luyện đan tu vi. Sau nửa canh giờ, Trần Phàm thỏa mãn thu hồi trong lọ đan 4 hạt mượt mà đan dược. Nhìn trên bàn mấy cái đan bình, ống tay áo quét qua liền đem nó thu vào chứa vật đại. Trần Phàm đẩy ra phòng nhỏ cửa. Bên ngoài thời tiết âm trầm, thật lưa thưa rơi xuống mưa nhỏ, thế giới hình như bị bịt kín một tầng thật mỏng màu xám mạng che mặt. Ầm ầm. Phương xa bầu trời thỉnh thoảng truyền đến một tiếng sét. Sân nhỏ cây ngân hạnh đã hết rồi lá cây, chùi lủi, toàn bộ là trần trụi xíu xiu cành cây, dương nhanh muốn bước. Nước mưa tại một ít khá lớn cành cây trên hội tụ, ngưng kết thành một giọt giọt nước lớn, tại dưới tác dụng của trọng lực, trượt đến cành cây thấp nhất. Cành cây chống đỡ không nổi, giọt nước lớn đống chốc đều mới hạ xuống, tách một tiếng rơi vào đá xanh bên trên, như thế lặp lại. Xuân đi thu đến, mùa luân chuyển biến hóa. Mặt trời lặn âm tình, cảm ngộ lúc nào cũng khác nhau. Trần Phàm vô cùng thích loại tình cảnh này, chợt cảm thấy trong lòng thực tế yên tĩnh. Tản đi pháp lực hộ thể, hắn ở đây trên đầu chụp vào một cái mũ rộng đành, đáp lời mưa nhỏ, đạp trên cộc cộc tiếng vang hướng phường thị đường phố chính tiến đến. Không có pháp lực hộ thể, một ít nước mưa theo mũ rộng bành bùng ben bạch xuống đến, rơi vào hai bên trái phải, một ít mưa nhỏ tích nghiêng rơi vào Trần Phàm tay áo, bả bay, và áo. Không bao lâu, Trần Phàm đã xuất hiện tại phường thị trên đường phố chính, cùng đi ngang qua quen thuộc tu sĩ chủ quán một bắt chuyện qua. Một ít tu sĩ là tôn kính hắn trung phẩm luyện đan sư thân phận, một ít tu sĩ mua qua hắn đan dược, còn có bộ phận là tương đối quen thuộc, trước đó từng có trò chuyện. Trần Phàm tại một cái góc rẽ bày lên quầy hàng. Đầu tiên là đem gần đây luyện chế đan dược lấy ra mang lên, sau cảm giác quá ít, lại từ hai vị trúc cơ tu sĩ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra một ít đan dược. Mang lên đại đa số đều là nhất giai thượng phẩm đan dược. "Nha, Vân đan sư, ngươi từ chỗ nào làm tới nhiều như vậy thượng phẩm đan dược?" Trần Phàm bên cạnh bán phụ lục chủ quán kinh ngạc nói. Trần Phàm nghe tiếng nhìn lại, là một vị tinh thần phân chấn, giữ lại râu dài lão đầu. Lão đầu chính cười tủm tỉm nhìn hắn, Trần Phàm nhận ra người này, trước đó hai người từng có giao lưu. "Câu đắc liệu, luyện khí tầng 9, trung phẩm chế phù sư, tại trong phường thị có chút danh tiếng. đan dược tự nhiên là Vân Mỗi chính mình luyện chế, cầu phù sư cần sao, ta này có tăng cao tu vi thượng phẩm thăng nguyên đan. Trần Phàm trực tiếp thừa nhận. Hồi nguyên đan, hồi xuân đan, thăng nguyên đan cái này thông dụng đan dược, có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, căn cứ linh dược nằm khác nhau, luyện chế ra tới phẩm giai khác nhau. Đồng thời loại này linh dược đã hình thành sản xuất hàng loạt, muốn so đặc thù đan dược cần thiết linh dược tiện nghi, từ đó đan dược giá tiền cũng phải chăng. Tỷ như ngưng huyết đan, loại này đan dược chủ dược không năng lượng sinh, số lượng ít, đan này giá cả đều tương đối sang quý. Cái gì? Cầu phụ sư mở to hai mắt, khiếp sợ không thôi. Vân đan dược, ngươi biến thành thượng phẩm luyện đan sư. Hắn tiếng nói không lớn, nhưng kể bên này rất nhiều người đều nghe được. Thượng phẩm luyện đan sư. Đây chính là sự kiện lớn A Thiên Linh Phường thị trước đó cũng chỉ có một vị luyện đan sư, hiện tại lại xuất hiện một vị. Trần Phàm chấn định gật đầu một cái, coi như là trả lời vấn đề này. Đây là hắn hôm nay đến Phường thị mục đích, đường ra chậm chạp không có tin tức, sẽ thành thượng phẩm luyện đan sư truyền tin cho đường ra, tăng lớn kế hoạch của mình. Theo hắn hiểu rõ, đường ra trước kia đi ra một vị nhị giai hạ phẩm luyện đan sư, mặc dù hắn luyện đan một nghệ thuật hiện tại sụn dốc, nhưng trong tay nhị giai đan phương nên có không ít. Nưu đồ nhị giai đan phương, đồng thời thu thập trúc cơ đan chủ dược, cái trước là tấn cấp trúc cơ sau đó dự định, hắn là vì tấn cấp trúc cơ dự định. Hắn như thế nào đều khó có khả năng bỏ cuộc chính mình luyện đan tiên phú. Nhìn thấy Trần Phàm tự mình gật đầu, chung quanh tu sĩ sôi nổi quăng tới giao hảo, tôn kính ánh mắt. Vân đan sư, chúc mừng a. Rất nhanh, một vị luyện khí hậu kỳ tu vi trung niên tu sĩ đi đến tới trước chắp tay nói, "Chúc mừng, Vân đan sư, về sau ta liền đến tìm ngươi mua sắm đan dược." Trong lúc nhất thời, Trần Phàm chung quanh vang lên kể ra chúc mừng thanh. "Chúc mừng, Vân đan sư, ngươi này thượng phẩm thăng nguyên đan giá bán bao nhiêu?" Có tu sĩ lập tức hỏi. Trần Phàm cười cười, giải đáp nói, "Các vị đạo hữu, thượng phẩm thăng nguyên đan 5 hạt một bình giá bán 200 linh thạch." "Được." Trần Phàm vừa dứt lời, nhất đạo âm thanh kích động vang lên, là một vị phường thị số lượng không nhiều luyện khí tầng 9 tu sĩ. "Vân đan sư giá cả hợp lý, cái kia cầu Nhật Lâm Hiên trước đó một bình thăng nguyên đan bán lao tử 300 linh thạch. Có vị thứ hai thượng phẩm luyện đan sư, không có bị lũng đoạn thống khổ." Vị này luyện khí tầng 9 tu sĩ lập tức đều đối với Lâm đan sư mắng to lên. "Đúng a, ta vậy mua qua, cái kia cầu vật, tâm không biết đã hắc thành dạng gì. Trước đó ta nhu cầu cấp bách một viên thượng phẩm hồi xuân đan cứu mạng, tên kia càng là hơn công phu sư tử mạng." Nghe lấy chung quanh trận trận tức giận bất bình âm thanh, Trần Phàm khẽ miệng giơ lên một nét khó có thể phát hiện nụ cười, hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Lâm đan sư ỷ vào chính mình là xung quanh một vị duy nhất thượng phẩm luyện đan sư, lại có đường ra làm kháo sơn, bán đi đan dược muốn so bình thường giá cả cao hơn rất nhiều. Luyện khí tiền kỳ, trung kỳ tu sĩ không có bị ảnh hưởng, trong phường thị có mấy vị trung phẩm, hạ phẩm luyện đan sư, có thay thế phẩm. Mà luyện khí hậu kỳ tu sĩ muốn mua đan dược tăng cao tu vi, liền phải từ Lâm đan sư chỗ nào mua sắm. Sớm đã đều khiến cho rất nhiều bất mãn. Hắn một chiêu này có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Đều nhìn xem đường ra là như thế nào suy tính. Các vị đạo hữu yên tâm, về sau muốn tìm ta mua sắm đan dược, ta đều chào mừng, vậy nhất định sẽ cho mọi người một hợp lý giá cả. Trần Phàm lập tức tỏ thái độ, đan dược không giống với pháp khí, hắn vừa vặn có thể thừa cơ đem trên tay đạt được đan dược ra tay, đổi thành linh thạch. Đối với Lâm đan sư nghĩ như thế nào, Trần Phàm không đi nghĩ, hắn nếu là thành thành thật, Trần Phàm có lẽ sẽ tha hắn một lần. Hắn nếu là bởi vậy mong muốn trả thù chính mình, Trần Phàm vậy sẽ không nhân từ nâng tay. Chương 64, đường ra lần nữa mời chương 64, đường ra lần nữa mời tốt, Vân đan sư, cho ta đến một bình thượng phẩm thăng nguyên đan. Trần Phàm vừa dứt lời, lập tức đều có tu sĩ muốn mua. Có vị thứ nhất tu sĩ mua sắm, mọi người vậy từ vui vẻ trong lấy lại tinh thần, sôi nổi mua sắm. Rất nhanh, Trần Phàm quầy hàng bên trên đan dược đều tiêu hao hơn phân nửa. Trong phường thị luyện khí hậu kỳ tu sĩ quá ít, sức mua không đủ, phường thị thượng phẩm đan dược hạn mức cao nhất chính là ở đây. Với lại thượng phẩm đan dược giá cả sang quý, bình thường luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng sẽ không thường xuyên mua sắm. Một mực đặt tới sắc trời sắp đen, Trần Phàm mới thu hồi quầy hàng rời khỏi. Hắn hôm nay muốn hiệu quả đã toàn bộ đạt đến, chỉ cần lặng lặng chờ đợi là đủ. Quả nhiên, ngày thứ hai, đường ra đều phái người đến mời Trần Phàm, nói là có chuyện quan trọng bàn bạc. Trần Phàm trong lòng rõ ràng, đường ra là nhìn thấy tiềm lực của mình. Rất nhanh, Trần Phàm lại lần nữa đi vào đường ra ngưng đăng các. Vừa vào cửa, Đường Thanh Sơn đều tiến lên đón, thái độ so trước đó tốt hơn nhiều, thậm chí có một tia lấy lòng hứng thú. Vân đan sư, mau mời tiến. Đường Thanh Sơn không người thở dài, Vân đan sư thứ lỗi, gần đây thực sự quá bận rộn, nếu không ta nhất định tự mình đi mời ngài. Trần Phàm khoát khoát tay, đi theo Đường Tần Sơn phía sau lên lầu 2, vào một cái cổ kính bao xương. Ở giữa mạ vàng dị thú lư hương điểm dễ ngửi thiên hương, làm cho lòng người cảnh bình thản. Bên trong lúc này còn ngồi hai vị tu sĩ, một vị tóc mai điểm bạc trung niên tu sĩ, không giận tự uy. Một vị khác là già trên 80 tuổi lão giả, mùi hương, dáng người nhỏ gầy, hình như một trận gió có thể đem nó hóng gió tựa như. Lão giả nhìn thấy Trần Phàm, trên mặt rất tránh mau qua một vòng vẻ chán ghét, nhưng vẫn là bị Trần Phàm đã nhận ra. Trung niên tu sĩ dĩ nhiên chính là Đường gia một vị duy nhất trúc cơ tu sĩ, Đường Thiên Hà. Vẹn vẹn là ngồi ở đằng kia có thể để người cảm thấy áp lực. Trần Phàm không ngờ rằng Đường Thiên Hà lại tự mình đến gặp hắn. Một vị khác lão giả Trần Phàm không biết là ai, chỉ có luyện khí bắt tầng tu vi. Nhưng từ lão giả trong mắt lóe lên vẻ chán ghét. Trần Phàm có thể đoán ra người này nhất định là phường thị vị thứ nhất thượng phẩm đan dược Lâm Hiên. Hắn cũng không chủ động đắc tội với người, gần đây cùng hắn kết thủ cũng chỉ có này Lâm Hiên. Không biết Đường gia đem người này đem một đều Lâm Hiên mời tới làm gì? Không phải là hiểu rõ hai người mâu thuẫn, muốn từ trong hòa giải? Lại hoặc là Lâm Hiên bán cao như vậy giá tiền là Đường gia chỉ điểm? Ném đi trong lòng vô số loại suy đoán, Trần Phàm thân hình có hơi không người, chắp tay nói, gặp qua Đường tiền bối. Đường Thiên Hà lộ ra hài hòa nụ cười, Vân tiểu hữu mời ngồi. Trần Phàm lân cận tìm cái vị trí ngồi xuống, Đường Thanh Sơn như là một cái thêm trà gã sai vặt, đội vàng cấp hắn chấm trà. Không biết Đường Thiên Hà đến tột cùng là làm gì dự định, Trần Phàm trong lòng có chút táo bạo. Vân tiểu hữu, giới thiệu cho ngươi cái một chút, vị này là Lâm đan sư, là chúng ta Đường gia thủ tịch luyện đan sư, ngươi nên nghe qua hắn đi. Đường Thiên Hà cười híp mắt giới thiệu Lâm Hiên. Trần Phàm gật đầu, nhìn Lâm Hiên gương mặt giàn mua kia, hắn cố nén buồn nôn, khích lệ nói, Lâm đan sư đại danh có thể nói là như sấm bên tai, là tiền bối của ta, tự nhiên là nghe qua. Ha ha, Lâm Hiên tự tiếu phi tiểu nói, không dám đảm đường, Vân đan sư mới là như sấm bên tai, gần đây trong một ngày thế nhưng danh tiếng đang thịnh đấy. Nghe được lần này có trào phúng hứng thú lời nói, Trần Phàm trong lòng cười lạnh. Lão giả, nhìn tới ngươi là trước khi chết đều không muốn tìm cho mình tốt phần mộ a. Trần Phàm trong lòng đã đem người này xếp vào tử vong danh sách, nếu không phải Đường Thiên Hà ở chỗ này, hắn nhất định không sống quá ngày hôm nay. Biết nhau là được, Đường Thiên Linh như là không có nghe được Lâm Hiên lời trong lời ngoài ý nghĩa, ngược lại cao hứng nói: "Bây giờ Thiên Linh phường thị trấn thủ hai vị nhất giai thượng phẩm luyện đan sư, tại thế lực chúng quanh trong cũng là cực ít. Vân tiểu hữu, ngươi là 6 năm trước tới phường thị đi?" Đường Thiên Hà đột nhiên hỏi. Trần Phàm sững sờ, Đường Thiên Hà lại đem chính mình điều tra được rõ ràng như vậy. Hắn lập tức nói: "Không sai, vạn bối đúng là 6 năm trước tới Thiên Linh phường thị, may mắn mà có đường ra cho chúng ta bực này tán tu một cái an ổn tu luyện môi trường." 6 năm trước, ta nhớ được Thiên Nguyên Tông hình như chính là 6 năm trước bị Thánh Liên Tông diệt a. Lâm Hiên đột nhiên bất thình lình nói một câu. Trần Phàm chấn động trong lòng, sắc ý không lộ vũ sắc. Lão gia hỏa này thực sự là muốn chết, hắn hẳn là hiểu rõ cái gì. Hắn đến Thiên Linh phường thị lâu như vậy, một mực là khiêm tốn tu hành, khổ tâm tu luyện, chưa bao giờ tại người trước mặt hiển lộ, cũng chưa từng có người hoài nghi tới hắn là Thiên Nguyên Tông đệ tử. Nghe nói như thế, Đường Thiên Hà sững sờ, tùy ý nói, Lâm đan sư không cần loạn nói giỡn, mấy năm này Thánh Liên Tông một mực truy sát Thiên Nguyên Tông Dương Nghiệt, Thiên Nguyên Tông Dương Nghiệt sớm đã biến mất hầu như không còn, làm sao lại tại ta Thiên Linh phường thị? Vân tiểu hữu như vậy một vị thượng phẩm luyện đan sư há lại Thiên Nguyên Tông Dương Nghiệt. Vân tiểu hữu, ngươi nói có phải không a? Đường Thiên Hà giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Trần Phàm. Văn bối đương nhiên sẽ không là Thiên Nguyên Tông Dương Nghiệt. Không biết Lâm đan sư là ý gì, Trần Phàm trên mặt tức giận mọc lan tràn, như là bị vũ nhục đồng dạng. Vân mỗi từ bước vào tu tiên giới chính là tán tu, Lâm đan sư ngươi mặc dù tuổi đã cao, cũng không nên mắt không rõ, hai không thông mới là. Trần Phàm không hề cố kỵ nói. Dương Nghiệt, quả nhiên là hướng như tóc xanh mộ thanh tuyết, thị phi thành bại quay đầu không. Thực sự là thắng làm vua thua làm giặc một mấy mắt, đường đường một cái đã từng thanh danh lừng lây chính đạo tông môn bị nói thành Dương Nghiệt. Tương đổ mọi người đẩy vậy không gì hơn cái này. Trần Phàm trong lòng cũng hiểu rõ, Lâm Hiên đột nhiên tiểu nói này, cũng làm cho Đường Thiên Hà đột nhiên sản sinh như thế một cái lo nghĩ. Rốt cuộc nếu như Trần Phàm thật cùng Thiên Nguyên Tông có dính dấp, biến thành người của Đường gia, nếu có một trời bại lộ, hắn Đường gia cũng sẽ bị liên lụy. Nghe được trước mắt tiểu tử này lại tại trên Thiên Hà người trước mặt, trắng trợn mắng hắn mắt mù, hai điếc. Lâm Hiên tức giận đến lông mày phát run, sắc mặt vô cùng mất tự nhiên, như là nghẹn thở ra một hơi bình thường, cuối cùng chỉ phát ra hừ lạnh một tiếng. Tốt. Đường Thiên Hà giàn xếp. Hai người này đều không phải là cái gì lòng dạ rộng lớn người, chẳng qua cái này cũng chính hợp ý hắn. Ta mời Lâm đan sư đến chỉ là để ngươi cùng Vân tiểu hữu biết nhau, không phải để các ngươi đến cãi nhau. Tất nhiên biết nhau, mời Lâm đan sư nên rời đi trước đi. Đường Thiên Hà nói là mời, kỳ thực giọng nói chân thật đáng tin. Lâm Hiên đứng dậy bất thiện nhìn thoáng qua Trần Phàm, mới quay người rời đi. Thanh Sơn, trà nguội lạnh, lại lần nữa châm trà. Lâm Hiên sau khi đi, Đường Thiên Hà hướng ra phía ngoài hô một tiếng, Đường Thanh Sơn một mực bên ngoài chờ lấy, nghe được âm thanh, trực tiếp đều đẩy cửa vào. Trần Phàm hiểu rõ, hiện tại mới là nói chính sự lúc. Lâm Hiên cũng là Đường Thiên Hà cố ý mời tới, Đường Thiên Hà hiểu rõ hôm qua hắn bán đan dược một chuyện, biết Lâm Hiên sẽ đối với hắn bất mãn, cho nên cố ý mời lúc nào tới, chính là kích thích hai người mâu thuẫn. Cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Đường Thiên Hà dùng ngăn được chi thuật, bằng không, phường thị chỉ có hai vị thượng phẩm luyện đan sư giao hảo, liên hợp lại, hắn cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Chương 65, điều kiện chương 65, điều kiện nghe Thanh Sơn nói, Vân tiểu hữu mong muốn ta Đường gia nhị giai đan phương. Lâm Hiên sau khi đi, Đường Thiên Hà trực tiếp bước vào chủ đề. Trần Phàm nghiêm mặt nói, không sai, Đường tiền bối, vạn bối xác thực có ý nghĩ này, vạn bối một giới tán tu, may mắn tiếp xúc đến luyện đan chi đạo, tự giác thiên phú còn có thể. Đặt tới thượng phẩm luyện đan sư về sau, nhưng không có hướng lên đường. Đường Thiên Hà gật đầu, thỏa mãn nhìn về phía Trần Phàm. Nhị giai đan phương cũng không tiện nghi, ta Đường gia trăm năm trước xác thực xuất hiện qua một vị nhị giai hạ phẩm luyện đan sư, chẳng những có không ít nhị giai đan phương, còn có lưu một quyển bản chép tay, phía trên ghi lại vị thầy luyện đan này tâm đắc kinh nghiệm. Nói đến đây, Đường Thiên Hà lời nói xoay chuyển, ánh mắt nhìn thẳng Trần Phàm, thế nhưng, ngươi năng lực lấy cái gì đến trao đổi đấy? Trần Phàm đột nhiên cảm giác một cỗ vô hình áp lực như Thái Sơn áp đỉnh, như ngồi bàn trông, toàn thân đều không trôi chảy. Không hổ là một vị toàn tịnh trúc cơ tu sĩ, vẻn vẹn là một cái ánh mắt liền để ta như rơi vào hầm băng. Trước đó vậy may mắn Nguyên Khánh thượng nhân liên tục gặp hai lần trọng thương, bằng không kết cục làm sao vẫn đúng là không nhất định. Trần Phàm cắn răng, gan từng chữ một, tiền bối cứ việc đề xuất. Lúc này, áp lực buông lỏng, vừa nãy làm người sợ hai áp lực giống như thủy triều rút đi. Đường Thiên Hà diệu tán nhìn thoáng qua Trần Phàm, nghiêm túc, tốt, đã như vậy ta vậy không nhiều lời. Thứ nhất, vào ta Đường gia ngưng đăng cát, biến thành cung phụ luyện đan sư, 30 năm. Thứ hai, chỉ đạo nhà ta hậu bối đệ tử, chí ít một vị luyện đan tu vi đạt tới thượng phẩm luyện đan sư. Sau khi nói xong, Đường Thiên Hà bình tĩnh uống một ngụm trà. Trước đó tại đây tiểu tử hay là trung phẩm luyện đan sư lúc, hắn liền chú ý tới tiểu tử này, chẳng qua là lúc đó tộc trưởng cũng không đồng ý, liền đem việc này gác lại. Đoạn thời gian trước, hắn nhận được tin tức, Nguyên Khánh thượng nhân cùng vài vị tán tu tập kích Tiết gia, đem Tiết gia diệt, mà Nguyên Khánh thượng nhân vậy bị trọng thương. Một vị trúc cơ kỳ tán tu bị trọng thương, đây chính là ít có cơ hội. Hắn dậy rồi lòng tham, liền cùng tộc trưởng đồng loạt ra tay mong muốn đến một bắt rùa trong hũ. Nguyên Khánh thượng nhân sau khi trọng thương vẫn là trước sau như một ngang ngược, không có qua hai hiệp, tộc trưởng Đường Vạn Pháp liền bị hắn miểu sát. Hắn làm lúc vừa sợ vừa giận, cuối cùng vẫn là chạy. Đây cũng là hắn một cái khúc mắc, hắn ngày thứ hai lại đi hiện trường lúc, hiện trường càng thêm thảm thiết, Nguyên Khánh thượng nhân đã chết. Kỳ thực Nguyên Khánh thượng nhân giết tộc trưởng về sau, đã là miệng cọp gan thỏ, chết rồi một vị trúc cơ tu sĩ, còn bị người hái được quả đào. Hắn làm lúc hối hận không thôi. Tiền bối không khỏi quá làm khó. Trần Phàm cắn răng nói, trước bất luận điều kiện thứ nhất bên trong 30 năm cung phụ. Điều kiện thứ hai mới rất hà khắc, Đường Thiên Hà muốn hắn cho Đường gia bồi dưỡng một cái thượng phẩm luyện đan sư, luyện đan cần thiên phú. Chính mình là thượng phẩm luyện đan tiên phú, có hệ thống gia trì, mới có thể tại hơn 10 năm đã đến thượng phẩm luyện đan sư. Người bình thường mong muốn đã đến thượng phẩm luyện đan sư, không đơn giản phải có xuất sắc luyện đan tiên phú, còn muốn có đến không hết tài nguyên trọng chất. Lấy Đường gia tình huống đến xem, ra một cái thượng phẩm luyện đan sư chí ít đều là 30 năm, vận khí không tốt, có thể Trần Phàm cả đời đều tại vì Đường gia làm công. Đường Thiên Hà thực sự là giỏi tính toán. Trần Phàm quả quyết từ chối, 30 năm vậy là không có khả năng, vẹn vẹn là vì nhị giai đan vương, hắn không thể nào một mực ở tại chỗ này. Có hai vị trúc cơ tu sĩ tài nguyên, hắn có thể còn có 7, 8 năm liền biết tu luyện đến luyện khí đại viên mãn. Đến lúc đó cho dù không có trúc cơ đan hắn cũng sẽ đếm thử trúc cơ, rốt cuộc Đường Thanh Hà thể nội tụ âm thể đã tương đương với một viên trúc cơ đan. Có một viên trúc cơ đan càng bảo hiểm. A, Đường Thiên Hà nụ cười thu lại, hỏi, vậy ngươi trên người có giá trị gì bằng nhau đây này? Có. Trần Phàm bình tĩnh nói, tiềm lực, tiền bối có bằng lòng hay không cược một lần? Đường Thiên Hà kinh ngạc, lập tức phản ứng, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Tiềm lực, như thế nào cái cực pháp? Trần Phàm nhẹ nhàng thở ra, nói thẳng, cực ta có thể không thể trúc cơ, hoặc là có thể hay không trở thành nhị giai luyện đan sư, đều nhìn xem tiền bối có bằng lòng hay không tiến hành đầu tư thú vị. Nói tiếp, Đường Thiên Hà có chút ý động. Trần Phàm trầm mặt một lát về sau, ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vòng tình quang, nói, nếu là ta đột phá tới trúc cơ kỳ, là Đường gia ra tay 3 lần. Nếu ta đạt tới nhị giai luyện đan sư, là Đường gia luyện chế 1 hạt trúc cơ đan. Hai cái điều kiện, tiền bối có thể chọn một. Nghe xong Trần Phàm điều kiện, Đường Thiên Hà khiếp sợ nhìn Trần Phàm, hắn không nghĩ tới tiểu tử này lại cùng hắn chơi loại trò chơi này. Tiểu tử này nói được rất tốt, không thể không nói hắn quả thật có chút rung động. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là tiểu tử này có thể đột phá trúc cơ kỳ, hoặc là đã đến nhị giai đan sư, đều không phải là tức được lợi ích. Đường Thiên Hà tự tiếu phi tiểu nói, không thể hai cái cùng nhau sao? Nếu là hai cái cùng nhau, hắn nhất định sẽ không do dự. Trần Phàm lắc đầu, nói, tiền bối nên đã hiểu, chúng ta cũng chỉ là đang đánh cược, cả hai thành thứ nhất liền đã cực kỳ may mắn, vượt qua đại đa số tu chân giả. Tất nhiên là không dám hy vọng xa vời hai đều phối hợp. Hai điều kiện hắn tự nhiên đều sẽ nỗ lực đạt tới, nhưng không ai nói trước được tương lai, với lại Đường gia mấy tờ đan phương giá trị không đủ. Có hệ thống tăng thêm, hắn tin tưởng trúc cơ vậy chỉ là vừa mới bắt đầu. Kỳ thực chuyện này đối với Đường gia nói thế nào đều là kiếm bộn không lỗ mua bán, không cần đầu nhập thực tế tài nguyên. Như hắn cả hai đều không có đạt thành, kia kết quả cuối cùng cũng chỉ là đầu tư thất bại, cũng không có tiền bốn thứ bị thiệt hại. Tiểu tử ngươi thực sự là tinh. Đường Thiên Hà cười to, hắn tự nhiên đã hiểu đạo lý trong đó. Không thể không nói, ta xác thực rất là rung động. Không bằng lại thêm một cái, ngươi nhập chủ ta Đường gia ngưng đan các 10 năm, dựa theo trước đó Thanh Sơn nói tới điều kiện. Trần Phàm hơi chần chờ sau đều đáp ứng xuống, hai người lập xuống tâm ma thể nôn. Hắn vậy cần phải ở chỗ này tu luyện, có miễn phí linh tài luyện tập, hắn cớ sao mà không làm đấy. Đường gia trước mắt mà nói cũng không tệ lắm, chỉ là chỉ có một vị trúc cơ tu sĩ trấn thủ, cũng làm cho Trần Phàm vậy có chút bất an, rốt cuộc Tiết gia mới vừa vặn bị diệt môn. Mảnh này tu chân giới không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy, cá lớn nuốt cá bé biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Đan Phương cùng bản chép tay ít ngày nữa liền sẽ đưa tới. Từ giờ trở đi ngươi cũng vậy ta Đường gia luyện đan sư. Đường Thiên Hà ánh mắt sâu thẳm, xuyên thấu qua cửa gỗ nhìn ra phía ngoài. Ngươi hôm qua tại trong phường thị bán ra đan dược giá cả cùng Lâm đan sư chênh lệch rất lớn à? Ta cho là nên đem những đan dược này giá cả thống nhất một chút mới tốt. Vân Tiểu Hữu, ngươi cho rằng đấy? Thì ra là thế. Trần Phàm trong lòng sợ hai thán phục. Lúc đoạn thượng phẩm đan dược giá cả chính là Đường gia, bằng không chỉ bằng vào Lâm Hiên một người tuyệt đối không dám đem giá cả định cao như vậy. Đường gia cũng không phải là mặt ngoài như vậy công bằng công chính, vụ trộm là người tổ chức cùng kẻ bóc lột. Này tu tiên giới khắp nơi đều là ăn thịt không dư thừa xương cốt ra hỏa. Chẳng thể trách Lâm Hiên không có nhập chủ ngưng đăng cát, nguyên lai cùng Đường gia chỉ là quan hệ hợp tác. Bây giờ hắn nhập chủ ngưng đăng cát, mặc dù dựa theo trước đó Đường Thanh Sơn nói, hắn mỗi tháng chỉ cần luyện chế nhất định đan dược là đủ. Nhưng Đường gia đem đan dược giá cả định cao, hắn nhất định sẽ bị đi hận. Đường Thiên Hà đây là muốn nhường hắn đến làm cái tên xấu xa này. Nhìn như là một hồi công bằng giao dịch, kỳ thực hắn bị gài bẫy. Nghĩ đến này, Trần Phàm lập tức đều đối với Đường Thiên Hà không hề ấn tượng tốt. Chương 66, treo thưởng linh thảo, Hoa Vân Dịch chương 66. Treo thưởng linh thảo, Hoa Vân Dịch người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nhìn Đường Thiên Hà mặt không thay đổi thần sắc, Trần Phàm mặt ngoài kinh ngạc, đáy lòng âm trầm như nước. Không đáp ứng khẳng định không được. Hắn hôm qua còn lời thề son sắt nói cấp cho tất cả tán tu một hợp lý giá cả, vẹn vẹn qua một trời hắn đều thay đổi. Một sáng đáp ứng, hắn phải đối mặt chính là trong phường thị phụ cận tất cả luyện khí hậu kỳ tán tu lửa giận. Tán tu bức bách tại thực lực của Đường gia, không dám căm hận Đường gia, những người khác đều không nhất định. Trần Phàm trầm giọng nói, chỉ là Lâm đan sư sở định giá cả khá cao, ta sợ sẽ khiến bất mãn. Đường Thiên Hà nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia khinh thường, khí tức cường đại đổ xuống mà ra, thản nhiên nói, có ta ở đây, bất mãn lại như thế nào, chung quanh mấy ngàn giảm thượng phẩm luyện đan sư không có mấy cái, Diệp gia đã là cùng một chiến tuyến, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn mua sắm. Vậy nhà, Trần Phàm trong lòng giật mình, không ngờ rằng ở ngoài ngàn giảm Hoàng Phong Diệp gia lại cũng cùng Đường gia là cùng một trận doanh. Nói như vậy, chỉ cần hắn một đáp ứng, như vậy mảnh này tu chân giới thượng phẩm đan dược giá cả liền sẽ bị mấy cái thế lực một mực khống chế. Yên tâm, Vân Tiểu Hữu, đến lúc đó định sẽ không bạc đãi ngươi. Đường Thiên Hà lại an ủi, ta muốn cũng là trúc cơ tu sĩ, tự nhiên không cần sợ, ngươi ngược lại là tốt, lạ vọng đúng cần, đẩy ta ra đây có nổi. Cảm thụ lấy cố này độc thuộc về trúc cơ tu sĩ khí tức, Trần Phàm trong lòng thầm mắng Đường Thiên Hà ra vẻ đảm bảo. Một sáng hắn ra phường thị, tán tu tuyệt đối sẽ đem hắn chặt thành thịt thái. Mặc dù hắn cũng không sợ những tán tu này, nhưng bị tính kế cảm giác thực sự khó chịu, nhưng cũng không thể tránh được, tình thế bắt buộc, Trần Phàm đáp ứng xuống, vậy liền dựa theo Lâm đan sư sở định giá cả đi. Thu được hai vị trúc cơ tu sĩ xuất thần, hắn không cần luyện đan vậy có đầy đủ tài nguyên tu luyện. Hướng chỗ tôi nghĩ, hắn chỉ là một cái luyện đan, mỗi tháng chỉ cần cung cấp cố định đan dược là đủ. Đường Thiên Hà thỏa mãn gật đầu, thân hình từng chút một tiêu tán, hiển nhiên là rời đi. Trần Phàm tại bao xương trầm tư một lát sau vậy rời đi. Từ ngưng đan cắt trong ra đây, Trần Phàm trực tiếp về tới sân nhỏ. Đẩy cửa ra, liền thấy Đường Thanh Hà đang bày ra một ít đủ mọi màu sắc hoa thảo. Đây là Đường Thanh Hà trước đó nhường Trần Phàm mua hoa thảo, là một ít phàm tục đóa hoa, chỉ là lây dính chút ít linh khí, có vẻ đặc biệt diễm lệ. Nàng là khéo tay nữ tử, làm vườn thảo khéo, mua lúc trở lại chỉ là một chậu buồn hạt giống, hiện tại đã sắc màu rực rỡ. Trần đại ca, ngươi quay về. Đường Thanh Hà trên mặt lộ ra nét mừng. Trần Phàm gật đầu, tay áo vung lên, trên bàn đá xuất hiện một loạt đan bình, mỗi bình bên trong chứa vài viên ánh nhuận đan dược, là một ít tăng cao tu vi đan dược. Đan dược và tài nguyên tu luyện, Trần Phàm còn chưa bao giờ thiếu qua nàng. Trần Phàm lạnh nhạt nói, đây là một ít tăng cao tu vi đan dược, ngươi đột phá luyện khí tầng 6 sau liền có thể sử dụng hoán diện thuật ra ngoài, tại phụ cận đi dạo. Đường Thanh Hà hạ phẩm linh căn tứ chất, đi theo Trần Phàm hơn 3 năm, tu vi đã theo luyện khí 4 tầng để thăng đến 5 tầng. Hắn cố ý đem hoán diện thuật truyền cho nàng, đợi nàng tu luyện đến luyện khí tầng 6. Sử dụng hoán diện thuật, liền có thể đi ra, sẽ không cần một mực ở chỗ này phương nho nhỏ sân nhỏ. Luyện khí tầng 6 sử dụng hoán diện thuật, bình thường luyện khí tầng 9 tu sĩ cũng không thể khám phá. Mặc dù Trương Minh đã chết gần 4 năm, Đường gia bỏ ra cái giá tương ứng. Đường Thanh Hà đều như vậy đi ra ngoài, như bị Đường gia tu sĩ trông thấy, hắn khó tránh khỏi có không ít phiền phức. Đường Thanh Hà lập xuống tâm ma thiện ngôn, hắn cũng không lo lắng nàng sẽ phản bội chính mình. Nhưng lúc này trực tiếp biểu lộ hắn chính là giết Trương Minh tu sĩ. Lấy Đường Thiên Hà tính toán, hắn tất nhiên sẽ có rất nhiều phiền phức, thậm chí thân phận sẽ có bại lộ mạo hiểm. Được rồi, đa tạ Trần đại ca. Đường Thanh Hà gật đầu, Trương Minh sự kiện kia qua rất lâu, nàng đã không có cảm giác gì. Mới đầu chỉ là vì tâm ma thiện ngôn mà đi theo Trần Phàm bên cạnh. Thời gian càng lâu, nàng phát hiện Trần đại ca ân oán phân minh, chưa bao giờ bạc đãi nàng. Tiếp xuống một quãng thời gian, Trần Phàm trừ ra luyện đan chính là tu luyện. Trong lúc đó còn đang ở ngưng đan các ban bố Hỏa Vân Thảo cùng Phá Nguyệt Hoa treo thưởng. Hỏa Vân Thảo là luyện chế ngưng huyết đan chủ dược. Nhiên huyết thuật là Trần Phàm chủ yếu bảo mệnh thần thông. Để phòng vạn nhất, hắn muốn nhiều luyện chế một ít khôi phục huyết khí đan dược. Phá Nguyệt Hoa thì là luyện chế thượng phẩm phá giai đan chủ dược. Phá giai đan năng lực vô điều kiện đột phá luyện khí kỳ một cảnh giới. Một vị tu sĩ chỉ có thể phục dụng một hạt, phục dụng cái thứ hai liền không có hiệu quả. Hắn giá cả sang quý, là tu sĩ đột phá bình cảnh đan dược tốt nhất, thường thường cùng một loại nhị giai đan dược giống nhau giá cả. Một loại một hạt muốn 800 linh thạch. Không ra Trần Phàm tính toán, tại Trần Phàm biến thành Đường gia luyện đan sư thông tin truyền ra sau, có không ít tu sĩ đều đối với hắn mắng to. Nhưng Trần Phàm liền như là biến mất một dạng, không ở phường thị lộ diện. Nửa năm sau, Trần Phàm lần nữa tự mình đến Ngưng Đan Các, hắn ban bố Hỏa Vân Thảo treo thưởng bị người tiếp. Một loại hắn đều là không tới Ngưng Đan Các, bị Đường Tiên Hà hố về sau, hắn tự nhiên đối với nơi này có một cỗ chán ghét cảm giác. Hắn đều là sai khiến một vị Đường gia đệ tử mỗi tháng cố định thời gian đi lấy đan dược. Trần Phàm thân hình biến đổi, đổi thành một bộ trung niên tu sĩ bộ dáng. Hắn tuyên bố nhiệm vụ thời điểm không có sử dụng Vân Nguyên tên này, mà là dùng tên giả là Lục Phàm. Rất nhanh, Trần Phàm tại Ngưng Đan các lầu một bên trong bao xương gặp được vị này xác nhận treo thưởng tu sĩ. Là một vị tướng mạo trẻ tuổi tu sĩ, tu vi chỉ có luyện khí tầng 3. Nhìn thấy có người đến, Hoa Vân Dịch bất dứt bất an đứng lên, thần sắc cẩn thận. Lục tiên bối tốt, đoan bối Hoa Vân Dịch. Thấy thế, Trần Phàm nhíu mày, hỏi, là ngươi xác nhận Hỏa Vân Thảo nhiệm vụ? Hoa Vân Dịch vội vàng nói, đúng thế. Nhìn Lục tiên bối ánh mắt, Hoa Vân Dịch lại vội vàng giải thích nói, chỉ là lại không phải có sẵn Hỏa Vân Thảo. Văn bối là có Hỏa Vân Thảo thông tin. Trần Phàm có chút thất vọng, nhưng cũng có thể hiểu được, bình thường linh dược bảo vật bên cạnh cũng có yêu thú trông coi, phẩm giai càng cao bảo vật, thủ hộ yêu thú thực lực đều càng mạnh. Nay luyện khí tầng 3 tiểu tử năng lực cung cấp một tin tức cũng coi là không tệ. A, Trần Phàm tùy ý nói, ngươi mong muốn bao nhiêu linh thạch? Hắn treo thưởng bên trong đồng thời không có đề cập cung cấp thông tin thủ lao. Hỏa Vân Thảo thuộc về nhất giai thượng phẩm linh thảo, giá trị 300 linh thạch tả hữu. Hoa Vân Dịch đột nhiên quỳ xuống, khẩn cầu, văn bối không muốn linh thạch, chỉ cầu tiền bối có thể giúp đỡ văn bối một chuyện, giúp văn bối cứu một người. Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, một cỗ linh lực đem Hoa Vân Dịch nâng đỡ lên, nghiền ngẫm nhìn về phía hắn. Không đề cập tới ngươi chỉ có thể cung cấp một cái Hỏa Vân Thảo thông tin, ngươi cũng đã biết một cái mạng bao nhiêu linh thạch. Một gốc hoàn chỉnh Hỏa Vân Thảo lại giá trị bao nhiêu linh thạch? Chỉ cần tiền bối có thể đem ta muội muội từ những người kia trong cứu ra, chỉ cần tiền bối vui lòng, vạn bối làm trâu làm ngựa, làm cái gì đều vui lòng. Hoa Vân Dịch khóc ròng ròng, thần sắc bi thương. Hắn đã không có cách nào, đây là hắn biện pháp duy nhất. Trần Phàm thần sắc không có bao nhiêu biến hóa, thản nhiên nói, tốt một bộ huynh muội tình thâm, chỉ là mệnh của ngươi không đáng tiền, mạng của các ngươi đều không đáng tiền. Tiếp tu, ép buộc, lấn áp, người chết. Loại chuyện này tu chân giới mỗi ngày đều đang phát sinh, hắn Trần mỗ người không phải đại ái người, cũng không phải cứu khổ cứu nạn thái ớt tiên tôn. Hoa Vân Dịch mặt xám như cho tàn, thật lâu không nói. Thấy thế, Trần Phàm vậy không nổi, không chút hoang mang ngâm một bình trà. Cuối cùng, Hoa Vân Dịch lấy dũng khí, nâng lên bàn bệnh kia máu hai mắt, nói, ta còn biết một tin tức. Chương 67, Thiên Địa Kỳ Trùng Bảng chương 67, Thiên Địa Kỳ Trùng Bảng tin tức gì? Giá trị một cái mạng. Trần Phàm trò đùa tựa như nói, một vị luyện khí tầng 3 tu sĩ lời nói, hắn không cảm thấy có độ tin cậy có bao nhiêu. Giá trị Hoa Vân Dịch không chút do dự, ánh mắt kiên định nói, "Ta biết một chỗ có một đầu kỳ trùng bảng yêu thú." "Kỳ trùng bảng?" Trần Phàm lập tức hứng thú tăng nhiều, "Ngươi cũng đã biết con kia kỳ trùng là cái gì?" Tu chân giới quảng đại, không thiếu cái lạ, có đến không hết yêu thú, dị thú. Có thượng cổ đại tông thống kê giữa thiên địa có thần dị năng lực kỳ trùng, hung trùng, cổ trùng tiến hành xếp hạng, toàn bộ thống kê tại một cái tên là kỳ trùng bảng trên bảng danh sách. Kỳ trùng bảng tên đầy đủ thiên địa kỳ trùng bảng. Tổng cộng chỉ có 108 số lượng, phàm là năng lực tại trên bảng kỳ trùng đều không phải bình thường. Thì như xếp hạng trước 3 thời gian điển, năng lực nghịch thiên, liên quan đến thời gian pháp tắc, có thể chế tạo phạm vi nhỏ thời gian gia tốc, giảm tốc, cấm chỉ lĩnh vực. Trong truyền thuyết, quang âm tiền trưởng thành đến hậu kỳ hoàn toàn thể thậm chí có nhất thời quay lại thời gian năng lực. Nó trưởng thành cần thôn vệ có lực lượng thời gian bảo vật. Đồng dạng trước 3 hư không huyễn điệp, khống chế lực lượng không gian, có thể tiến hành cự ly ngắn không gian xuyên toa, ngăn lại không gian mê cung, ẩn nấp vào hư không. Trưởng thành cần thôn vệ không gian loại bảo vật. Còn có một số năng lực đặc thù, như xếp hạng so sánh sau phá trận tử tầm bảo tiên tạm. Phá trận tử năng lực lặng yên không tiếng động cắn nuốt trận pháp căn cơ, tìm kiếm trận nhãn, là cùng trận pháp sư rất kết hợp kỳ trùng. Tâm bảo tiên tầm đối với thiên địa linh bảo có vượt mức bình thường cảm giác lực, có khả năng xuất hiện nhất tại cao giai bảo vật trung quanh, phun ra linh tơ tầm là cao giai vật liệu lợi khí. Cho nên Trần Phàm mới không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, kỳ trùng quá hiếm có, khi hữu được dường như chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Hoa Vân Dịch lắc đầu, hắn cũng không biết hiểu rõ tên gọi là gì, đây là gia gia hắn nói cho hắn biết, chỉ nói cho cái kia là một đầu thiên địa kỳ trùng bảng bên trên kỳ trùng. Đồng dạng, gia gia vậy nói cho hắn biết, tuyệt đối không nên nói cho tu sĩ khác. Hoa Vân Dịch bây giờ là bất đắc dĩ, thân muội muội muốn rơi vào má chảo. Hoa Vân Dịch đỏ mặt, nói, đây là gia gia của ta nói cho ta biết, ta hơn một năm trước xa xa liếc nhìn nó một cái, nó hay là một cái trứng trùng. Nghe được Hoa Vân Dịch lời nói, Trần Phàm đã tin tưởng năm thành, trong lòng đã mơ hồ có chút kích động. Ngươi hình dung một chút con kia kỳ trùng sở tại địa phương. Trần Phàm cố nén kích động, hỏi tiếp. Kỳ trùng bảng bên trên có một ít kỳ trùng có khác biệt tập tính, tỉ như tầm bảo tiên tạm, nó đều thích tại một ít cao giai bảo vật trung quanh xuất hiện. Trên lý luận là như thế này, thực chất vô cùng khó khăn. Tu chân giới có ghi chép, đã từng có một vị nguyên anh chân quân vì tìm một đầu tên là địa mạch long dẫn kỳ trùng, tìm khắp cả chỗ qua mà tất cả linh mạch. Bước vào nguyên anh kỳ về sau, hắn liền đem tất cả tuổi thọ dùng cho tìm kiếm địa mạch long dẫn, nhưng cuối cùng cả đời, hắn đều chưa từng nhìn thấy hắn mảy may bóng dáng. Cho nên hắn cũng liền có một cái tầm dẫn chân quân danh hiệu, lưu truyền thiên cổ. Duyên phận, cơ duyên một từ khó bề phân biệt, có thể gặp không cầu. Hoa Vân Dịch hồi tưởng đến nhà mình phụ cận kia phiến cảnh tượng, nói ra, đó là một mảnh toàn bộ là núi lửa, trước kia thường xuyên bộc phát, gần đây nhiều năm đều không có bộc phát qua. Núi lửa. Trần Phàm như có điều suy nghĩ gật đầu. Hoa Vân Dịch đúng không, ngươi cũng đã biết lừa gạt ta là kết cục gì. Hoa Vân Dịch đội bằng nói, việc quan hệ muội muội ta tính mệnh, tiểu tử không dám lừa gạt tiền bối. Trần Phàm gật đầu, lần này nói ra, nói một chút muội muội của ngươi tình huống. Hoa Vân Dịch từ đầu tới cuối nói. Sau nửa canh giờ, Trần Phàm đại khái rõ ràng. Này Hoa Vân Dịch và muội muội Hoa Vân Thường một mực ở tại khoảng cách nơi đây bên ngoài 1000 dặm vắng vẻ nơi. Hai huynh muội đều là tu tiên giả, lại đều là tìm dược người, lấy tìm kiếm cấp thấp linh dược, buôn bán cấp thấp linh dược mà sống. Hai người chỗ ở là một cái thôn nhỏ, thôn phụ cận là một mảng lớn núi lửa nhóm, là đất nghèo, sẽ sinh ra một ít cấp thấp linh thảo. Hoa Vân Dịch nói tới Hỏa Vân Thảo chính là hắn ở đâu phát hiện, chẳng qua có một đầu nhất giai hậu kỳ thủ hộ yêu thú, hắn thực lực quá yếu, không dám cùng yêu thú đối kháng, chỉ có thể ghi lại vị trí sau rời đi. Khoảng nửa tháng trước, trong thôn đến rồi vài vị tu sĩ, trong đó một vị tu sĩ bị Hoa Vân Thường dung mạo thu hút, nhìn chúng Hoa Vân Thường, mong muốn thu nàng làm thiếp. Sau năm ngày, liền muốn cưỡng ép và kết thành đạo lữ, đặt thành phu thê chi thực. Hoa Vân Dịch không muốn nhìn thấy muội muội rơi vào ma trảo, nghĩ hết tất cả cách, nhờ giúp đỡ không ít tu sĩ, nhưng này vài vị tu sĩ rất có địa vị, không có tu sĩ dám đứng ra. Hắn thường xuyên tại Thiên Linh Phường thị bán ra linh dược, sơn cùng thủy tận thời điểm, hắn nhớ tới nhớ ra nửa năm trước phát giá Hỏa Vân Thảo treo thưởng. Hoa Vân Dịch sớm liền thấy, nhưng bởi vì chỉ là một tin tức, không phải có sẵn Hỏa Vân Thảo, liền một mực không có tiếp. Hiện tại hắn thực sự không có cách nào, hắn hiểu rõ Hỏa Vân Thảo thuộc về thượng phẩm linh dược, phát ra quy tắc này treo thưởng tu sĩ nhất định là tu sĩ cấp cao. Cho nên cứng ngắc lấy ra đầu lấy ra treo thưởng. Liền có chuyện vừa rồi. Trần Phàm tán thưởng nói ra, đầu óc ngươi ngược lại là linh quang, nói một chút mấy vị kia tu sĩ là tu vi gì, có gì bối cảnh. Thấy thế, Hoa Vân Dịch trong lòng vui mừng, hắn hiểu rõ trước mắt vị này Lục Tiền Bối rung động. Tổng cộng 3 vị tu sĩ, một vị luyện khí tầng 7, hai vị luyện khí bát tầng. Nói đến bối cảnh, Hoa Vân Dịch chần chờ một chút, nói, kia 3 vị tu sĩ hình như đều là một vị trúc cơ thượng nhân đệ tử. Trần Phàm nhíu mày một cái, cùng trúc cơ tu sĩ liên quan đến, gây một vị trúc cơ tu sĩ còn không phải thế sao cử chỉ sáng suốt. Nghĩ, Trần Phàm đột nhiên cười một tiếng. Ta gọi Lục Phàm, không phải Vân Uyên, cũng không phải Trần Phàm, sợ cái gì? Nếu là thật sự có kỳ trùng, hắn không ngại đem trúc cơ tu sĩ làm mất lòng. Huống chi trúc cơ tu sĩ đệ tử đâu? 3 cái luyện khí hậu kỳ, thực lực không tệ, cũng không biết có thể ngăn cản hắn mấy kiếm. Trần Phàm trong mắt bắn ra một vòng tinh quang, ngươi xác định con kia kỳ trùng vị trí không có ai biết. Hắn sợ chính là vị này trúc cơ hiểu rõ kỳ trùng tồn tại. Nếu là này trúc cơ tu sĩ tự mình ra tay, hắn cũng chỉ có thể đứng chạy. Hoa Vân Dịch kiên định nói ra, tuyệt đối không ai hiểu rõ, chúng ta cái thôn kia đều không có mấy cái tu chân giả, con kia trứng trùng là gia gia của ta nói cho ta biết, vị trí rất bí mật. Tốt, ta biết rồi, ngươi trước ở chỗ này chờ. Nói xong, Trần Phàm thân hình đều biến mất tại bên trong bao xương, lưu lại một mặt mộng Hoa Vân Dịch. Vị tiền bối này là có ý gì? Không nên ngay lập tức đi sao? Trong lúc nhất thời, hắn không biết vị này Lục tiền bối là đáp ứng hay là không có đáp ứng, nhưng hắn chỉ có thể khuyên hướng hắn, chỉ có thể ở tại chỗ này các loại. Trần Phàm đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn một lời ngữ điệu. Hoa Vân Dịch nói hắn xác thực đã tin 7-8 phần, nhưng Trần Phàm nguyên tắc chính là vạn sự không thể tin 100. Đi ra về sau, hắn trực tiếp đi đường ra, là đường ra luyện đan sư, hắn nghĩ muốn hiểu rõ trong phường thị một vị tán tu thông tin dễ như trở bàn tay. Hiểu rõ về sau, đại khái tình huống xác thực cùng Hoa Vân Dịch nói đều xứng đáng, hắn xác thực thường xuyên tại trong phường thị buôn bán linh dược. Chương 68, ra tay chương 68, ra tay rất nhanh, Trần Phàm lại trở về bao xương. Lần nữa nhìn thấy Trần Phàm, Hoa Vân Dịch bất dứt bất an tâm cuối cùng yên tĩnh trở lại. Lục tiên bối. Trần Phàm thản nhiên nói, đi thôi. Ra phường thị, Trần Phàm vỗ bên hông. Xuất hiện trước mặt một thất toàn thân màu vàng linh câu phần lưng rộng lớn, cổ thông ngắn, tứ chi mạnh mẽ, như mã nhưng lại không phải mã. Vừa xuất hiện linh câu liền thân mật dùng đầu cọ sát Trần Phàm. Hoàng Phong Câu, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, sức chịu được lâu, thể lực tốt, có thiên lý câu danh sừng, là Hoàng Phong Diệp gia chuyên môn chăn nuôi linh thú, dùng cho khoảng cách dài đi đường. Chân chính một ngày ngàn dặm, cái này linh câu khí tức cường đại, đã bước vào yêu thú tầng thứ. Đây là Trần Phàm vừa nãy từ Hoàng Phong Diệp ra tại Thiên Linh trong phường thị linh thú trong tiệm mua sắm, dùng chế thú bài liền có thể khống chế. Giá cả không ít, 500 linh thạch, bình thường luyện khí tu sĩ đều là không nỡ mua sắm. Dựa theo Hoa Vân Dịch nói, hắn ở thôn khoảng cách nơi đây hơn 1000 dặm, bình thường luyện khí tu sĩ đi đường đều muốn dùng 2 ngày tả hữu. Hắn đương nhiên sẽ không dùng tự thân pháp lực đi đường. Hoàng Phong Câu hình thể rất lớn, ngồi xuống hai người dư giả. Hoa Vân Dịch thấp thỏm ngồi lên Hoàng Phong Câu, đây là hắn lần đầu tiên ngồi, trước kia cũng chỉ là gặp qua. Một ngày sau, Trần Phàm mang theo Hoa Vân Dịch xuất hiện ở một chỗ thôn ngoại, thôn bị một tầng dày cột đất đen bao trùm. Hoa thảo cây cối rất ít, đại đa số là một ít chịu nhiệt thảm thực vật. Nơi này chính là Hoa Vân Dịch ở thôn, Hỏa Địa thôn. Thôn không lớn, Trần Phàm chỉ có thấy được thật lựa thưa mười mấy nơi phong ốc. Nơi này càng giống là một chỗ phàm nhân thôn xóm. Đi vào thôn, Trần Phàm rất nhanh liền cảm nhận được 3 cỗ khí tức, cùng Hoa Vân Dịch nói tới một dạng, đúng là một vị luyện khí tầng 7, hai vị luyện khí bát tầng. Ngoài ra, Trần Phàm còn quét đến vài vị luyện khí sơ kỳ tu sĩ. Trần Phàm nhìn về phía Hoa Vân Dịch hỏi, muội muội của ngươi ở đâu? Hoa Vân Dịch chỉ vào xa xa rất căn phòng lớn, phẫn hận nói, liền tại nơi đó, muội muội ta cận kể cái chết không theo, nhưng bọn hắn dùng chúng ta người cả thôn tính mệnh uy hiếp, muội muội ta cứ như vậy bị bọn hắn bắt làm tù binh. Trong đó một vị tu sĩ nói, sau 5 ngày tại toàn thôn cử hành đạo lữ nghi thức, chính thức đem muội muội ta nạp làm tiểu thiếp. Đã hiểu. Trần Phàm như có điều suy nghĩ gật đầu. Đi thôi. A, trực tiếp đi à? Hoa Vân Dịch thần sắc bối rối. Hắn không biết vị này Lục Tiền Bối là cảnh giới gì, nhưng bên trong thế nhưng 3 vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ a, nếu không đâu, lẽ nào ngươi muốn nhìn lấy muội muội của ngươi bị bọn hắn lăng đục? Trần Phàm ý vị thâm trường nhìn thoáng qua phía trước. Được rồi, ngươi ở chỗ này chờ đi. Trần Phàm suy nghĩ một lúc lại nói, Hoa Vân Dịch một cái luyện khí tầng 3 tu sĩ vậy không có tác dụng gì. Hoa Vân Dịch dùng sức lắc đầu, khẩn trương nói, phiền phức Lục Tiền Bối nhất định phải đem muội muội ta cứu ra. Một chỗ ngắn gọn gian phòng bên trong, Hoa Vân Thường thật nhỏ gương mặt tràn đầy tiểu thụy cùng mọi bệnh, như trăng sáng loại sáng ngời hai con ngươi vằn vện tia máu. Nàng tựa ở một chỗ góc tường, đã mấy ngày không có ăn uống gì, là một cái luyện khí tầng 2 tu sĩ, cũng có chút gánh không được. Giang giác. Một cửa bị đẩy ra, một vị tướng mạo anh tuấn tu sĩ đi đến. Hắn chính là trúc cơ tán tu Càn Nguyên Thượng Nhân dòng dõi, Nô Tinh. Nhìn như mai con loại bị hoảng sợ Hoa Vân Thường, Nô Tinh trong mắt tỏa ra dâm quang, trên mặt ý cười chính đồng. Vân Thường cô đương, ngươi đi theo ta có cái gì không tốt? Cha ta là nổi danh trúc cơ tu sĩ Càn Nguyên Thượng Nhân, ta tu vi đã là luyện khí bát tầng. Có cha ta ủng hộ, trúc cơ kỳ vậy không thành vấn đề. Hoa Vân Thường trên mặt tức giận mọc lan tràn, mắt hạnh chán ghét nhìn Nô Tinh. Ngươi cút! Nô Tinh không có nổi giận, nhìn này tức giận mỹ nhân, ngược lại đối với Hoa Vân Thường càng thêm thích. Hoa Vân Thường là hắn thấy qua tư sắc cao nhất nữ tu sĩ, đi ngang qua Hỏa Địa thôn lúc, thấy một lần kinh hồng, chớp mắt vào năm. Hắn từng bước một đi lên phía trước, tới gần Hoa Vân Thường. Ngươi lại tới một bước ta đều chết ở chỗ này. Hoa Vân Thường khẩn trương nhìn về phía Nô Tinh, tự cứu nàng làm không được, tự sát nàng là có thể làm được. Nhưng bởi vì Ngô Tinh dùng trong thôn tính mệnh làm uy hiếp, nàng mới một mực không có tự sát thân vong. Vân Thường muội muội, ngươi có thể nghĩ hiểu rõ, ngươi chết ở chỗ này, các ngươi thôn này bên trong những người khác cũng đều phải chết nha. Nô Tinh cười ta nói, thân hình đã chậm rãi tới gần Hoa Vân Thường. Ta nhớ được ngươi có một vị thân ca ca đi, hình như tu vi chỉ có luyện khí tầng 3, ngươi cũng không cần hắn chết ở trước mặt ngươi đi. Tựa ở góc tường, Hoa Vân Thường mặt lộ tuyệt vọng, thân thể gầy nhỏ không tự chủ phát run. Nô Tinh nụ cười trên mặt càng ngày càng dâm đãng, đối với Hoa Vân Thường càng rót đầy hơn ý, hắn đều thích kiểu này muốn ngừng mà không được cảm giác. Đi đến Hoa Vân Thường trước mặt, hắn hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng bắt lấy Hoa Vân Thường trắng toát cổ tay. Hoa Vân Thường thân thể run lên bần bật, ngươi quên trước ngươi nói sao? Nô Tinh mong muốn tiến thêm một bước động tác ngừng lại. Hắn làm lúc bị Hoa Vân Thường mê hoặc, vì hiện ra phong độ của mình, hắn ở trước mặt tất cả mọi người nói muốn tại sau 5 ngày cưới Hoa Vân Thường, đồng thời thi hành phạm nhân kết hôn nghi thức, quang minh chính đại cưới. Bất quá, bầu không khí đã đến cái này, Nô Tinh đương nhiên sẽ không như vậy thu tay lại, một cái nghi thức mà thôi, khi nào đều như thế. Hắn nâng lên Hoa Vân Thường cái cằm, muốn đem nó đầu hất lên. Phía dưới, Hoa Vân Thường từ áo bào hạ duỗi ra một cây chùy thủ pháp khí, hung hăng hướng phía Nô Tinh bên hông đâm tới. Khen. Pháp khí tiếng va chạm vang lên, dao găm đâm xuyên qua Nô Tinh áo bào, lại bị một kiện màu đen tiếp thân nhuyễn giáp chặn. Nô Tinh cúi đầu nhìn về phía Hoa Vân Thường chùy thủ trong tay, trong mắt tỏa ra dâm quang. Ầm. Dao găm rơi xuống đất, phốc phốc một tiếng, Hoa Vân Thường bạch bảo bị Nô Tinh xé rách. Hoa Vân Thường xốp giòn bạch vai trần trụi ra đây, hiện ra điểm điểm dấu đỏ, như ngày xuân diễm lệ hoa bách hợp, mỹ lệ làm rung động lòng người. Nô Tinh tà hỏa nổi lên, bắt lấy Hoa Vân Thường hai tay, đang muốn tiến hành bước kế tiếp. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn đưa hắn dọa giật mình, hắn bất mãn với bên ngoài nói ra, "Tưởng sư đệ, các ngươi đang làm cái gì?" Bên ngoài yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì âm thanh, Nô Tinh ngừng động tác trong tay, sờ mặt lại, có loại dự cảm xấu. "Tưởng sư đệ, Lý sư đệ, các ngươi có ở đây không?" Ầm. Cửa gỗ bị một cỗ cự lực mở ra, hai cái đấm máu đầu lâu bay đến Nô Tinh dưới chân. "Ngươi đang gọi bọn hắn sao?" Thanh âm đạm mạc từ ngoài cửa truyền đến, Trần Phàm lôi kéo một mảnh vải rách leo dung hỏa kiếm đi đến. Dung hỏa kiếm là hắn từ Nguyên Khánh thượng nhân trong nhẫn chứa đồ chọn lựa cực phẩm pháp khí, không biết tên gọi là gì, nhìn xem hắn thân kiếm như dưới đất dung nham một loại che kín gắt gao đường vân, cho nên đặt tên là dung hỏa kiếm. "Ngươi thật to gan, ngươi cũng đã biết chúng ta là ai?" Nô Tinh cố nén sợ hãi, phẫn nộ mà hỏi. Trần Phàm không đồng ý, khẽ cười nói, "Hiểu rõ, Càn Nguyên thượng nhân nhi tử, Nô Tinh nhà. Trước đó Hoa Vân Dịch tiểu tử kia nói người này là trúc cơ tu sĩ đệ tử, không biết là vô tình hay là cố ý, nhưng bây giờ đã không trọng yếu, tên đã trên dây, đều là đắc tội trúc cơ tu sĩ, hắn không ngại là quan hệ như thế nào." Nghe nói như thế, Nô Tinh trầm mặc một lát về sau, thử dò xét nói, "Các hạ đến từ phương kia thế lực, cha ta cùng phụ cận thế lực quan hệ đều rất không tồi." Chương 69, Niết Bàn Hỏa Linh chương 69, Niết Bàn Hỏa Linh Trần Phàm hướng hắn chợt cười một tiếng, nói, "Nô đạo hữu không cần thăm dò, sẽ không cần cầm trúc cơ tu sĩ ép ta, tại hạ một giới tán tu, sau lưng không ai." Nô Tinh trong lòng kinh ngạc, nói hắn như vậy hai vị sư đệ toàn bộ là bị người trước mắt giết chết. Người này luyện khí tầng 7 tu vi, liên sát chính mình hai vị sư đệ, lại ngay cả một điểm động tĩnh không có. Hắn chưa bao giờ thấy qua có khủng bố như thế thực lực luyện khí tu sĩ. Nô Tinh trầm giọng nói, "Chúng ta nhưng có thủ." Trần Phàm lắc đầu, "Không có, ăn người thủ đoạn, thay người tiêu thai. Dường như ngươi thèm muốn bị cô nương này sắc đẹp một dạng, lý do cũng chỉ là xem người ta dáng điệu không tệ. Ta giết ngươi, cũng chỉ là thu người ta đồ vật, đều không có đạo lý gì có thể nói." "Các hạ nói đùa, một vị luyện khí tiền kỳ tiểu tử có đồ vật gì năng lực mời được các hạ?" Nô Tinh đầu góc điên cuồng xoay tròn, cố gắng tìm kiếm sống sót đường đi. "Cha ta là Càn Nguyên thượng nhân, bọn hắn rơi ra cái gì vậy, ta ra gấp đôi làm sao?" "Gấp đôi? Hai con kỳ trùng. Ngươi ra không nổi, cha ngươi vậy ra không nổi." Trần Phàm cười nhạo một tiếng, trong tay dung hỏa kiếm tăng gọn, kiếm khí hóa hình, thẳng hướng Nô Tinh chém tới. "Không còn thời gian cùng ngươi hao tổn, lên đường đi." Kiếm quang lấp lóe, bén nhọn vô cùng. Kiếm khí đối diện đối đầu, Nô Tinh không chỗ có thể đi, hắn vội vàng lấy ra một đầu màu đen lá cờ nhỏ, lá cờ hắc khí vần quanh, tự động ở trước mặt hắn hình thành nhất đạo màu đen bình chướng. Kiếm khí chạm tại màu đen bình chướng bên trên, cả hai ba chạm phát ra làm người sợ hãi thâm đen hỏa tinh. "Oeng!" Màu đen bình chướng bị chạm phá, kiếm khí đều rơi tại trên người Nô Tinh, toàn thân trong nháy mắt bị máu tươi nhuộm đỏ, cảm giác đau đớn rót đầy toàn thân, tim như bị đao cắt. "Ừm." Trần Phàm kinh ngạc nhìn về phía Nô Tinh trên người phòng ngự thiếp thân nhuyễn giáp, là một kiện nhất giai cực phẩm phòng ngự hình pháp khí. Nếu như không có cái này nhuyễn giáp, Nô Tinh đã chết tại kiếm khí phía dưới. Nô Tinh cố nén đau đớn trên người, trực tiếp quỳ gối Trần Phàm trước mặt, khóc ròng ròng, khẩn cầu nói, "Đạo hữu tha ta một mạng, ngươi muốn cái gì ta đều." Hàn quang chợt lóe lên. Nô Tinh còn chưa có nói xong, Trần Phàm kiếm đã từ hắn trên cổ xẹt qua. Nhất kiếm giết đầu, đầu lâu lên tiếng rơi xuống đất. Cùng lúc trước hai cái đầu lâu một dạng, xếp thành một loạt làm bạn. Trần Phàm đi vào Nô Tinh thân thể trước mặt, dùng thân thể hắn lau dung hỏa kiếm bên trên huyết dịch. Sau đó gỡ xuống trên người hắn cực phẩm phòng ngự nhuyễn giáp, như thế cái niềm vui ngoài ý muốn, cực phẩm phòng ngự pháp khí tương đối ít thấy. Bình thường tu sĩ có linh thạch cũng đều sẽ mua sắm cực phẩm công kích loại pháp khí, phòng ngự pháp khí lượng tiêu thụ không cao, bởi vậy luyện khí sư trên cơ bản sẽ không luyện chế cực phẩm phòng ngự pháp khí, trừ ra định chế. Trần Phàm thuần thục đưa hắn trên người vơ vét không còn gì. Hoa Vân Thường hai tay ôm ở trước ngực, dùng hết khả năng che khuất chính mình bại lộ xuân quang. Nàng trợn mắt hốc mồm kiến thức tất cả quá trình, tất cả phảng phất giống như ảo giác. Nô Tinh vị này lấn áp bọn hắn lâu như vậy tu sĩ, bị vị này nhìn có chút dọa người trung niên tu sĩ hai kiếm liền giết. "Vân Thường." Hoa Vân Dịch từ ngoài cửa bước vào, sải bước chạy đến Hoa Vân Thường trước mặt. Hắn hoảng hốt bội nói, "Vân Thường, ngươi không sao chứ? Hoa Vân Thường lắc đầu tỏ vẻ chính mình không sao. Thấy thế, Hoa Vân Dịch liền tranh thủ áo ngoài của mình cởi ra choàng tại muội muội trên người. Hoa Vân Dịch, chớ quên lời của ngươi nói, hiện tại ngươi hẳn phải biết lựa gạt của ta hậu quả. Trần Phàm thanh âm đột ngột vang lên. Hoa Vân Dịch đội vàng chắp tay, cung kính nói, tiểu tử tuyệt đối không dám lừa gạt ngài, Lục tiền bối, ta cái này dẫn ngươi đi. Trần Phàm thỏa mãn gật đầu. Và Trần Phàm sau khi đi ra, Hoa Vân Thường đội vàng nhỏ giọng hỏi hướng nhà mình ca, ca, ngươi từ nơi nào mời tới vị này nhìn lên tới hung thần ác sát tiền bối? Sẽ không có vấn đề gì đi, ngươi dùng cái gì mời được? Hoa Vân Thường thật sự là bị tình cảnh vừa nãy hù dọa, ba người đầu còn bày ở nàng dưới chân nhìn chòng chọc vào nàng. Vị tiền bối này một hơi giết ba người, con mắt đều không nháy mắt một chút, xem xét chính là người hiếu sát. Hoa Vân Dịch an ủi, yên tâm, Vân Thường, Lục tiền bối thực lực rất mạnh, người vậy rất tốt. Ta muốn mang Lục tiền bối trừ Hỏa Sơn trong đám tìm một kiện đồ vật, ngươi về nhà chờ ta. Cùng lúc đó, Nô Tinh tử vong thời điểm, khoảng cách nơi đây mấy ngàn dặm ngoại một chỗ trong trang viên, một chỗ cao số 10 trượng lầu cát, linh khí vần quanh, đình thủy vần quanh, nhất giai linh hoa linh thảo che kín sân nhỏ. Trong lầu cát, phủ điền trên một vị tóc bạc mặt hường hào, thân mang đạo bào lão giả nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, hắn hai mắt đột nhiên mở ra. Bên hông một khối bích ngọc đột nhiên che kín vết dạng, một chút đều vỡ vụn, hóa thành điểm điểm bột phấn, tiêu tán trong không khí. Trên người lão giả khí tức đổ xuống mà ra, linh lực khổng lồ xung kích đem trùng quanh trang trí toàn bộ nghiền vỡ nát. Ai? Ai giết Tinh Nhi? Lão giả hai mắt đỏ bừng, tức giận rung trời. Đi vào bên ngoài, Trần Phàm nhìn ra xa hỏa địa thôn chỗ sâu núi lửa nhóm. Bởi vì núi lửa nguyên nhân, trung quanh tồn tại đích xác rất ít người. Hắn vừa nay giết chết ba người nên chỉ là đi ngang qua nơi này, không phải chạy kỳ trùng mà đến. Nô Tinh chết ở chỗ này, Càn Nguyên thượng nhân nên chẳng mấy chốc sẽ nghe hỏi mà đến. Hắn nhất định phải tốc độ phải nhanh, một vị trúc cơ tu sĩ đầy ngập lửa giận hắn chịu không được. Rất nhanh, Hoa Vân Dịch mang theo Hoa Vân Thường đi ra. Trần Phàm nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, khuyên các ngươi một câu, không muốn chết đều mau chóng chạy khỏi nơi này. Đúng đúng đúng, Nô Tinh là Càn Nguyên thượng nhân nhi tử, Vân Thường ngươi nhanh đi báo tin những người khác, nhanh chuẩn bị rời đi nơi này. Hoa Vân Dịch đội vàng hướng muội muội nói. Sau nửa canh giờ, Hoa Vân Dịch mang theo Trần Phàm xuất hiện ở một tòa to lớn trên núi lửa đã tắt, chung quanh không có một mảng cỏ. Như lời ngươi nói kỳ trùng liền tại bên trong. Trần Phàm nhìn dưới núi lửa mặt bốc lên bọt dung nham. Hoa Vân Dịch gật đầu, đúng, Lục tiền bối, ngay tại dưới nham tương mặt, chỉ là một cái trứng trùng. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta sau hai canh giờ, ta nếu là còn không có đi lên, ngươi đều đi. Trần Phàm nói xong trực tiếp nhảy xuống. Chung quanh nóng hôi hổi dâng lên, nhiệt độ dần dần lên cao. Loại địa phương này thật sự có kỳ trùng sao? Trần Phàm sản sinh một cái nghi vấn, hắn không nhớ rõ có kỳ trùng sống ở loại địa phương này, nên là loại đó không có quy luật kỳ trùng. Rơi vào dung nham, Trần Phàm lần nữa gia tăng pháp lực hộ thể, trên người xuất hiện một cỗ màu đỏ trong suốt hộ cháo. Dung nham phía dưới này nhiệt độ hắn đều cảm nhận được có chút khó chịu, mới vừa vặn tiếp theo, Trần Phàm sắc mặt đều trở nên đỏ bừng, toàn thân như giống như lửa thiêu. Trần Phàm thần thức tùy ý quét về phía xung quanh. Rất nhanh liền tại trong nham tương tâm phát hiện một tia sinh mệnh ba động. Trần đem vận chuyển Diễm Linh Ba Đạo quyết, vận chuyển toàn thân linh khí đi vào sinh mệnh ba động phụ cận. Trung quanh dung nham hỏa linh lực toàn bộ hội tụ đến một chỗ. Một khỏa bàn tay lớn nhỏ linh tinh hổ phách xuất hiện ở trước mặt hắn, bên trong nằm ngửa một đầu như chuẩn chuẩn hợp cánh bộ dáng sinh vật. Nó hai cánh mỏng như cánh ve, có tự nhiên hỏa diễm đường vân, toàn thân trong suốt, giống lưu ly, bên trong có kim sắc vầng sáng như dịch thể lưu động. Hai mắt như thuần khiết nhất hỏa diễm kết tinh, có mảnh khảnh xúc tu, tỏa ra ôn hòa sắc màu ấm vầng sáng. Niết bàn hỏa linh. Trần Phàm cơ hồ là kêu đi ra. Chương 70, nhỏ máu nhận chủ chương 70, nhỏ máu nhận chủ thiên địa kỳ trùng bảng xếp hạng trước 20 niết bàn hỏa linh. Người mang một tia yếu ớt vượng hoàng huyết mạch, năng lực khống chế thế gian hỏa diễm. Hắn rất trô thần kỳ ở chỗ, tại bản thân bị trọng thương lúc năng lực như vượng hoàng loại niết bàn dục hỏa trùng sinh, đồng thời tại sau khi sống lại thực lực tinh tiến. Hắn bật bài tiết hỏa linh sa là luyện chế hỏa hệ pháp bảo đỉnh cấp vật liệu. Nhưng hắn niết bàn cũng không phải là 100% thành công, cần lượng lớn hỏa hệ linh lực cùng một tia vật khí. Có một đầu niết bàn hỏa linh thì tương đương với có lần thứ 2 cơ hội sống lại, là vô số tu sĩ nằm ngậm cũng nhớ lấy được kỳ trùng. Trước 20 kỳ trùng. Trần Phàm lòng dâng trào, kích động không thôi. Nhìn về phía trước mắt cái này niết bàn hỏa linh, trung quanh như ẩn như hiện ánh sáng màu vàng bó tay liên tục không ngừng tràn vào thân thể của nó. Nó còn chưa hoàn toàn ấp ra đây. Chẳng thể trách Hoa Vân Dịch nói mấy năm gần đây núi lửa không tiếp tục phun trào. Nguyên lai chính là cái này niết bàn hỏa linh tại liên tục không ngừng hấp thụ núi lửa dưới đất dung nham hỏa hệ linh lực. Núi lửa chết linh lực, tự nhiên cũng không có động lực phun ra dung nham. Niết bàn hỏa linh trung quanh tản ra một vòng ôn hòa sắc màu ấm vầng sáng. Thời gian thay đổi, vận mệnh cũng đi theo thay đổi. Trần Phàm cảm khái một tiếng. Giữa thiên địa mệnh số chập trùng bất định, là huyền diệu khó giải thích thứ gì đó, chẳng qua tất cả đều là có dấu vết mà lần theo. Trần Phàm lấy tay thận trọng đụng vào trong suốt hồ phách, rất dễ dàng liền đem nó cầm ở trong tay. Trần Phàm trên tay tuôn ra một cỗ tinh thuần hỏa hệ linh lực giống như bị cái quái gì thế dẫn dắt một dạng, toàn bộ bị niết bàn hỏa linh hấp thụ. Đối với kiểu này kỳ trùng, tu chân giới một loại có hai loại thành lập liên hệ phương thức. Một là nhỏ máu nhận chủ, tại nó còn chưa có hoàn toàn ý thức thời điểm liền sử dụng tự thân tinh huyết đút ăn, thành lập liên hệ, được biết cảm giác quen thuộc, từ nhỏ bồi dưỡng. Hai là thần hồn khế ước, sử dụng thực lực cường đại trấn áp, bước bách sự mạnh mẽ thành lập chủ tớ phụ thuộc. Trần Phàm quả quyết lựa chọn loại thứ nhất, nhỏ máu nhận chủ, an toàn nhất cũng là bảo đảm nhất phương pháp. Loại thứ hai có một loại rất lớn tệ nạn, nếu là yêu thu thực lực vô cùng cường đại, có tránh thoát thần hồn khế ước trói buộc, đảo khách thành chủ có thể. Trần Phàm đầu ngón tay gạt ra một giọt đỏ thắm tinh huyết, đem nó ném đến hổ phách mặt ngoài. Đúng lúc này Trần Phàm khẩn trương nhìn về phía hổ phách. Nhỏ máu nhận chủ cũng có thất bại có thể, cũng không phải là 100% thành công. Tinh huyết đụng vào hổ phách về sau, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dung nhập xuống dưới, cuối cùng toàn bộ tiến nhập niết bàn hỏa linh thân thể. Trần Phàm trọng nặng nghề thở dài một hơi, trong đầu hắn xuất hiện nhất đạo kết nối, như là cùng cái quái gì thế thành lập nên quan hệ. Nhỏ máu nhận chủ thành công. Lúc này, hổ phách mặt ngoài xuất hiện một tia ba động, xung quanh dung nham như là bị cái quái gì thế dẫn động, trở nên bất an. Đây là còn chưa đủ. Trần Phàm lập tức lại gạt ra một giọt tinh huyết dung nhập hổ phách mặt ngoài. Mỗi một giọt tinh huyết đều là tu sĩ trong thân thể quý báu nhất, đồ vật bên trong ẩn chứa tu sĩ tinh hoa. Đây cũng là vì sao Trần Phàm vận dụng nhiên huyết thuật sau tác dụng phụ vì sao lớn như vậy nguyên nhân. Còn chưa đủ. Cảm nhận được niết bàn hỏa linh bất mãn, Trần Phàm ám đạo không ổn, gia hỏa này không thích hợp. Chẳng qua nghĩ tới tên này lúc này còn đang ở phôi thai kỳ, chính là cần dinh dưỡng lúc. Trần Phàm cắn răng lại gạt ra một giọt. Ăn xong giọt này về sau, hỏa linh tiếng động an tĩnh một ít, nhưng Trần Phàm hiểu rõ, còn chưa đủ. Nhưng bây giờ hắn vậy không có biện pháp, lại sử dụng tinh huyết, hắn thực lực bản thân sẽ chịu ảnh hưởng. Niết bàn hỏa linh thích hỏa hệ linh vật, về sau đây là một cái rất lớn tài nguyên đầu nhập. Chẳng qua bây giờ vấn đề mới là đem nó để ở nơi đâu. Trần Phàm nhíu mày. Trên người hắn chỉ có một sủng thú túi, chính là Trương Minh trên tay chứa văn linh ong cái đó. Hoàng Phong Câu là Diệp gia chuyên dụng ngự thú bài, không thể chứa nạp những yêu thú khác. Phải bỏ qua văn linh ong. Trần Phàm có chút không muốn, này văn linh ong mặc dù chỉ là đê gia yêu thú, nhưng đối với hắn tác dụng không nhỏ. Lúc này, hổ phách đột nhiên động, như là có mục tiêu bình thường, bay thẳng đến Trần Phàm đan điền bay đi. Mấy hơi thở về sau, Trần Phàm nội thị đan điền, cảm giác ấm áp. Trên đan điền, niết bàn hỏa linh giống như tìm thấy một cái dễ chịu giường lớn, tỏa ra ấm áp khí tức. Cùng niết bàn hỏa linh nhỏ máu nhận chủ về sau, có thể đem nó để vào tự thân trong đan điền luận dưỡng. Trần Phàm có chút kinh ngạc, cũng không có suy nghĩ nhiều phá, thân hình khẽ động, chạy ra khỏi dung nham. Chết niết bàn hỏa linh trấn áp, dung nham trở nên sôi trào mãnh liệt, trợn mắt dữ tợn. Chắc hẳn không được bao lâu, cái này phiến núi lửa chết liền biết lần nữa khôi phục. Miệng núi lửa, Hoa Vân Dịch chính bức dứt bất an nhìn về phía dưới. Hắn nghĩ là, nếu như vị này Lục Tiền Bối không có đạt được cái này kỳ trùng, sẽ không cảm thấy một chuyến tay không. Nghĩ đến Lục Tiền Bối giết người không chớp mắt tính cách, Hoa Vân Dịch không khỏi dùng mình một cái. Nhìn thấy Lục Tiền Bối đi lên, Hoa Vân Dịch quan sát trên mặt hắn biến hóa, không có rõ ràng hưng phấn, nhưng hắn vậy có thể cảm nhận được Lục Tiền Bối cũng không nộ khí. Hoa Vân Dịch trong lòng có chừng có mực, Lục Tiền Bối không nói, hắn vậy không hỏi. Hắn hiện tại sợ chính là Lục Tiền Bối có thể hay không đem mình giết diệt khẩu, hắn cũng biết kỳ trùng bảng trên kỳ trùng chân quý. Lục Tiền Bối, hiện tại đi tìm Hỏa Vân Thảo. Hoa Vân Dịch lo lắng bất an hỏi. Dẫn đường. Trần Phàm gật đầu nói. Hiện tại mới quá khứ một canh giờ, hơn 1000 dặm, trúc cơ tu sĩ toàn lực đi đường cũng phải hồi lâu tà hữu. Thời gian còn đầy đủ, Hỏa Vân Thảo không thể thấy nhiều, hắn nhất định phải cầm tới. Đi rồi hơn 10 dặm, Hoa Vân Dịch mang Trần Phàm đi vào một chỗ khe danh chẳng chịt, mấp mô cỡ lớn đá núi lửa trước. Chỗ này đá núi lửa tung hoành vài dặm, giống như một tòa núi lớn. Tại Hoa Vân Dịch dẫn đầu xuống, hai người ra hiện tại giữa sườn núi cửa sơn động. Trần Phàm nhắm mắt lại, thần thức không chút kiêng kỵ quét tới. Một lúc sau, hắn lấy ra dung hỏa kiếm, dặn dò, ngươi chờ ở bên ngoài. Hống. Sơn động chỗ sâu truyền đến gầm lên giận dữ. Yêu thú lãnh địa ý thức rất mạnh, cảm nhận được có người tới gần, bên trong con yêu thú kia phát ra gầm thét thị uy. Đi đến chỗ sâu, Trần Phàm thấy rõ tình huống bên trong, một đầu hỏa hồng yêu thú bất thiện nhìn hắn, bày xong tùy thời chuẩn bị công kích tư thế. Con yêu thú này sau lưng có một gốc tỏa ra vi quang linh thảo khảm nạm tại nham thạch bên trên. Vận khí không tệ, 400 năm phần hỏa vân thảo. Trần Phàm có chút kinh hỉ, trong tay dung hỏa kiếm một chỉ, mũi kiếm khẽ run, kiếm khí như từng tầng gợn sóng bay thẳng yêu thú. Hỏa Lân thú, thực lực nhất giai hậu kỳ. Hỏa Lân thú gào thét một tiếng, mở ra miệng rộng phun ra nhất đạo nhiệt liệt cực nóng hỏa diễm. Trần Phàm lấy ra nhất đạo pháp lực bình chướng ngăn trở trước người. Hỏa diễm như sóng cuộn, Trần Phàm lại cảm thụ một tia nóng bỏng, pháp lực bình chướng giống như bị nóng chảy bình thường, từng chút một biến mất. Lúc này, Trần Phàm lực đan điền một cỗ lò sưởi chạy ra, một vòng kim sắc vầng sáng chậm rãi tới gần Hỏa Lân thú hỏa diễm. Kim sắc vầng sáng như một tấm miệng lớn cắn hỏa diễm tinh hoa liên tục không ngừng bị vầng sáng hấp thụ. Trần Phàm tản đi pháp lực bình chướng, hắn kinh ngạc nhìn một màn này. Nghĩ không ra niết bàn hỏa linh đối với hỏa diễm nhạy cảm như vậy. Hỏa Lân thú phát ra hoảng sợ gào thét, vội vàng thu hồi hỏa diễm. Hàn quang chợt hiện. Hỏa Lân thú chết đến mức không thể chết thêm. Chương 71, 5 năm chương 71, 5 năm không bao lâu, Trần Phàm đi ra sơn động. Hoa tiểu tử, xin từ biệt, ngươi nhanh lên đảo bệnh đi thôi. Càn Nguyên thượng nhân có thể đã ở trên đường. Trần Phàm nhìn Hoa Vân Dịch lòng tốt nhắc nhở, hắn không lo lắng Hoa Vân Dịch sẽ bại lộ hắn, Lục Phàm là ai, hắn không biết, hắn cứ gọi Vân Uyên. Hoa Vân Dịch thần sắc cứng lại, chắp tay nói, đa tạ Lục tiền bối nhắc nhở. Trần Phàm tay áo vung lên, mấy cái bằng phẳng đan bình xuất hiện tại trên tay Hoa Vân Dịch, duyên phận một hồi, cầm đi đi. Hắn cho đều là tăng cao tu vi đan dược. Nói cho cùng, hắn là đã chiếm rất đại tiện nên, với hắn mà nói, một vị luyện khí tầng 2 tu sĩ tính mệnh không đáng tiền. Hoa Vân Dịch giật mình nhìn trong tay đan dược, hắn không ngờ rằng Lục tiền bối còn có thể cho hắn đan dược. Chờ hắn lấy lại tinh thần đang muốn cảm tạ lúc, Trần Phàm thân hình đã biến mất ở trước mắt. Hoa Vân Dịch nhìn thoáng qua liên miên núi lửa, vậy nhanh chóng rời đi, hắn phải tranh thủ thời gian mang theo muội muội rời khỏi chỗ này. Sau 5 ngày, Trần Phàm ra bây giờ cách phường thị vài dặm một tòa trên núi hoang. Hắn vì tránh né Càn Nguyên thượng nhân, cố ý hướng tương phản phương hướng lượn quanh một mảng lớn, hôm nay mới lượn quanh về phường thị. đổi về nguyên bản diện mạo, Trần Phàm về đến trong phường thị ngưng đăng cát, đổi lấy ngưng huyết đan phụ dược về sau, lại dùng linh thạch mua một ít hỏa thuộc tính linh vật. Về đến chỗ ở, Trần Phàm đầu tiên là đem Ngô Tinh ba người túi chứa vật kiểm tra một phen. Trong ba người Ngô Tinh rất mập, một cái màu đen thượng phẩm lá cờ nhỏ pháp khí, một kiện cực phẩm phòng ngự nhuyễn giáp, hơn 2000 linh thạch, một quyển hoàng giai thượng phẩm công pháp. Còn đưa hai người cộng lại còn chưa Ngô Tinh hơn một nửa. Trần Phàm lấy ra một ít hỏa thuộc tính linh vật để dưới đất, tâm niệm khẽ động, đem Niết Bàn Hỏa Linh lấy ra ngoài. Niết Bàn Hỏa Linh vừa ra tới, liền tự động chuyển đến linh vật trước mặt, kim sắc vầng sáng dẫn dắt linh vật tinh hoa liên tục không ngừng thu hút hộ phách nội bộ. Rất nhanh, những kia linh vật đều mất đi linh tính, nhẹ nhàng đụng một cái đều hóa thành bụi bặm. Sau khi ăn xong, Niết Bàn Hỏa Linh lại tự động về đến Trần Phàm trong đan điền. Đây là Trần Phàm 5 ngày đến nay lần thứ 2 đi nó. Nó là tiêu hao tài nguyên cô máy lớn, một lần ăn gần 100 linh thạch linh vật. Trần Phàm lo lắng, không biết nuôi không nuôi lên nó, nếu không có nguyên khánh thượng nhân xuất thân, hắn thật muốn đập nồi bán sát. Tiếp theo, Trần Phàm luyện chế dậy rồi đan dược, trước đây nhiệm vụ lần này là Hỏa Vân Thảo, trời xui đất khiến phía dưới thu được thiên địa kỳ trùng bảng trước 20 Niết Bàn Hỏa Linh. Thật sự là quá đúng. Có đầy đủ tài nguyên, Trần Phàm liền không còn quan tâm sự vụ khác, đem toàn bộ thể xác tinh thần đặt ở tu vi để thăng bên trên. Thời gian như thời gian qua nhanh, 5 năm thời gian vội vàng mà qua. Bên trong nhà gỗ, Trần Phàm nhắm chặt hai mắt, ngồi ngay ngắn ở trên giường gỗ. Thời gian 5 năm, hắn tu vi đã đạt tới luyện khí bát tầng, thực lực tiến thêm một bước, đồng thời pháp lực tràn đầy, căn cơ vững chắc, không còn nghi ngờ gì nữa không phải vừa mới bước vào luyện khí bát tầng. Tu luyện đến nay đã hơn 10 năm, Trần Phàm tự thân cốt linh cũng đạt tới 36 tuổi. 36 tuổi luyện khí bát tầng đối với thượng phẩm linh căn tư chất mà nói như ấu quy một loại chậm chạp, đối với trung phẩm linh căn lại là vừa vặn. Nhưng đối với hạ phẩm linh căn có thể nói là thuận buồm xuôi gió, như là mở máy gia tốc. Trần Phàm 20 tuổi mới bước vào tu tiên giới, thời gian tu hành quá muộn. Nếu là dựa theo bình thường tu sĩ thập nhị tuổi bắt đầu tu luyện, hắn dùng thời gian 16 năm tu luyện tới luyện khí bát tầng, tốc độ cùng thượng phẩm linh căn tư chất không khác. Trong vòng 5 năm, hắn trừ ra tu luyện chính là luyện đan, luyện kiếm, ngẫu nhiên còn cùng Tần An uống rượu với nhau, nhất giai thượng phẩm đan dược đã thuần thục đến cực điểm. Trước đó Hỏa Vân Thảo luyện chế được 5 hạt ngưng huyết đan. Phía trước một quãng thời gian bắt đầu, Trần Phàm đều mơ hồ cảm giác chính mình luyện đan tu vi tại nhất giai thượng phẩm đã đạt tới cực hạn, đã tại nếm thử tiếp xúc nhị giai đan dược. Có đường ra luyện đan sư bạn chép tay, hắn cũng không phải người mù sờ voi, nhị giai đan dược cùng nhất giai đan dược có khác nhau rất lớn. Nhất giai luyện đan sư cùng nhị giai luyện đan sư là nhất đạo đường ranh giới. Đường ra có 3 tấm nhị giai hạ phẩm đan vương, theo thứ tự là dùng cho tăng cao tu vi cấu nguyên đan, khôi phục pháp lực ngưng nguyên đan, còn có giải độc đan. Trúc cơ đan đan phương tu chân giới mọi người đều biết, luyện chế trúc cơ đan thiếu hụt là luyện đan sư cùng hai vị chủ dược. Trải qua 5 năm cho ăn nuôi, Trần Phàm trong đan điền, Niết Bàn Hỏa Linh trùng quanh hộ phách tinh thể đã tiêu tán rất nhiều, chỉ còn thật mỏng một tầng. Ma Hỏa Linh thân thể vậy bắt đầu biến lớn, không sai biệt lắm có một cái bàn tay lớn. Trong lúc đó, Trần Phàm phát hiện Niết Bàn Hỏa Linh đối với máu tươi của hắn tình hữu độc trùng, lại hiệu quả muốn tốt rất nhiều. Đối với cái này, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức ngẫu nhiên uy mấy giọt tinh huyết. Dựa theo hắn suy tính, Niết Bàn Hỏa Linh không sai biệt lắm sắp thức tỉnh. Vừa sinh ra thức tỉnh kỳ trùng là ấu trùng trạng thái. Thông qua thôn phệ các loại tài nguyên, năng lượng tiến hành tiến hóa. Hắn giai đoạn trưởng thành lại chia làm ấu trùng, thành thực thể, hoàn toàn thể, viễn cổ thể. Mỗi lần trưởng thành đều sẽ nương theo lấy ngoại hình cùng năng lực biến đổi lớn. Cuối cùng giai đoạn gọi viễn cổ thể, cũng kêu thủy tổ thể, tên như ý nghĩa, sẽ như cùng ngày mà ở giữa cái thứ nhất Niết Bàn Hỏa Linh một dạng, có kinh khủng nhất, thực lực cùng năng lực. Trần Phàm tra xét xong Thiên Nguyên Tông thư tịch, chưa từng nghe nói qua có tu sĩ có thể đem kỳ trùng bồi dưỡng đến loại tình trạng này. 5 năm trong lúc đó, trúc cơ tán tu càng nguyên thượng nhân thân tử tự bị giết, dẫn tới một mảnh chấn động. Tu sĩ tu vi càng cao, sinh ra dòng dõi có linh căn tư chất tỷ lệ càng cao, đồng dạng, tu vi càng cao đều càng không dễ dàng có dòng dõi. Càn nguyên thượng nhân giả mới có con, đối với Ngô Tinh rất là yêu thích, coi trọng. Mặc dù hắn chỉ là trung phẩm linh căn tư chất, nhưng hắn cũng đúng hắn giao phó kỳ vọng cao. Ngô Tinh bị giết, Càn Nguyên thượng nhân dường như muốn đem kể bên này mấy ngàn dặm tu chân giới lần ngược. Đào sâu 3 thước, thông qua phụ cận tán tu hiểu rõ, hắn hiểu rõ nhân vật hiểm nghi tên Chân Dung. Càn Nguyên thượng nhân ban bố giá trị 5000 linh thạch treo thưởng nhân vật chính là Hoa Vân Dịch 20 muội. 5 năm trong lúc đó, Càn Nguyên thượng nhân còn chưa đến ngưng đàn các điều tra. Trần Phàm hơi kinh ngạc, Hoa Vân Dịch 20 muội chỉ là luyện khí sơ kỳ tu vi, có thể ẩn núp lâu như vậy không bị phát hiện. Tiền tài động nhân tâm, giá trị 5000 linh thạch treo thưởng tin tưởng sẽ tuyệt đại đa số tu sĩ đều sẽ rung động. Vẫn chỉ là treo thưởng 2 vị luyện khí sơ kỳ tu vi tu sĩ. Ném đi trong đầu tạp niệm, Trần Phàm đứng dậy đi ra nhà gỗ, hắn không có quên hôm nay chính sự. Hôm qua ngưng đan các tu sĩ nói cho hắn biết, hắn ban bố Phá Nguyệt Hoa treo thưởng bị lấy ra. Dòng dã thời gian 5 năm mới bị lấy ra, có thể thấy được mảnh này tu chân giới tài nguyên thiếu thốn. Vòng qua rộn rộn ràng ràng phường thị đường đi, Trần Phàm đi tới phường thị xa hoa nhất khu vực. Mấy năm này đường ra khiêm tốn rất nhiều, bảo trụ chính mình 1 mẫu 3 phần đất. Ngưng đan các bên trong, Trần Phàm đổi cái thân hình diện mạo, gặp được vị kia xác nhận treo thưởng tu sĩ. Là một vị mặc thô giáp áo vải, tóc mai điểm bạc, có lưu hoa dâm hàm dâu lão giả, chính là trước đó cùng hắn từng có mấy lần trò chuyện cầu đắc rượu. Nhìn thấy chủ thuê, cầu đắc rượu nhíu mắt, nở nụ cười nói ra, tại hạ cầu đắc rượu, các hạ chắc hẳn chính là Lục đạo hữu đi. Trần Phàm gật đầu, nói ngay vào điểm chính, không sai, cầu đạo bạn, đem Phá Nguyệt Hoa lấy ra đi. Chương 72, thần bí cầu đắc rượu chương 72, thần bí cầu đắc rượu gật đầu, vỗ bên hông, một cái dùng tơ vàng gỗ lim đặc chế hộp xuất hiện trên bàn. hộp có giảm bớt linh vật tổn thất linh khí công hiệu. Hắn đem hộp mở ra, một gốc tỏa ra ánh sáng yếu ớt mang màu lam nhạt linh hoa đập vào mi mắt, chính là Phá Nguyệt Hoa. Phá Nguyệt Hoa hấp thụ thái âm tinh hoa, ngưng tụ thái âm chi lực, có phá giai công hiệu. 300 năm phần Phá Nguyệt Hoa, không tệ. Trần Phàm thỏa mãn gật đầu, câu đạo bạn muốn bán bao nhiêu linh thạch? Phá giai đan có giá trị không nhỏ, chủ yếu chính là kỳ chủ dược Phá Nguyệt Hoa giá trị cao. Câu Đắc Diệu lộ ra một ngụm răng vàng, dựng thẳng mấy cây ngón tay, không chút do dự nói, một giá 800 linh thạch, già trẻ không gạt. Trần Phàm không chút do dự vùng ra một cái túi đựng đồ, đạo hữu mời điểm xuống. Câu Đắc Diệu ám đạo gọi thấp, tùy ý nhìn lướt qua túi chứa vật, đáng tiếc nói, không sao hết, lục đạo hữu xa hoa. Hợp tác vui vẻ. Cầm túi chứa vật, Câu Đắc Diệu quay người muốn đi. Câu trên người đạo hữu nếu có hỏa thuộc tính linh vật cũng được, cùng lục mộ trao đổi, phương diện giá tiền nhất định sẽ không bạc đãi đạo hữu. Lúc này, Trần Phàm đột nhiên ở phía sau gọi hắn lại. Câu Đắc Diệu thân hình dừng lại, xoay người, nhíu mắt, tò mò nhìn thoáng qua Trần Phàm, ngay lập tức lại ngồi xuống. Lục đạo hữu hảo nhãn lực, cần loại nào phẩm giai hỏa thuộc tính linh vật? Trần Phàm ánh mắt sáng lên, nói, đều có thể, càng cao càng tốt, tại hạ tu luyện một môn thần thông tình cỡ cần. Hắn đột nhiên gọi lại thu được rượu là bởi vì vừa nãy vùng đan điền miết bản hỏa linh dâng lên một cô mãnh liệt ba động. Trần Phàm hiểu rõ, loại tình huống này cùng hắn cho ăn miết bản hỏa linh lúc ba động giống nhau như lúc, thậm chí còn có kịch liệt. Cho nên hắn suy đoán này Câu Đắc Diệu trên người có thể có tương đối cao giai hỏa thuộc tính linh vật. Vì vậy hỏi một chút, nhị giai linh vật lục đạo hữu cũng có thể ăn? Câu Đắc Diệu kinh ngạc hỏi. Trần Phàm không trả lời, mà là nói thẳng, đạo hữu không ngại lấy ra xem xét. Tiếp theo, Câu Đắc Diệu lần nữa vô bên hồng, trên bàn lại xuất hiện một cái càng tinh diệu hơn hộp, toàn thân như ngọc. Hắn mở hộp ra về sau, xuất hiện một quả đỏ bừng như huyết ngọc tinh thạch. Hắn nói ra, nhị giai hạ phẩm linh vật hỏa tinh thạch, không biết lục đạo hữu có thể ăn dưới. Trần Phàm nhìn thấy hỏa tinh thạch, trong lòng giật mình, hắn không ngờ rằng Câu Đắc Diệu lại có kiểu này hỏa thuộc tính linh vật. Hỏa tinh thạch là luyện chế hỏa thuộc tính pháp khí linh vật, ẩn chứa phong phú hỏa thuộc tính linh khí. Khó trách sẽ dẫn tới niết bàn hỏa linh bạo động. Trần Phàm hỏi, đạo hữu muốn bán bao nhiêu linh thạch? Câu Đắc Diệu suy nghĩ một chút, trực tiếp mở miệng, 1200 linh thạch làm sao? Thành giao. Lại thấp. Nhìn Trần Phàm hào sảng bộ dáng, Câu Đắc Diệu lại là một hồi đáng tiếc. Chẳng qua mặt ngoài vẫn như cũng là vẻ mặt tươi cười, bất cần đợi bộ dáng. Thanh toán linh thạch về sau, Trần Phàm đều đội vàng rời khỏi bảo xương. Nhìn Trần Phàm bóng lưng rời đi, Câu Đắc Diệu trên mặt bất cần đợi nhanh chóng biến mất, một cỗ cường đại lực lượng thần thức quét sạch tất cả thiên linh phường thị. Ngay cả trong phường thị trấn giữ trúc cơ tu sĩ Đường Thiên Hà đều không có phát giác. Câu Đắc Diệu thần sắc căm thầm, ánh mắt giếng cổ loại sâu thẳm. Một lúc sau, hắn trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, vẫn đang sư, ngược lại là cái giàu có lại cẩn thận tiểu tử, một thân thực lực không tầm thường a. Chẳng qua kia đến tuột cùng là cái gì, lại năng lực cảm ứng trên người ta linh vật. Suy nghĩ một lúc, Câu Đắc Diệu lắc đầu. Được rồi, sống lại một đời, hay là trước trúc cơ rồi nói sau, vật đuổi sao rời, U Châu hiện tại với ta mà nói thế nhưng cái địa phương xa lạ. Ngay lập tức, Câu Đắc Diệu thân hình tiêu tán tại bên trong bao xương. Không có quá nhiều lúc, một gian khác bao xương. Trần Phàm đã ngồi ở đường Thanh Sơn đối diện. Uống vào đường Thanh Sơn tự mình phao linh trà, Trần Phàm đạm mạc nói, đường đạo hưu gọi ta lại có thể có chuyện gì. Từ Đường Thiên Hà đem hắn hố một cái về sau, hắn đối với người Đường gia đều không có bất kỳ cái gì bất luận cái gì hảo cảm. Bên ngoài những tán tu kia hiểu rõ Đường gia xuất ra bán đan dược là hắn luyện chế về sau, nước bọt đều muốn đưa hắn bao phủ. Nói cái gì hắn cùng Lâm Hiên một cái đức hạnh, một đường chi đổi. Cũng còn tốt mấy năm gần đây hắn đều thầm cư không ra ngoài, tận lực có vẻ như có như không. Thứ nhất chính là hắn hiện tại quá chiêu hận. Thứ hai là hắn biến thành thượng phẩm luyện đan sư lúc, trương dương một ít. Lộ diện quá nhiều, sợ dẫn tới có lòng người phát giác, rốt cuộc nơi này khoảng cách Thánh Liên Tông chỉ có khoảng 5000 dặm. Can Trần Phàm biết, Thánh Liên Tông luôn luôn tại treo thưởng Thiên Nguyên Tông đệ tử, nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Vậy may mắn Thiên Nguyên Tông còn đang ở lúc, hắn vậy không thường thường lộ diện. Gặp qua hắn diện mạo tu sĩ, có Trương Minh đệ Trương Việt, còn có vị kia có thể đã trúc cơ Lư Văn Long, cùng với pháp thể song tu vị đại hán kia. Đường Thanh Sơn tu vi đã tới luyện khí tầng 9, là Đường gia thanh niên một đời nhân vật thủ lĩnh, cũng là duy nhất trúc cơ hạt giống. Đường Thanh Sơn lộ ra một vòng ý lấy lòng, giải thích nói, Vân Đan Sư, là như vậy, gần đây từ bên ngoài đến rồi vài vị thân phận không rõ trúc cơ tu sĩ, chiếm cứ Nguyên Khánh thượng nhân đạo tràng hắc ngai động. Đồng thời, phía dưới mấy cái luyện khí gia tộc đều bị diệt. Thân phận không rõ trúc cơ tu sĩ. Trần Phàm nhíu mày, hỏi, Đường đạo hữu có thể nói rõ một chút? Nhị thúc để cho ta báo tin ngài một tiếng, bên ngoài tiếng gió có chút khẩn trương, nhường ngài đừng ra phường thị. Thì ra là thế, đa tạ Đường đạo hữu báo cho biết. Trần Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn tới mấy vị này xa lạ trúc cơ tu sĩ không phải loại lương thiện, đây là đoạt tài nguyên đến rồi. Hắn hiện tại đối với Đường gia mà nói thì tương đương với tài nguyên, cho nên Đường Thiên Hà cố ý nhường Đường Thanh Sơn tới nhắc nhở hắn. Trần Phàm lại hỏi, Đường đạo hữu, không biết Đại Hoang Sơn mạch thú triều hiện tại như thế nào? Mấy năm trước hắn vẫn nghe nói muốn bộc phát thú triều, làm lúc khiến cho lòng người bàng hoàng. Kết quả cho tới bây giờ, cũng không có nghe nói như thế nào. Trước đó Tần An cùng hắn lúc uống rượu vậy đề cập tới chuyện này. Bọn hắn đội săn yêu tại 3 năm trước đây liền đã có thể đi Đại Hoang Sơn mạch. Đường Thanh Sơn do dự một lát, đem biết đến thông tin nói ra. Chúng ta bên này Đại Hoang Sơn mạch chỉ là một phần nhỏ thú triều, mấy năm trước liền đã thối tán. Thú triều bộc phát bộ phận chủ yếu là Thanh Vân Tiên Thành giáp giới kia đại bộ phận khu vực. Nói xong, Đường Thanh Sơn nhỏ giọng nói, "Vân Đan Sư, ta nghe nói lần này thú triều bộc phát cùng Đại Hoang Sơn mạch chỗ sâu một vị yêu quân có quan hệ. Tựa như là Thanh Vân Tiên Thành đắc tội vị kia yêu quân." Yêu quân? Trần Phàm biến sắc, tứ giai yêu thú có thể gọi là yêu quân, thực lực đồng đẳng với Nguyên Anh chân quân. Thứ ngưng đan cắt ra đây. Trần Phàm mang tâm tình thấp thỏm về đến chỗ ở, hắn loáng thoáng cảm giác được có lớn chuyện sắp xảy ra. Tăng thực lực lên, tăng thêm thủ đoạn bảo mệnh, nhu đồ trúc cơ mới là hiện nay hắn trọng tâm. Hai chân ngồi xếp bằng, Trần Phàm đem Niết Bàn Hỏa Linh đặt ở lòng bàn tay. Thân hình của nó đã thành hình, thật nhỏ thân thể hiện lên bán trong suốt hình, như lưu động hồng ngọc, thể nội kim sắc vầng sáng như dịch thể chảy xuôi. Một đôi mắt kép như thuần khiết nhất hỏa diễm kết tinh, có vẻ lộng lẫy mà sâu thẳm, chân cùng xúc tu mắt Trần có thể thấy, bao trùm lấy nhỏ xíu màu cầu vồng lân phấn. Trần Phàm tay áo vung lên, hỏa tinh thạch xuất hiện tại trong tay kia. Niết Bàn Hỏa Linh giật giật, phảng phất muốn không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp thế gian vị ngon nhất đồ ăn đồng dạng. Trần Phàm đem hỏa tinh thạch phóng tới hổ phách bên trên, Niết Bàn Hỏa Linh tham lam hấp thụ bên trong tinh hoa. Ngươi cũng không nên cô phụ của ta hy vọng. Trần Phàm trong lòng mong đợi nói. Đem nó để qua một bên về sau, Trần Phàm liền đem Phá Nguyệt Hoa lấy ra, chuẩn bị luyện chế phá giai đan. Cái này lâu hắn một mực nghe ngóng trúc cơ đan tình huống, nhưng lại không có một chút thông tin chảy ra. Dựa theo hiện tại xấu nhất tình huống, hắn có thể đợi không được trúc cơ đan. Nơi này là thuộc về việc không ai quản lý khu vực, căn bản không có phòng đấu giá trúc cơ đan. Muốn mua trúc cơ đan cũng chỉ có thể đi chỗ đó có chút lớn hình phương thị. Chương 73, Linh Hinh có tin mừng chương 73, Linh Hinh có tin mừng đêm đó, Tần An xách đường ra mua sắm Thiên Linh Kê tìm đến Trần Phàm uống rượu. Tần ca, nhìn tới chuyến này thu hoạch rất tốt ta, ngay cả Thiên Linh Kê đều bỏ được mua. Trần Phàm uống rượu nói. Tần An vô vô bộ ngực cười to nói, thu hoạch còn có thể, này thú triều ngược lại là cho chúng ta những thứ này săn yêu người máy học rồi. Không biết thế nào, Đại Hoang Sơn mạch thú triều yếu bất thật nhiều, những kia yêu thú như là quăng mũ cởi giáp một loại chạy trốn, chúng ta thừa cơ hội này giết không ít. Trần Phàm vậy cao hứng trêu ghẹo nói, cậu phú quý chớ quên đi a, Tần ca. Tần An khoát khoát tay, ra vẻ tức giận, ngươi nằm mơ đi, Vân Đại Đan sư, nhất không phối nói lời này chính là ngươi, biến thành thượng phẩm luyện đan sư về sau, cả ngươi thanh cao thật nhiều, còn có nhàn tâm trong sân làm nhiều như vậy hoa. Trần Phàm một mực không có nói cho Tần An hắn tên thật cùng lai lịch, chủ yếu là không muốn để cho Tần An một nhà dính vào Thánh Liên Tông nhân quả. Trần Phàm dở khóc dở cười, Tần ca, ngươi cũng không phải không biết ta cùng Đường gia điểm này chuyện. Hai người trước đó lúc uống rượu, Trần Phàm nói qua một chút về hắn cùng Đường gia chuyện, chẳng qua chưa nói đan phương chuyện. Tần An vậy đã hiểu Vân Nguyên bất đắc dĩ. Hắn trong lòng nghĩ là, Đường gia là địa đầu xà, Vân Nguyên biến thành thượng phẩm luyện đan sư, Đường gia làm ăn khẳng định phải bị ảnh hưởng, Đường gia hoặc là lựa chọn chèn ép, hoặc là lựa chọn lôi kéo. Chèn ép nghiêm trọng có thể Vân Nguyên ngay cả phường thị đều không tiếp tục chờ được nữa. Tần An cũng chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi. Bọn hắn đội săn yêu người tại Vân Nguyên nơi này mua sắm đan dược đều là giá thấp nhất. Tần An cười lấy an ủi, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, trứng chọi đá, Vân lão đệ, ta nếu là ngươi, khẳng định giống như ngươi. Đáng tiếc, đan, phụ, trận, khí, ta là thất khiếu mở lục khiếu, nhất khiếu bất thông a. Đột nhiên, Tần An trên mặt lộ ra một vòng hiếm thấy mềm mại, nhu hòa nói: "Vân lão đệ, kể ngươi nghe một tin tức tốt, ngươi đoán đoán." Trần Phàm sững sờ, nhìn Tần An trên mặt nụ cười hạnh phúc, hắn thốt ra: "Đậu tử có tin vui." Ha ha ha. Tần An cười đến không kiêng nể gì cả, thậm chí có chút khoe khoang: "Vân lão đệ, ngươi vẫn là trước sau như một thông minh a." "Không sai, hôm qua vừa mới biết được, huynh nhi nàng đã có 2 tháng." "Chúc mừng Tần An." Trần Phàm thần sắc kích động, nói: "Như vậy ta có cháu." "Không sai, ta Tần An hài tử, lão tử sông sáo tu chân giới mấy chục năm, vậy cuối cùng có hài tử." Tần An tối nay hiển nhiên là đặc biệt đến cùng Trần Phàm khoe khoang chuyện này. Sắc mặt hắn đỏ bừng, không biết là men say hay là hưng phấn, cả người thần thái phi dương, như là tỏa sáng đệ nhị xuân. Trung niên đắc ý bộ dáng phát huy vô cùng tinh tế. Đối với hắn kiểu này, lâu dài tại đao kiếm đổ máu tu sĩ mà nói, quan trọng nhất chính là thê tử cùng hải tử. "Ta đã hơn 50 tuổi, lấy tư chất của ta hẳn là trúc cơ không được nữa, nếu như ta Tần An hải tử có linh căn tư chất, ta khẳng định sẽ vì hắn trải tốt đường." "Vân lão đệ, ngươi thế nhưng hải tử của ta thúc thúc, đến lúc đó còn muốn ngươi ủng hộ nhiều hơn a, cũng không nên keo kiệt ngươi đang dược." Trần Phàm vô vô bộ ngực, nhất định, ta nếu có thể trúc cơ, tương lai vậy nhất định cho ta chất nhi một cái trúc cơ cơ hội. Tốt tốt tốt, Tần An liên tục vỗ tay. Trần Phàm nghĩ đến hôm nay Đường Thanh Sơn nói cho hắn biết thông tin, nói ra, Tần ca, gần đây mảnh này tu chân giới cũng không thái bình, ngươi cùng tẩu tử nhất thiết phải cẩn thận điểm. Tiếp theo, hắn liền đem Đường Thanh Sơn nói tới, vài vị xa lạ trúc cơ tu sĩ sở tố sở vi nói ra. Tần An nghe xong ngưng trọng gật đầu, hắn thân làm đội săn yêu, nguồn tin tức rất nhiều, tự nhiên cũng đã được nghe nói có mấy cái luyện khí gia tộc bị diệt chuyện. Chẳng qua nhưng lại không biết xuất thủ lại là trúc cơ tu sĩ. Ta sẽ chú ý, một năm này tẩu tử ngươi không ra đi là được rồi, ta mang theo đội săn yêu minh đệ ra ngoài. Tần ca tâm lý nắm chắc là được. Tần An đột nhiên hơi nghi hoặc một chút hỏi hướng Trần Phàm, Vân lão đệ, ngươi có cảm giác hay không các ngươi ngưng đan các đan dược lượng tiêu thụ đang giảm xuống? Đan dược lượng tiêu thụ hạ xuống. Trần Phàm lắc đầu, nói, ta không rõ ràng, ta mặc dù thân làm thủ tịch luyện đan sư, nhưng ta chưa bao giờ quản đan dược bán bao nhiêu. Tần ca cớ gì nói ra lời ấy? Đường ra lượng tiêu thụ đó là đường ra chuyện, hắn chỉ phụ trách sản xuất, mặc kệ bán ra. Ta mấy tháng trước từ cái khác săn yêu thú tu sĩ trong miệng biết được, Lâm Hiên hạ giá đem đan dược bán ra cho bọn hắn, giá cả cùng Đường gia ngưng đan các bên trong giá cả chênh lệch rất lớn. Tần An đem tự mình biết chuyện nói ra, sau đó lại mắng dậy rồi Lâm Hiên. Đoạn thời gian gần nhất tương đối bận rộn, hiện tại mới nhớ tới, cái kia cậu Nhật Lâm Hiên lại cũng sẽ hạ giá, thực sự là cậu sửa lại đất cước. Trần Phàm nhíu mày, Lâm Hiên cùng Đường gia không biết là quan hệ như thế nào, từ hắn tiếp nhận ngưng đan các về sau, Lâm Hiên thân ảnh đều dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt. Chẳng qua đem đan dược thấp hơn ngưng đan các đan dược giá cả bán đi, Đường gia là tuyệt đối không cho phép. Trần Phàm nhớ lại lão giả kia buồn nôn mình sự tình, lâu như vậy đến nay ngược lại là đưa hắn quên. Cũng là Lâm Hiên một mực ở tại đường gia tộc bên trong, một mực không ra phường thị nguyên nhân. Quả thực so với hắn trước đó còn muốn cậu. Trần Phàm nói ra, ta ngày mai liền đi cùng đường gia nói một chút, đường gia hẳn là sẽ quản. Đường gia cùng Lâm Hiên, Trần Phàm hai cái đều nhìn xem khó chịu. Nhưng Lâm Hiên hắn càng muốn biết hơn chết. Tần An sau khi đi, Đường Thanh Hà mặc một thân xanh dương váy áo tử trong nhà đi ra. Thông qua Trần Phàm không ngừng đan dược cung ứng, Đường Thanh Hà tu vi đã đến luyện khí tầng 6. Sử dụng hoán diện thuật về sau, luyện khí tầng 9 tu sĩ đều khó mà phát hiện. Cho nên Trần Phàm đặc biệt cho phép nàng có thể tại sân nhỏ chung quanh trong phạm vi nhỏ hoạt động. Đường cô nương muốn về được ra. Trần Phàm nhìn ra Đường Thanh Hà tâm tư. Ban đầu nàng chỗ biểu hiện tâm chết cùng quyết tuyệt cũng chỉ là ngắn ngủi tâm tình. Trải qua nhiều năm như thế, Trần Phàm phát hiện nàng đúng tâm tư dần dần hoạt lạc. Đường Thanh Hà thần sắc hiện lên một chút hoảng hốt, rất nhanh liền ẩn dấu đi. Trần đại ca ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ là hơi nhớ trong nhà thân nhân. Trần Phàm chằm chằm vào Đường Thanh Hà nhìn một lúc lâu, ánh mắt lúc sáng lúc tối, tựa như trong gió ngọn nến, liên đối lấy không khí chung quanh đều lạnh xuống. Cuối cùng hắn hay là lắc đầu, nói, đây là bình thường, lại chờ một đoạn thời gian đi, ta lập tức muốn đạt tới luyện khí tầng 9. Trần Phàm vừa rồi tại do dự nên xử lý như thế nào Đường Thanh Hà, chính mình chân thực lai lịch tính danh nàng đều hiểu rõ. Trước hết nhất ra tới suy nghĩ là dùng xong giết, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nhưng cuối cùng vẫn là đem cố ý niệm này ép xuống, chính mình mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng vẫn là đối với một cái gọi chính mình nhiều năm như vậy Trần đại ca người, hay là không xuống tay được. Đường Thanh Hà nhỏ giọng nói, Trần đại ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không bại lộ ngươi. Ta có thể lập xuống tâm ma thiện ngôn. Nghe vậy, Trần Phàm nhịn không được cười lên, gật đầu một cái, ngươi thắng, ngươi vô cùng thông minh. Đường Thanh Hà run lên trong lòng, Trần đại ca quả nhiên có giết ý nghĩ của mình. Cùng Trần Phàm ở chung lâu, nàng hiểu rõ Trần Phàm thực lực rất khủng bố, độc lai độc vãng, rất ít ra phường thị. Nhưng mà mỗi lần ra phường thị sau đó, bên ngoài tất nhiên sẽ xảy ra đại sự. Chương 74, Lâm Hiên ra phường thị, bất ngờ chương 74, Lâm Hiên ra phường thị, bất ngờ ngày thứ hai, Trần Phàm đi vào Ngưng Đan Các, đem tối hôm qua Tần An báo cho Đường Thanh Sơn. Đường Thanh Sơn không còn nghi ngờ gì nữa không biết chuyện này, nghe xong Trần Phàm về sau, vẻ mặt tức giận, Lâm Hiên lão già này thực sự là không biết tốt xấu, ta nói là mấy tháng này Ngưng Đan Các lượng tiêu thụ như thế nào giảm xuống, nguyên lai là hắn ở đây giở trò quỷ. Nói xong, Đường Thanh Sơn lại hướng Trần Phàm nói, Vân Đan Sư, đa tạ ngươi báo cho biết, ta cái này đi nói cho ta biết nhị thúc. Trần Phàm khoát khoát tay, mặt không đỏ tim không đập mà nói, Vân Mộ cầm đường ra bổng lộc, tự nhiên cũng sẽ giữ gìn Ngưng Đan các lợi ích. Nếu như đối phương không phải Lâm Hiên, hắn mới lười nhắc quản, hiện tại hai bên chó cắn chó, đúng là hắn bằng lòng nhìn thấy. Lâm Hiên cụ thể nhận cái gì trừng phạt, Trần Phàm không rõ ràng, chỉ nghe đường ra có tin tức truyền đến. Lâm Hiên tự mình giá thấp bán ra đan dược, nhiễu loạn phường thị giá cả, thiên hạ thượng nhân cho hắn rất nặng trừng trị. Chiều hôm ấy, Trần Phàm kinh ngạc nhìn thấy Lâm Hiên một thân một mình ra phường thị. Hắn vậy quả quyết sử dụng hoán diện thuật về sau, cùng ở sau lưng hắn. Cơ hội ngàn năm có một, Trần Phàm chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Lâm Hiên ra phường thị về sau, lén lén lút lút nhìn liếc chung quanh về sau, liền một đường đi hướng đông. Đi về phía đông 200 dặm về sau, hắn đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Trần Phàm vậy ra tốc đi theo phía sau. Đột nhiên, Lâm Hiên tại một chỗ trống trải nơi ngừng lại, quay người nhìn về phía Trần Phàm vị trí, cười lạnh nói, "Lão Hữu, theo Lâm Mộ lâu như vậy, còn không ra tay sao?" Nút trong bóng tối Trần Phàm trong lòng giật mình, ám đạo không ổn. Lão già này người già thành tinh, lại phát hiện hắn. Bất quá, nhìn thấy Lâm Hiên vẻ không có gì sợ, Trần Phàm trong lòng trở nên không có yên lòng lên. Hắn thần thức toàn bộ triển khai, quét mắt chung quanh, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Không thích hợp, chung quanh thật yên tĩnh, chủng loài chim âm thanh đều không có một chút. Trần Phàm trong lòng càng sợ hãi, trực giác nói cho hắn biết nơi đây không nên ở lâu. Lúc này, một luồng khí tức kinh khủng xuất hiện sau lưng Trần Phàm. "Tìm thấy ngươi." Trần Phàm sau lưng, một vị lông mày rậm mắt to tu sĩ áo đen giữ tợn cười nói, trong tay nổi lên thanh quang, đối với Trần Phàm sau gáy một trường bộ dưới. Trần Phàm cảm thấy một cỗ mãnh liệt khí tức tử vong xuất hiện tại sau lưng. Hắn đã sớm chuẩn bị, trên người dâng lên nhất đạo hộ thể hộ cháo, vài chương phòng ngự phù lục dán tại trên người. Tu sĩ áo đen bàn tay bẻ gãy miền nát, phòng ngự phù lục trong nháy mắt liền bị phá bỡ. "Ngươi, chúc cơ tu sĩ." Trần Phàm trong lòng hoảng hốt, gắng gượng kiên một trường, toàn thân lục phủ ngũ tạng đều giống như bị đánh nát. Hắn thực sự nghĩ không ra vì sao lại có một vị chúc cơ tu sĩ đi theo Lâm Hiên bên cạnh. Không còn kịp suy tư nữa, trên người hắn xuất hiện một vòng ánh máu, khí tức đột nhiên tăng vọt, không chút do dự hướng một cái phương hướng bỏ chạy. "Nhiên huyết thuật." Nhìn Trần Phàm bỏ chạy phương hướng, tu sĩ áo đen ngừng lại, kinh ngạc nói, "Tốc độ thật nhanh, tốc độ này có thể so với chúc cơ trung kỳ." Lâm Hiên trên mặt khô cạn làn da nhăn thành một đống, bất mãn nói, "Lý tiền bối vì sao không đổi?" Đối với Lâm Hiên giọng nói, Lý Dữu không thèm để ý chút nào, ngược lại giải thích nói, "Tiểu tử này không phải bình thường tu sĩ, vô cùng quả quyết, trực tiếp dùng át chủ bài, chạy trốn tốc độ có thể so với trúc cơ trung kỳ, ta không nghĩ lãng phí thủ đoạn đuổi theo một cái luyện khí kỳ tiểu tử. Chẳng qua hắn ăn ta một trường, tình huống sẽ không quá tốt, hiện tại chính sự quan trọng." Lý Dữu nhìn về phía Lâm Hiên, khách khí nói, "Lâm lão đệ, ngươi cuối cùng nghĩ thông suốt, vui lòng hợp tác với chúng ta." Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một vòng thống hận, thản nhiên nói, "Kia Đường Thiên Hà thực sự là khinh người quá đáng, cho là có một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thay thế, có thể nghiền ép vũ nhục ta." Lý Dữu cười ha ha một tiếng, "Lâm lão đệ, ngươi hay là giống như trước đây bảo ta Lý Dữu đi, chúng ta cũng là quen biết cũ, trước đây ngươi thành cao, ỷ vào tự thân luyện đan thuật, không muốn cùng chúng ta thông đồng làm vậy. Nếu là cùng chúng ta nhất đạo, đã nhiều năm như vậy, ngươi làm sao đến mức còn kẹt ở luyện khí tầng 9? Chờ chúng ta thật tốt kế hoạch một phen, đến lúc đó, kia Đường Tiên Hà cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, còn có ngươi nói tiểu tử kia, vậy mặc cho ngươi trả đạp. Lâm Hiên nhìn thoáng qua Lý Dữu, phản bác, trước đây chúng ta mười mấy người, cũng chỉ có ngươi cùng Chu Nguyên Trúc Cơ, những người còn lại đâu? Thường tại bờ sông đi, nào có không có dạy, đi theo các ngươi. Ta sợ là xương cốt đều sinh mùi. Lý Dữu trầm mặc một lát về sau, nói, làm chúng ta nghề này chính là như vậy, giữ nhiều lấy ít. Nếu không phải lần trước tại Thanh Vân Tiên Thành bên ấy giết một cái Kim Đan gia tộc Kim Đan hạt giống, bị treo thưởng truy sát, ta cùng Chu Nguyên cũng sẽ không chạy trốn tới loại địa phương này tới. Nói đến đây, Lý Dữu trên mặt trong nháy mắt tràn ngập sát ý, trầm giọng nói, làm xong vụ này, chúng ta liền đi phương Bắc tu chân giới, rời xa nơi này. Lâm Hiên gật đầu, nhắc nhở, không nên quên lời hứa của các ngươi là được. Lý Dữu nói, yên tâm, một cái chút cơ hội mà thôi, đường ra không cho được ngươi, chúng ta cho ngươi. Lâm Hiên lúc này mới thỏa mãn gật đầu, lại hỏi, ngươi thấy rõ ràng người kia khuôn mặt sao? Lý Dữu suy nghĩ một lúc, nói, là sử dụng pháp thuật che lấp qua trẻ tuổi tiểu tử, không biết có phải hay không là cựu nhân của ngươi. Lâm Hiên đục ngầu con mắt đi lòng vòng, như có điều suy nghĩ. Trần Phàm trong cổ họng dâng lên một cỗ đậm đặc tiên huyết, bị hắn nuốt trở vào, trên người ánh sáng màu đỏ lấp lóe, một đường chạy trốn, không dám có chút dừng lại. Sắc mặt hắn trắng bệch, thân hình có chút giả thoáng, cũng không dám nhìn xem phía sau. Không biết đã qua bao lâu, cảm nhận được phía sau không ai đuổi theo về sau, Trần Phàm mới tại một chỗ vắng vẻ rậm rạp rừng rậm nguyên thủy ngừng lại. Trần Phàm cầm dung hỏa kiếm, tại một gốc rộng vài trượng cây rong ở giữa mở một cái hố. Thân hình thoát một cái, Trần Phàm nhảy vào hốc cây. Hai chân xếp bằng ở hốc cây, Trần Phàm nặng nề phun ra một ngụm sen lẫn thịt vụn tiên huyết. Sau đó vội vàng từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra hồi xuân đan, ngưng huyết đan một mạch cho ăn tiến trong miệng. Đan dược tại phần bụng tản ra, dược lực lưu động tại toàn thân, chữa trị thể nội bị hao tổn tạp khí. Trần Phàm ngồi dưới đất ngồi xuống điều tức. Không biết qua bao lâu, Trần Phàm trên mặt khôi phục hồng nhuận chi sắc, mở ra hai mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Chúc cơ tu sĩ khủng bố như vậy, vẹn vẹn một trưởng đều chút nữa muốn mạng của hắn. May mà ta quả quyết, thấy tình huống không đúng trực tiếp sử dụng ra nhiên huyết thuật, bằng không vị kia chúc cơ tu sĩ trưởng thứ hai tiếp theo, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy may mắn đã sớm chuẩn bị, luyện chế ra ngưng huyết đan, bằng không hậu quả khó mà lường được. Trần Phàm âm thầm may mắn, hắn có thể còn sống sót, trừ của mình cẩn thận quả quyết ngoại, cũng may mà Đường Vạn Pháp trong nhận chứa đồ nhị giai phòng ngự phù lục. Bằng không, một vị chúc cơ tu sĩ đánh lén, một trưởng hắn có thể trực tiếp mất mạng. Đây là hắn tu tiên đến nay gặp phải nguy hiểm nhất, một lần, cũng là cách tử vong gần đây một lần, một vị chúc cơ tu sĩ đánh lén. Trần Phàm vẻ mặt nghiêm túc, vị này xa lạ chúc cơ tu sĩ lại cùng Lâm Hiên có quan hệ. Đồng thời Lâm Hiên lần này ra phường thị tựa hồ chính là cùng người này gặp mặt. Chân trước Lâm Hiên vì tự mình giá thấp bán ra đan dược bị Đường gia trừng trị, chân sau hắn liền rời đi phường thị tiếp xúc xa lạ chúc cơ tu sĩ. Hẳn là mong muốn chuyển đổi thế lực. Nhìn tới phía sau muốn giết người này sợ là có chút khó khăn. Chương 75, Niết bàn hỏa linh tức tỉnh chương 75, Niết bàn hỏa linh tức tỉnh nửa tháng sau. Cây rong trong động, Trần Phàm đột nhiên mở ra hai mắt, trên người bị một hồi kim sắc vầng sáng cho bao vây. Hắn tâm niệm khẽ động, trong đan điền bao quanh niết bàn hỏa linh hổ phách xuất hiện trước người. Tạch tạch tạch. Hổ phách như thủy tinh loại vỡ một loại, xuất hiện một từng mảnh như mạng nhện vỡ sóng. Hổ phách bên trong, niết bàn hỏa linh sáng ngời mắt kép giống như dạo qua một vòng. Ầm. Hổ phách vỡ tan, niết bàn hỏa linh thật nhỏ thân hình triệt để bại lộ trong không khí, như chuồn chuồn đồng dạng. Nó hai cánh chấn động, trên thân thể tản ra điểm điểm kim quang, xúc tu cuối cùng có thật nhỏ quang điểm, phát ra như ngôi sao ánh sáng lưu hỏa. Trong suốt thể nội, năng lực nhìn thấy phảng phất kim sắc dung nham loại lưu động dịch thể. Niết bàn hỏa linh xuề hai cánh, bay lên, ở phía sau lưu lại một đạo lưu quang, nó thân thể chuyển, tư thế ung dung, trên cánh hỏa diễm đường vân sinh động như thật. Hỏa linh mới tới thế giới, đối với thế gian mọi chuyện đều hiếu kỳ vô cùng. Nó đối với Trần Phàm cảm thấy vô cùng thân thiết, một mực vây quanh Trần Phàm chuyển. Trần Phàm quan sát kỹ thật nhỏ hỏa linh, không khỏi cảm thán giữa thiên địa vĩ lực, lại tạo hình xinh đẹp như vậy tạo hóa bật. Trần Phàm duỗi ra một tay, niết bàn hỏa linh rất hiểu chuyện đứng tại trên tay. Tiếp theo, Trần Phàm trong đầu xuất hiện một cỗ quen thuộc kết nối, chính là hỏa linh sinh ra ý thức. Cho ngươi lấy cái tên là gì tốt đâu? Trần Phàm nhẹ nhàng đụng vào hỏa linh phần lưng, từng đợt cảm giác ôn hòa truyền đến. Trần Phàm phát hiện niết bàn hỏa linh tán phát vầng sáng trừ ra tâm cảnh bình hòa tác dụng, còn có thể chữa trị thương thế của hắn năng lực. Tại cây rong trong động chờ đợi nửa tháng, thương thế trên người hắn đã tốt hơn phân nửa, trong đó có một bộ phận chính là niết bàn hỏa linh tác dụng. Đặt tên nhường Trần Phàm hơi lung túng một chút. Dũng hỏa trùng sinh, tương tự phượng hoàng, khởi tử hồi sinh, bất tử không sinh. Liên bảo ngươi phượng linh đi. Trần Phàm đối với trên tay niết bàn hỏa linh nhẹ nói. Niết bàn hỏa linh nhẹ nhàng chấn động cánh, như là tại đáp lại đồng dạng. Tốt, ngươi đáp ứng, phượng linh. Phượng linh bay đến vừa mới phá toái hổ phách trên mặt, dùng tinh tế miệng nhỏ từng chút một bắt đầu từng bước xâm chiếm mảnh vỡ. Rất nhanh liền đem mảnh vỡ toàn bộ ăn sạch sẽ. Trần Phàm thấy thế, đau cả đầu, cảm giác nó sức ăn lớn hơn. Đi ra dung hốc cây, Trần Phàm đi vào ngọn cây, lần nữa gặp được đã lâu ánh nắng. Phượng linh tại trên tay hắn bắt đầu hấp thụ dậy rồi chiếu rọi thế gian vạn vật thái dương chi lực. Thái dương chí cương chí dương, tán phát quang mang tựa như cùng hỏa thuộc tính linh khí. Sau đó, Trần Phàm đem Phượng linh chứa vào chuẩn bị xong túi đại linh thú. Phượng linh thức tỉnh, là Trần Phàm niềm vui ngoài ý muốn, hắn cho rằng chí ít còn muốn một năm. Hẳn là cầu đắc rượu viên kia hỏa tinh thạch hiệu quả, đại đại giảm bớt thức tỉnh thời gian. Không biết đấu thể thời kỳ Phượng linh chiến lực làm sao. Trần Phàm thầm nghĩ. Ừm. Trần Phàm đột nhiên ánh mắt thoáng nhìn, một cái cùng người bình thường giống nhau thô màu vàng cự mãng đang bên cạnh trên một cây đại thụ phun hạnh. Cự mãng hổ nhìn thẳng vào chằm chằm theo dõi hắn, phản phất đang chầm chầm vào nhất đạo mỹ vị đồ ăn. Con cự mãng này không phải bình thường phàm tục trong thế giới phổ thông mãng xà, mà là đã bước vào yêu thú tầng thứ xà yêu. Đến rất đúng lúc, vừa bạn cho Phượng Linh luyện tay một chút. Trần Phàm lần nữa đem Phượng Linh phóng ra, Phượng Linh xuất hiện tại Trần Phàm lòng bàn tay. Phượng Linh mắt kép hình như hiện lên một tia nhân tính hóa bất mãn, một sợi hỏa diễm theo nó trong miệng nổ ra, đốt tại trên tay Trần Phàm. Hình như đang phát tiết bất mãn của mình, vừa mới chuẩn bị đi ngủ liền bị kéo ra ngoài, cho dù ai đều khó chịu. Trần Phàm cảm nhận được trên tay một hồi ôn hòa, đã nhận ra tâm tình của nó. Ngươi còn có rời dương khí? Trần Phàm dở khóc dở cười, lập tức từ trong nhận chứa đồ lấy ra một gốc linh thảo đã đánh qua. Lập tức Trần Phàm chỉ vào đây Phượng Linh thân thể hơn nghìn lần cự mãng, nói: "Phượng Linh, đi, đem nó xử lý, nhường ta nhìn ngươi thực lực." Ăn hết linh thảo, Phượng Linh trên không trung xẹt qua nhất đạo xinh đẹp lưu quang, bay đến cự mãng trước mặt. Cự mãng đã nhận ra trước mắt tỏa ra kim quang nhỏ bé sinh vật, lại không có bất kỳ cái gì động tác. Ở trong mắt nó, cái này nhìn lên tới có chút hoa lệ sinh vật liền như là một con muỗi một dạng, còn không đủ để cho nó sinh ra bất kỳ động tác gì. Phượng Linh dường như cảm thấy mình bị khinh thị, hình thể có hơi bành trướng, hai cánh mở ra hoàn toàn, trên đó đường vân sáng lên như dung nham chảy xuôi. Tiếp theo, nó nhắm ngay cự mãng phun ra một cỗ cực nóng nóng hổi chân hỏa linh tơ hỏa diễm bao vây lấy tinh khiết nhất hỏa thuộc tính tinh hoa. Chân hỏa linh tơ trên không trung trở thành từng đầu ti hình, trong nháy mắt liền đem cự mãng thôn vệ. Cự mãng bị chân hỏa linh tơ giam cầm trên tầng cây, ngay tại chỗ thiêu đốt trở thành một bộ hài cốt. Gió thổi qua, hài cốt trở thành bột phấn trôi hướng mặt đất. Cũng không tệ lắm, Trần Phàm thỏa mãn gật đầu. Năng lực miểu sát nhất giai tiền kỳ yêu thú, thực lực chân thật có thể có nhất giai trung kỳ, hậu kỳ dáng vẻ, nhìn tới trước đó linh vật không có phí công uy. Vừa mới Phượng Linh phát ra hỏa diễm nhường hắn vậy cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Chẳng qua này cự mãng quá yếu, hẳn là Phượng Linh còn không có sử xuất toàn lực nguyên nhân. Có chút sinh vật chính là thiên tuyển chi tử, vừa ra đời đều có thực lực kinh người. Nhân loại lấy linh căn tư chất phán đoán tiềm lực, yêu thú lại khác, yêu thú cũng là dùng huyết mạch đẳng cấp phán đoán tiềm lực. Nồng độ dòng máu quyết định yêu thú tu luyện tiềm lực, vậy quyết định yêu thú tại cùng cảnh giới thực lực cao thấp. Tại cùng cảnh giới, huyết mạch chính là yêu thú cân nhắc thực lực cây thước. Từ xưa đến nay, có một cái bảng danh sách đem trong tu chân giới mấy ước yêu thú toàn bộ thống kê, tạo thành một cái vạn yêu bảng. Vạn yêu bảng tên đầy đủ thiên địa vạn yêu bảng, đem tất cả yêu thú dựa theo huyết mạch cao thấp chia làm thất đẳng. Phàm yêu huyết mạch, địa yêu huyết mạch, thiên yêu huyết mạch, thánh yêu huyết mạch, thực sự là yêu quái huyết mạch, thủy tổ huyết mạch. Tu chân giới đại đa số yêu thú đều là phàm yêu huyết mạch, mà yêu thú cấp 3 một loại huyết mạch đều là địa yêu huyết mạch cùng thiên yêu huyết mạch. Vừa mới Phượng Linh giết chết cự mãng là thuộc về phàm yêu huyết mạch. Cùng thiên địa kỳ trùng bảng khác nhau, thiên địa kỳ trùng bảng bên trên yêu thú là căn cứ năng lực phân chia, không có huyết mạch phân chia, là dựa vào tài nguyên tiến hóa. Yêu thú trong cũng có như cùng nhân loại bên trong hạ phẩm tư chất tu sĩ một dạng, lấy phàm yêu huyết mạch nghịch chuyển biến thành địa yêu, thiên yêu huyết mạch. Điều này chính là có khí vận gia thân, đại cơ duyên, tại tất cả tu tiên giới đều lắc đắc không có mấy. Lần nữa thu hồi Phượng Linh, Trần Phàm ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Địa thế nơi này vắng vẻ, là một chỗ rừng rậm nguyên thủy, xung quanh rừng rất nhiều lấy đi săn mà sống phàm nhân. Tại rừng rậm nguyên thủy biên giới bên trên, đứng thẳng mấy chục tòa lớn nhỏ không đều phòng ốc, mỗi tòa phòng ốc bị tường đá làm thành một cái tiểu biệt tử. Giờ phút này rừng rậm nguyên thủy lối vào, phía trước đứng hơn 10 vị thô kệch khôi ngô hán tử, có tay cầm cung tiễn, bối bối mũi tên, có tay cầm một cái bén nhọn xiên sắt. Bọn hắn mặc áo vải, lộ ra khỏe mạnh cơ thể, dùng cung tiễn nhắm chuẩn rừng rậm nguyên thủy cửa ra vào. Tại phía sau bọn họ, đứng số lượng nhiều hơn nữa thiếu niên, vậy học theo riêng phần mình cầm vũ khí. So sánh người trưởng thành tợ săn, các thiếu niên lại ít phần ổn trọng, nhiều chút ít non nớt. Cách đó không xa bị tường đá vây trụ sở biên giới, từng cái nữ nhân thò đầu ra tới. Đen như mực rừng rậm giống như thôn người ma quỷ, để các nàng cảm thấy căng thẳng sợ sệt. Chương 76, thiếu niên lưu kiếm quang chương 76, thiếu niên lưu kiếm quang Trần Phạm đứng ở rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu, một chút liền nhìn thấy những phàm nhân này trận địa sẵn sàng đón quân địch thứ gì đó. Là một đầu cự mãng, con cự mãng này thân thể như đại hào thùng nước một loại trắng kiện, trưởng khoảng 6 trượng, toàn thân hiện lên màu vàng, những nơi đi qua bị ép ra một cái thật sâu dấu vết. Chẳng qua con cự mãng này vẫn chỉ là dã thú, cũng không mở ra yêu linh, đặt tới yêu thú, nên là trước kia Phượng Linh tiêu diệt con kia đời sau. T. To lớn tiếng gào thét vang lên, cự mãng xông ra rừng rậm, đứng lên thân thể to lớn, phun tinh hùng hạnh, mắt lom lom nhìn chằm chằm cầm trong tay vũ khí phàm nhân. Xuất sinh kia hiện ra, bán tên. Một vị lớn tuổi trung niên nhân giống lớn ra đây, dương cung cải tên một mạch mà thành, hắn gọi Lưu Nguyên, là toàn thôn tử kinh nghiệm rất phong phú nhất thợ săn. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, còn lại thợ săn vậy sôi nổi giơ lên cung tiễn. Sau lưng thanh thiếu niên mặc dù từ nhỏ đi theo trưởng bối học tập đi săn, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua bực này quái vật khổng lồ, trong lúc nhất thời hoảng hồn, có trực tiếp một cái lảo đảo té ngã trên đất, có chút lấy dũng khí nếm thử kéo ra cung tiễn, nhưng tay tại không tự chủ được run lên, sứ không ra bất kỳ khí lực. Mũi tên như mưa rơi tinh chuẩn đánh vào cự mãng trên người, nhưng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. T. Cự mãng bị chọc giận, thân thể khổng lồ nhanh chóng hướng đám thợ săn phóng đi. Cháy mau, xúc sinh kia trên người lần phiến quá dày, đã thành yêu, không thể địch lại. Lưu Nguyên giống to, đem cung tiễn hướng sau lưng vừa để xuống, quay người liền hướng cách đó không xa ở lại nhà gỗ chạy tới. Cự mãng thân thể triệt để bạo lộ ra, trên mặt đất hoạt động, kích thích bụi đất tung bay. Đám thợ săn sôi nổi về sau chạy tới. Cự mãng ánh mắt khát máu, cực tốc đuổi theo. Ầm ầm. Đột nhiên, cự mãng lướt qua một chỗ phủ kín lá cây mặt đất lúc, rơi ầm ầm một cái hố sâu to lớn trong. Bên dưới hố sâu mặt dựng thẳng đầy sắc bén đồ sắt. Agagag, xúc sinh kia trùng kế, hay là lưu thúc kinh nghiệm phong phú. Này phải chết đi. Một ít thiếu niên hưng phấn kêu to lên. Lưu Nguyên trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, chẳng qua lại không có chút nào thả lỏng. Đừng nóng nội, phóng đá lăn. Bên kia, một vị thợ săn đem dây thừng chặt đứt, cơ quan phát động, hố to phía trên đã sớm chuẩn bị kỹ càng một khối cùng hố to không chênh lệch nhiều cự thạch chết chói buộc, hung hăng đập xuống. Ầm. Trầm muộn tiếng va chạm vang lên, là vật cứng nện ở trên nhục thể phát ra âm thanh. Đây bị nện thành thịt nát đi. Lưu Nguyên mang theo vài vị thợ săn từng bước một tới gần hố sâu. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, to lớn thân ảnh xông ra hố sâu. Cự mãng trên người lóe ra nhàn nhạt u quang, một thân lân phiến càng ngày càng sáng ngời, vừa mới cạm bẫy đối với nó không hề có tác dụng. Lực trùng kích trực tiếp đem đến gần vài vị thợ săn đánh bay. Cha, cháy mau. Lưu ca, cháy mau. Xa xa, còn chưa đến gần thợ săn kêu to. Lưu Nguyên cùng với vài vị thợ săn bị tung bay trên mặt đất, nhìn mở ra miệng to như chậu máu cự mãng, ánh mắt hoảng sợ, mặt lộ tuyệt vọng. Xuất sinh kia có thể chỉ có trong truyền thuyết tiên người mới khả năng đối phó đi. Lưu Nguyên trong đầu hiện hiện cái cuối cùng suy nghĩ. Nhưng mà, hắn chỉ nghe hưu một tiếng, chói mắt kiếm khí bén nhọn phá không mà đến, tựa như kia chớp chém về phía cự mãng rôi ra đầu lâu. Đầu lâu to lớn tại mặt đất ném ra một cái dấu vết thật sâu, cự mãng thi thể tách rời, đứng lên thân thể vậy ầm vang sụp đổ. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, đây chính là đao thương bất nhập đại yêu à, cứ như vậy bị giết. Vẫn là bị dây lắt dây. Dương dầm lối vào, xuất hiện một vị thân xuyên bạch bào, mặt như quan ngọc tu sĩ, kiếm trong tay còn tản ra khẽ khẽ kiếm quang. Không còn nghi ngờ gì nữa, vừa nãy cự mãng chính là bị người này cho miểu sát. Lưu Nguyên trước hết nhất phản ứng, đội vàng quỳ xuống đất. Tiên sư đại nhân, là tiên sư đại nhân giết cự mãng, đã cứu chúng ta. Những người còn lại sợ hãi, đội vàng đồng loạt quỳ trên mặt đất, đồng nói, đa tạ tiên sư đại nhân. Trần Phàm nhìn lướt qua mọi người, xúc địa thành thốn, từng bước một đi đến trong đám người, đi vào phía sau cùng hơn 10 vị thanh niên trước mặt. Trong lúc nhất thời, đám thợ săn vùi đầu được thấp hơn. Trần Phàm cuối cùng tại một vị thân hình nhỏ gầy, khoảng 11-12 tuổi thiếu niên trước ngừng lại, một cỗ thác lực đem nó kéo lên. Trần Phàm thản nhiên nói, ngươi tên là gì? Thiếu niên thần sắc căng thẳng, lại chầm chầm vào Trần Phàm trên tay kiếm sáng ngời có thần. Tiên sư đại nhân, ta gọi Lưu Kiếm Quang. Lưu Kiếm Quang. Trần Phàm cẩn thận giữ vị, cười nói, thú vị, ai cho ngươi lấy tên? Lưu Kiếm Quang chỉ hướng cách đó không xa Lưu Nguyên, vội vàng trả lời, là cha ta lấy. Trần Phàm gật đầu, tùy ý nhìn lướt qua Lưu Nguyên, không có hỏi nhiều, tên không tệ. Lưu Kiếm Quang ánh mắt không có sợ sệt, lấy dũng khí hỏi, ta cũng có thể biến thành giống như ngài người sao? Trần Phàm không trả lời, tay áo vung lên, một quyển ố vàng thư tịch xuất hiện tại trên tay Lưu Kiếm Quang, nhất bộ hoàng giai hạ phẩm kiếm pháp Thanh Nguyên Kiếm Quyết. Ngươi thích hợp luyện kiếm. Nói xong, Trần Phàm lòng bàn chân phủ quang chợt hiện, thân hình trong nháy mắt biến mất tại trước mặt mọi người. Lưu Nguyên vội vàng mang theo đám thợ săn hướng Trần Phàm rời đi phương hướng bái lại bái. Cuối cùng đi đến nhi tử Lưu Kiếm Quang trước mặt, thận trọng nói, Kiếm Quang, tiên sư đại nhân hỏi ngươi cái gì? Lưu Kiếm Quang chầm chầm vào Trần Phàm thân hình đi xa, một đôi mắt trong giống như đều có một thanh kiếm ảnh đứng vững, trên mặt lộ ra hướng tới nét mặt. Lưu Nguyên một cái tát chụp Lưu Kiếm Quang trên trán, tức giận nói, lão tử hỏi ngươi tiên sư đại nhân vừa mới hỏi ngươi là gì? Lưu Kiếm Quang phản ứng, ủy khuất nói, cha, vừa mới tiên sư đại nhân khen ta tên lấy được tốt, còn đưa ta một quyển sách. Nói xong, Lưu Kiếm Quang đem thư tịch đưa cho phụ thân. Nghe xong là tiên nhân ban tặng, Lưu Nguyên không dám nhận, trên mặt lộ ra run rẩy đủ cười, kích động đến không kềm chế được, lớn tiếng kêu lên. Kiếm Quang bị tiên nhân ban thưởng pháp, Kiếm Quang bị tiên nhân nhìn trúng, Kiếm Quang về sau muốn trở thành tiên nhân rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hâm mộ nhìn về phía Lưu Kiếm Quang, hắn thân ảnh nhỏ gầy lúc này vô cùng lóa mắt. Đặc biệt đồng lứa các thiếu niên, trong mắt càng là hơn ước ao ghen tị, nguyên bản Lưu Kiếm Quang thân hình nhỏ gầy, là trong thôn thế hệ trẻ tuổi trong kém nhất thợ săn học đồ. Hiện tại hắn bị tiên nhân nhìn trúng, còn bị tiên nhân ban thưởng pháp, đã trở thành chói mắt nhất tồn tại. Con chăn lớn này có thể là đồ tốt, đã nhanh muốn trở thành đại yêu, tiên sư đại nhân không muốn, chúng ta đưa nó điểm đi. Lưu Nguyên chỉ vào đầu đuôi tách rời cự mãng, hưng phấn nói. Từ rừng rậm nguyên thủy trong sau khi ra ngoài, Trần Phàm một đường hướng tiên linh trong phường thị tiến đến, hắn lần này trở về muốn sử dụng phá giai đan bế quan đột phá. Vừa nãy tên là Lưu Kiếm Quang phàm nhân tiểu tử nhường hắn cảm nhận được một cỗ như có như không kiếm khí tức, đó là cùng loại người thu hút. Trần Phàm nếu là đoán không sai, Lưu Kiếm Quang có thể có rất cưỡng ép kiếm đạo thiên phú, hoặc là đặc thù linh thể, còn đang ở phàm nhân lúc liền bắt đầu tràn ra. Cho nên hắn mới biết kết này thiện duyên. Tu tiên giới cũng có hành không xuất thế thiên tài quật khởi tại không quan trọng. Chương 77, đạt được tụ âm thể chương 77, đạt được tụ âm thể thời gian thấm thoát, đảo mắt thời gian nửa năm quá khứ. Thiên Linh Phường Thị. Sân nhỏ bên trong nhà gỗ, Trần Phàm mặc một thân đạo bào màu trắng, ngồi ngay ngắn ở trên giường gỗ. Khí tức trên thân tình lĩnh đã đến luyện khí tầng 9. Luyện khí tầng 9 đã là thiên linh trong phường thị cường giả, Trần Phàm tin tưởng trừ ra Đường Thiên Hà, không ai sẽ là đối thủ của hắn. Đồng thời, trên người hắn hiện lên một cỗ âm dương luân chuyển quan mang, chính là Trương Minh trên người huyền xá âm dương công một môn phương pháp song tu. Tu luyện đến phía sau còn có thể cảm ứng chung quanh có thích hợp song tu đặc thù linh thể. Lúc trước Trương Minh chính là bằng vào công pháp này tinh chuẩn tìm được rồi Đường Thanh Hà tụ âm chi thể. Sớm tại 3 tháng trước Trần Phàm cũng đã đột phá đến luyện khí tầng 9, còn lại thời gian miễn cưỡng đem huyền xá âm dương công nhập môn. Chẳng qua hắn cũng không có đem môn công pháp này tu luyện đến phía sau dự định. Tu luyện môn công pháp này mục đích chính là dẫn xuất Đường Thanh Hà thể nội đoạn kia tinh thuần nguyên âm. Bây giờ vậy là lúc này rồi. Trần Phàm do dự đứng dậy. Trúc cơ đan quá khó tìm, hắn dự định đều dùng Đường Thanh Hà tụ âm thể thay thế trúc cơ đan sử dụng. Trong sân, Đường Thanh Hà đang đánh Lý Hoa Hoa thảo thảo. Cảm nhận được Trần Phàm khí tức trên thân, nàng ngẩn người, sau đó hơi đỏ mặt, Trần đại ca, này, đây là muốn bắt đầu sao? Trần Phàm không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Bên trong nhà gỗ trên giường, Trần Phàm xếp bằng ở trên đó, trên người áo bào đã sớm rút đi, lộ ra kiên cố hữu lực thân thể. Đối diện, Đường Thanh Hà tại một hồi nhăn nhăn nhó nhó qua đi, vậy ngượng ngùng rút đi trên người quần áo. Trắng toát ngọc thể cởi trần, phản phất tự nhiên dương chi ngọc. Đối mặt này mê người thân thể, Trần Phàm trong lòng dâng lên gợn sóng, sau đó nhanh chóng giống như thủy triều thối lui. Hắn đối với này Đường Thanh Hà cũng không cố ý, chỉ là thấy đến này bại lộ thân thể khó tránh khỏi có chút xúc động. Đường Thanh Hà mặc dù dáng điệu không tệ, nhưng hắn tư chất quá kém, cũng không thể làm bạn hắn đi đến cuối cùng, đường tu tiên là quá trình khá dài. Nửa đường nhập vào, chết lúc khó tránh khỏi tăng thêm phiền não. Đường Thanh Hà nhắm chặt hai mắt, sắc mặt đỏ bừng, không dám nhìn Trần Phàm. Trần Phàm vận chuyển Huyền Xá Âm Dương Công. Nhất đạo âm dương lực lượng từ trên người hắn hiện lên, ở trên người hắn vẩn quanh luân chuyển. Một cỗ mê mẩn mê hoặc khí tức trong phòng dâng lên. Tại Trần Phàm khống chế dưới, kia một cỗ âm dương chi khí chạy chậm chậm vào Đường Thanh Hà thân thể. Đường Thanh Hà thân thể run lên. Không nên phản kháng. Trần Phàm nhắc nhở, quá trình này quan trọng nhất chính là có tụ âm thể nữ tu. Cần toàn lực phối hợp mới có thể hoàn thành, một sáng xuất hiện một điểm sai lầm liền biết thất bại trong gang tấc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng, tại đây cố âm dương chi khí dẫn dắt dưới, một đoàn tinh thuần đến cực điểm nguyên âm từ Đường Thanh Hà thể nội hiện hiện mà ra. Tụ âm thể quan trọng nhất tinh hoa cuối cùng hiện hiện. Tiếp theo, Trần Phàm thân thể tới gần Đường Thanh Hà, nắm lên nàng thon thon tay ngọc. Tựa hồ là cố này âm dương chi khí nguyên nhân, một loại cảm giác kỳ diệu xuất hiện tại Trần Phàm trong đầu. Loại cảm giác này chính là nam nữ cùng phòng lúc mới có thể xuất hiện xúc động. Trần Phàm thủ vững bản tâm, không có chút nào vượt qua. Đường Thanh Hà nét mặt mê ly, mặc cho Trần Phàm làm. Sau nửa canh giờ, cuối cùng, Đường Thanh Hà thể nội nguyên âm bị Trần Phàm hấp thụ đến thể nội. Trần Phàm rõ ràng cảm nhận được, đoàn kia tinh thuần nguyên âm trong chỗ năng lượng ẩn chứa. Đường Thanh Hà trên mặt đổ mồ hôi lâm ly, trong thân thể phảng phất có thứ gì trọng yếu biến mất. Nàng không dám mở ra hai mắt, nheo mắt, vụ trộn quan sát đến Trần Phàm biểu hiện trên mặt biến hóa. Trần Phàm trên mặt chỉ có sợ hãi lẫn vui mừng. Rất nhanh, Trần Phàm mặc vào đạo bào, rời khỏi căn phòng. Đường cô nương, kết thúc, ngươi có thể mở ra hai mắt. Và Trần Phàm triệt để sau khi rời khỏi đây, Đường Thanh Hà mới mở ra hai mắt. Nàng trước tiên chính là kiểm tra thân thể chính mình, nhưng trừ ra cảm nhận được một loại trống không còn chút sức lực nào cảm giác, lại không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng nhẹ nhàng thở ra, không biết là giao dịch sau khi kết thúc giải thoát hay là cái gì. Ra khỏi phòng, Trần Phàm đi đến cây ngân hạnh ở dưới trên cái băng đá ngồi xuống. Sự việc so với hắn tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều. Trúc cơ bước đầu tiên coi như là hoàn thành, tiếp xuống chỉ cần làm từng bước tu luyện to lớn viên mãn là được rồi. Cùng Đường Thanh Hà lời thề coi như là kết thúc, cũng là lúc thả nàng đi nha. Trần Phàm trong lòng suy nghĩ, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, không biết Âu Dương sư tỷ như thế nào. Nàng đã từng nói trúc cơ qua đi liền biết quay về, nhưng bây giờ lại không có tin tức gì, nên là xuất hiện tình huống gì? Trần Phàm suy đoán. Đêm đó, Trần Phàm tay cầm dung hỏa kiếm, đang ở sân nội luyện kiếm, kiếm khí màu xanh tung hoành bệ nghệ. Một đóa màu xanh liên hoa chập chờn, như trong gió liên hoa. Kiếm ảnh nặng nề, hư thực khó phân biệt. Thanh liên chập chờn. Trần Phàm hét lớn một tiếng, thân hình như quỷ mị, thanh liên hư ảnh hóa thành ngàn vạn kiếm khí, nương theo lấy thân ảnh mà động. Thanh liên cửu kiếm kiếm thứ hai, thanh liên chập chờn, Trần Phàm đã linh ngộ. Thanh liên nở rộ là thức mở đầu, thanh liên chập chờn là tiến công thức, hai có thể phối hợp lẫn nhau. Lúc này, một trận gió qua, cây ngân hạnh diệp là tạ bị thổi rơi xuống đất. Trần Phàm trong tay dung hỏa kiếm phóng đại, kiếm khí lưu chuyển, hóa thành vô số thanh phi kiếm cùng nhau xuất động. Bù bù, kiếm khí trên không trung xẹt qua, đã mơ hồ cảm giác có ù thải thanh âm. Kiếm khí như gió thu, đem ngàn vạn lá cây chia cắt thành hai nửa. Phanh phanh phanh. Lúc này, cửa sân bị gõ, Tần An thô giáp âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Vân lão đệ, mở cửa nhanh. Mở cửa, Tần An mang theo hắn đạo lữ Ninh Hình chính đứng ở ngoài cửa. Tần An, đầu tử, đem hai người mời vào trong phòng, phao tốt linh trà. Ninh Hình đã mang thai khoảng 8 tháng, phần bụng đã hở ra. Tu sĩ cùng phàm nhân một dạng, mang thai 10 tháng, chỉ là tu sĩ thân thể đầy phàm nhân càng tốt hơn không cần gì bà mụ loại hình. Chỉ là sinh xong hải tử sẽ thứ bị thiệt hại một bộ phận tinh khí, huyết khí, ăn một ít bổ vật liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. À, Vân lão đệ, nhiều ngày không gặp, ngươi cũng đã tới luyện khí tầng 9, chúc cơ có hy vọng à? Tần An kinh ngạc nói. Vận khí không tệ, đạt được một gốc phá nguyệt hoa, luyện chế ra một lọ phá giai đan. Trần Phàm đúng sự thực nói, lập tức áo bào phất qua bàn đá, phía trên xuất hiện một cái bình ngọc, bên trong lấy hai cái mượn má trắng toát đang dược, chính là phá giai đan. Phá giai đan kiểu này hiếm thấy đan dược không tốt luyện chế, đại đa số luyện đan sư bình thường đều là một lọ hai hạt. Trần Phàm có trong thất bại mạnh lên tiên phú, có thể thông qua luyện chế cái khác giống nhau phẩm giai đan dược để thăng cơ sở tỷ lệ thành đan, cho nên một lọ ra 4 hạt. Phá giai đan, Vân lão đệ, ngươi lại còn có thứ đồ tốt này. Tần An kinh ngạc đến cực điểm. Một bên Linh Hinh vậy có chút hiếu kỳ, nàng cùng Vân Nguyên tiếp xúc được không phải rất nhiều, nhưng nàng luôn luôn nhìn không thấu cái này cùng nhà mình nam người xưng huynh gọi đệ người. Ha ha, vậy chúng ta đều không khách khí. Tần An nhẹ nhàng cười một tiếng, đem phá giai đan thu vào trong túi. Hắn gặp phải bình cảnh, cho đến nay hay là luyện khí bắt tầng, đang lo không cách nào tiến thêm một bước đâu, không ngờ rằng Vân lão đệ đều hào phóng. Mấy tháng trước liền chuẩn bị cho các ngươi, nhưng gần đây có chút bận rộn, cũng liền sơ sót. Trần Phàm thành thật nói. Chương 78, Đường Thanh Sơn trúc cơ thất bại. Chương 78, Đường Thanh Sơn trúc cơ thất bại. Lần trước luyện chế ra phá giai đan sau liền nghĩ tiễn hai hạt cho Tần An vợ chồng. Hai người là chính mình tại Thiên Linh Phường thị đến nay người quen thuộc nhất, cũng là quan hệ mật thiết. Thần An trước đó vậy giúp đỡ chính mình không ít. Chẳng qua là lúc đó vì giết Lâm Hiên gặp nói, bên ngoài tu dưỡng một quãng thời gian. Sau khi trở về, nhất tâm nghĩ tăng cao tu vi, cũng liền đem việc này gác lại. Vân lão đệ ngươi không hổ là thượng phẩm luyện đan sư, chỉ bằng vào này hai hạt phá giai đan, đều cùng một loại luyện khí hậu kỳ tu sĩ xuất thân không sai biệt lắm. Thần An hâm mộ khoe nói, Vân lão đệ, ngươi có nghe nói không, Đường Thanh Sơn nếm thử trúc cơ, thất bại. Trần Phàm sững sờ, lập tức lắc đầu, Đường gia có con đường lấy tới trúc cơ đan. Trúc cơ đan nào có tốt như vậy là được, trước đó Đường Thiên Hà trúc cơ, sử dụng viên kia trúc cơ đan chính là Đường gia dùng tòa kia giả đan trong động phủ bảo vật từ Thiên Nguyên Tông đổi lấy. Đường Thanh Sơn không có sử dụng trúc cơ đan, cưỡng ép trúc cơ. Tân An cảm thán, có chút đáng tiếc nói, tiểu tử kia thật sự coi chính mình là loại đó thiên tài, không sử dụng trúc cơ đan liền muốn trúc cơ thành công. Này thất bại, nhận nghiêm trọng phản vệ, không có mấy năm là đừng nghĩ khôi phục lại tiến hành lần thứ hai thử. Trần Phàm như có điều suy nghĩ, nhớ tới giả đan động phủ. Thì ra là thế, tòa kia trong động phủ cuối cùng bảo vật bị Đường Vạn Pháp đạt được. Nếu như không có gặp được Trương Minh, không biết Đường Thanh Hà tụ âm thể, hắn khoảng cũng có thể cùng Đường Thanh Sơn không sai biệt lắm. Hoặc là cưỡng ép trúc cơ, hoặc là tại luyện đan càng thêm đại đầu nhập, tìm kiếm trúc cơ đan chủ dược, nếm thử luyện chế trúc cơ đan. Lại có lẽ là đi càng lớn phường thị, tại phòng đấu giá trong mua sắm trúc cơ đan. Kết quả cuối cùng chính là phí thời gian nhiều năm năm tháng. Đáng tiếc, Đường đạo hữu tư chất không tệ, căn cơ vậy vững chắc, chỉ là thiếu khuyết một hạt trúc cơ đan. Trần Phàm thật từ đáy lòng cảm khái. Tân An hừ lạnh một tiếng, nói, trúc cơ đan còn không phải thế sao tốt như vậy được, huống hồ hiện tại Đường gia thời gian cũng không tốt qua. Chỉ có Đường Thiên Hà một vị trúc cơ tu sĩ đau khổ chèo chống, Hắc Nhai động kia hai vị mới tới trúc cơ tu sĩ không phải loại lương thiện, một mực từng bước xâm chiếm Đường gia cơ nghiệp. Trần Phàm gật đầu tán thành, chẳng thể trách Đường Thanh Sơn gấp gáp như vậy. Ngay lập tức, hắn lại nhìn về phía Linh Hinh, cao hứng nói, "Tẩu tử sợ là muốn sinh đi." Linh Hinh sờ lên bụng, nói khẽ, "Đã hơn 8 tháng." Tân An ôn nhu đem Linh Hinh ôm vào lòng ôm, ở trước mặt người ngoài thân mật như vậy, Linh Hinh ngại quá, âm thầm cho hắn mấy cái bạt nhãn. "Ta đã nhìn, là Nam Hải, chờ ta nhi tử xuất sinh, ta liền rời đi phường thị, không còn đi qua kiểu này đao kiếm đổ máu sống, tìm một chỗ địa phương an toàn sinh hoạt." Trần Phàm bị cặp vợ chồng khiến cho có chút khó chịu, tu tiên giới thức ăn cho chó càng khiến người ta đố kỵ. Đạo lữ hải tử nhiệt kháng đầu, đúng là một kiện chuyện tốt. Tu chân giả tu chính là thật, hà vi thật. Phản phát uy chân ngươi. Tần An kiểu này rộng rãi vẫn có thể xem là thật. Tần ca ngược lại là nhìn thoáng được, thật chẳng lẽ không nghĩ nếm thử trúc cơ một lần. Tần An quả quyết lắc đầu, vấn đề này hắn đã sớm nghĩ tới. Được rồi, ta tự thân tình huống ta hiểu rõ, nói là tốt nhất 60 tuổi trước trúc cơ, nhưng trên thực tế 50 tuổi qua đi có thể rõ ràng cảm giác được tự thân kinh mạch huyết dịch bắt đầu già cả giảm xuống. Huống hồ trúc cơ đan mới là trọng yếu nhất, ta còn là đem toàn bộ hy vọng phóng tới đời sau trên người đi. Nếu như con ta tử không có linh căn tư chất, ta lại cứng ngắc lấy ra đầu thử một chút. Nghe được Tần An lời nói, Trần Phàm rõ ràng cảm nhận được gian nan của tu tiên, lại càng thêm kiên định hắn hướng đạo chi tâm. Trọng sinh một lần, trải qua cầu tiên muôn vàn khó khăn, hắn đương nhiên sẽ không có lùi bước chút nào chi tâm. Tần ca, hài tử thích hợp tốt tính danh. Trần Phàm tùy ý trò chuyện nói. Tần An nghiêm sắc mặt, tiêu ngạo nói, lấy, gọi Tần Linh, nam nữ thông dụ. Lấy từ hắn cùng Ninh hình chữ đầu. Xin cần phải thông báo một tiếng, ta nhất định chuẩn bị lên một phần lễ. Nhanh, sắp rồi. Tần An chầm chầm vào Ninh Hinh phần bụng sững sờ, lẩm bẩm nói. Sau đó, Ninh Hinh chọc chọc Tần An, hắn mới đột nhiên nhớ ra tối nay tới mục đích. Từ trong túi trữ vật xuất ra hai cái to lớn trứng, có người bình thường phần eo lớn như vậy. Vân lão đệ, đây là ta từ đại hoang bên trong dãy núi phát hiện, người hiểu sâu biết rộng, nhưng biết đây là yêu thú gì trứng? Trần Phàm sơ tại cự đan bên trên, thân thức đảo qua, có thể cảm nhận được một tia như có như không sinh mệnh khí tức. Hắn ở đây Thiên Nguyên Tông nhìn qua ghi chép trong tu chân giới yêu thú thư tịch, là Thiên Nguyên Tông một vị tiền bối viết tay, đem cuộc đời thấy qua yêu thú đều viết ra đây. Tên là tu chân giới yêu tộc kiến thức ghi chép tất cả lớn nhỏ liệt cử mười mấy vạn trùng. Hắn hiểu rõ, có yêu thú là đẻ con, có yêu thú là đẻ trứng. Một lúc sau, hắn lắc đầu, ta không biết, chưa từng thấy, chỉ là một quả trứng nhìn không ra cái gì. Chỉ là này hai cái trứng âm u đầy tử khí, tỷ lệ sống sót không quá lớn, sử dụng ngự thú tông ngự thú chi pháp mới có thể nuôi sống. Thần An có chút thất vọng. Ngự thú tông là hiện nay nam bộ tu chân giới ngũ đại kim đan thế lực một trong, lấy ngự thú chi pháp nổi tiếng, trên cơ bản mỗi vị đệ tử cũng có một đầu yêu linh sủng. Vốn là có lục đại kim đan thế lực, nhưng Thiên Nguyên tông bị diệt. Trần Phàm ánh mắt khẽ động, nói: "Tần ca, không bằng đem này hai cái trứng bán cho ta làm sao? Mặc dù ấp không ra, nhưng ta có tác dụng khác." Tần An khoát qua tay, nói: "Dù sao cũng là trong lúc vô tình đạt được, ta cầm vậy không có giá trị gì, ngươi mong muốn thì lấy đi đi. Đừng tìm ta giảng bán hay không, ngươi phá giai đan đều tiện tay đưa ra, ta còn có thể muốn Vân lão đệ ngươi linh thạch." Tần An bất mãn nói: "Này hai cái trứng sinh mệnh khí tức quá yếu, còn không biết yêu thú nào trứng, dù sao với hắn mà nói cũng vô dụng, đơn giản chính là đổi điểm linh thạch mà thôi." Như thế, liền đạt tạ Tần ca. Trần Phàm không chút khách khí nhận lấy cự đàn. Từ vừa nãy Phượng Linh phản hồi đến xem, thứ này hẳn là hỏa thuộc tính yêu thú trứng. Phượng Linh chảy ra thức ăn khát vọng, hẳn là coi bọn họ là thành hỏa thuộc tính bảo vật. Tần An hai vợ chồng sau khi đi, Trần Phàm về đến trong phòng, đem Phượng Linh phóng ra. Vừa ra tới, Phượng Linh đều chờ không nổi bay đến một viên cự đàn bên trên, phóng thích kim sắc vầng sáng bao vây lấy cự đàn. Ngươi cái tên này, vội như vậy, ta đòi lấy ngươi. Trần Phàm bất mãn nói. Tiếp theo, hắn liền thấy cự đàn bên trong một tia tinh hoa bị Phượng Linh thôn phệ. Không phải là địa yêu huyết mạch yêu thú trứng. Trần Phàm có chút hiếu kỳ, Phượng Linh hưng phấn trình độ cùng lúc trước tiếp xúc cầu đắc rượu viên kia hỏa tinh thạch lúc kém bao nhiêu, thậm chí càng cường liệt hơn. Địa yêu huyết mạch ngược lại là đáng giá ấp bồi dưỡng một phen, chỉ là hiện tại đã chậm, đã trở thành Phượng Linh đồ ăn. Thú hổ, không có ngự thú chi pháp, xác suất lớn cũng sẽ thất bại. Phượng Linh tại cự đàn trên nằm sắp chìm vào giấc ngủ. Trần Phàm thì là lần nữa mở ra trong óc kim sắc quan cầu, nhìn lên thanh liên cửu kiếm bên trên, kiếm đạo đệ nhị cảnh lưu ảnh. Chương 79, tiếp tu chương 79, tiếp tu ban đêm. Đình viện thật sâu, lá rụng đầy đất. Trong bóng tối, nhất diệp khô héo lá cây chậm chậm rơi xuống. Trần Phàm hai con ngươi như kiếm, trong đầu không ngừng nhớ ra kim sắc quan cầu chúng kiếm đạo đệ nhị cảnh diễn luyện chẳng cảnh. Đột nhiên, hắn nâng lên dung hỏa kiếm, hai ngón tay vân vê lưỡi kiếm, mũi kiếm khẽ run, cảm thụ chung quanh tất cả sự vật quý đạo. Đưa tay đâm về rơi xuống lá khô, kiếm khí lấy tốc độ cực nhanh đánh ra. Hưu. Vang. Kiếm khí phá không tiếng vang lên lên, lại xen lẫn khẽ khẽ lôi âm. Trong chớp mắt, không trung lá rụng liền bị không mấy đạo kiếm quang chia làm thật nhỏ mảnh vỡ, nếu là quan sát kỹ, liền biết phát hiện mỗi phiến mảnh vỡ lớn nhỏ gần như đồng dạng. Ta đã loáng thoáng cảm nhận được kiếm đạo đệ nhị cảnh, kiếm khí lôi âm cảnh ngưỡng cửa. Về khoảng cách lần Tần An tìm hắn đã qua nửa tháng lâu, này trong vòng nửa tháng, Trần Phàm một mực chuyên tâm nghiên cứu kiếm đạo. Kiếm đạo nhất mạch chí cương chí cường, thà gãy không cong, nhưng cũng là rất tối nghĩa khó hiểu. Bằng vào ta thực lực hôm nay, tại đây phiến tiểu tu chân giới cho dù gặp được trúc cơ tu sĩ cũng có sức tự vệ. Trần Phàm ước định lấy thực lực của mình, dựa vào trên người thủ đoạn, hắn cũng có tự tin năng lực tại trúc cơ tu sĩ thủ hạ qua mấy chiêu. Ầm ầm. Lúc này, trong phường thị nhất đạo to lớn pháp thuật nổ tung tiếng oanh minh vang lên. Phường thị phía trên nhanh chóng xuất hiện một tầng xanh dương trong suốt hộ cháo bao vây lấy cái này phường thị. Là đường ra nhị giai trận pháp bắt phương ánh sáng màu lam trận khởi động. Ai dám phạm ta đường ra? Tiếp theo, nhất đạo phẫn nộ tiếng giống truyền khắp tất cả phường thị, chính là trấn thủ ở đây đường thiên hà. Rất nhanh, dọc đường thiên hà mềm nhũn xuống dưới, mang theo chút ít hoảng sợ. Ba vị trúc cơ tu sĩ, các ngươi thực sự là để mắt ta đường mỗ. Nghe được đường thiên hà pháp lực quyết tán âm thanh, Trần Phàm toàn thân chấn động, dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Có ba vị trúc cơ tu sĩ để mắt tới đường ra. Trần Phàm trong lòng lập tức hiện lên một ý nghĩ như vậy. Đồng thời rất nhanh liền cùng trước đó không lâu bị diệt luyện khí gia tộc liên hệ, là chiếm cứ hắc nhai động hai vị lạ lẫm trúc cơ kiếp tu. Trần Phàm trong lòng mười phần ngưng trọng, đường thiên hà nói tới chính là ba vị, mang ý nghĩa sự việc càng thêm nghiêm trọng. Ba vị trúc cơ tu sĩ đồng loạt ra tay, không biết đường thiên hà làm thế nào ứng đối, trận pháp này năng lực không có thể đỡ nổi. Bên cạnh trong phòng đường thanh hà nghe được vang vậy đi ra cửa. Lần trước sự tình về sau, nàng dường như có chút xấu hổ, liền một mực ở tại trong phòng. Trần Phàm nghĩ là chờ đến hắn tu luyện đến luyện khí đại viên mãn, rời khỏi phường thị thời điểm mới khiến cho nàng về đến đường ra. Hiện tại có thể là muốn trước thời hạn. Trần Phàm lập tức nói, đường cô nương, phường thị bị tập kích, ngươi về đường ra đi thôi. Hiện tại đường ra là chỗ an toàn nhất. Người ta như vậy chia ra. Nói xong, Trần Phàm tay áo vung ra, mấy cái đan bình xuất hiện tại đường thanh hà trong tay. Đường cô nương, trên người ngươi trúc cơ duyên đối với Trần Mỗ con đường có tác dụng lớn, cho dù ngươi lúc đó không lập xuống lời thề, Trần Mỗ vậy sẽ nghĩ biện pháp để ngươi giao ra đây. Cũng may trước đây ngươi minh tình thế, lập xuống lời thề, cam tâm tình nguyện đem tụ âm thể trao đổi với ta. Trần Mỗ cũng không phải người vô tình, những đan dược này có thể đối với ngươi hữu dụng. Nói xong những lời này về sau, Trần quay người đều trốn vào trong bóng tối. Đường thanh hà nắm chặt trên tay đan dược, cắn răng, quả quyết hướng đường ra chỗ phương hướng chạy tới. Các vị đạo hữu, bản tọa đường thiên hà, thiên linh phường thị chính bị đại địch xâm nhập. Giờ phút này bắt phương ánh sáng màu lam ngoài trận sát khí trùng thiên, kiếp tu đã phá tam đạo phòng tuyến. Những thứ này tặc nhân liên diệt bảy nhà luyện khí tông môn, những nơi đi qua chó gà không tha, hôm nay nếu để trận pháp bị phá, ở đây chư vị tất cả khó thoát kiếp nạn này. Trận pháp hoạch tâm ngay tại trung tâm đường phố chuẩn bị, còn có tứ đạo trận nhãn cần trấn thủ. Phàm luyện khí hậu kỳ trở lên đạo hữu, mời lập tức tới trước trợ trận. Còn lại đạo hữu có thể hướng đông nam tốn vị chuyển vận linh lực. Trận này như phá, thiên linh phường thị 300 dặm cương vực sắp thành đất khô cằn. Đường thiên hà pháp lực quyết tán âm thanh truyền khắp tất cả thiên linh phường thị, tình thế không tốt lắm duyên cớ, hắn giọng nói rất gấp gáp. Tại hắn hiệu triệu qua đi, quả nhiên có rất nhiều tu sĩ từ phường thị trụ sở đi ra, hướng đường thiên hà nói tới trận nhãn tiến đến. Trong bóng tối, Trần Phàm đứng ở phường thị một chỗ tương đối cao mái nhà. Từ nơi này có thể nhìn thấy phường thị cửa vào bên ngoài đứng thẳng ba vị tu sĩ áo đen, đều tản ra khí tức cường đại. Trận thế thật to, đây là muốn diệt đường ra tiết tấu a. Trần Phàm thấy vậy hãi hùng khiếp vía, một sáng ba vị này trúc cơ tu sĩ đi vào, phường thị trong nháy mắt liền biết biến thành địa ngục. Đường ra bắt phương ánh sáng màu lam trận Trần Phàm có chỗ nghe thấy, có 8 chỗ trận nhãn, chỉ là không ai hiểu rõ trận nhãn cụ thể ở đâu. Dựa theo đường thiên hà nói, phương hướng các một chỗ, ở giữa bốn phía. Trận nhãn là trận pháp nơi quan trọng nhất, cũng là trận pháp năng lượng nơi phát ra chỗ. Xem ra muốn giữ vững thiên linh phường thị, đường ra này bắt phương ánh sáng màu lam trận là hy vọng duy nhất. Trần Phàm trong lòng thở dài, nhưng hắn không nóng nảy, tốt xấu là nhị giai đại trận, có đường thiên hà vị này trúc cơ tu sĩ gia trì, thời gian ngắn hẳn là không phá được. Càn Nguyên thượng nhân nhìn trong đó một vị tu sĩ áo đen mặt, Trần Phàm giật mình. Bị giết Ngô Tinh sau đó, cố ý điều tra về Càn Nguyên thượng nhân thông tin, cũng biết diện mạo của hắn. Hai vị kiếp tu trở thành ba vị kiếp tu nguyên nhân chính là trúc cơ tán tu Càn Nguyên thượng nhân cùng những thứ này kiếp tu hợp tác rồi. Không đúng, trong đó một vị ta cũng đã gặp. Trần Phàm một chút thấy rõ ba vị tu sĩ áo đen diện mạo về sau, toàn thân chấn động, một cú cảm giác rợn cả tóc gáy trải rộng toàn thân. Phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Tu sĩ áo đen trong tướng mạo thu kịch, thân hình rất khôi ngô trúc cơ tu sĩ đúng là hắn theo dõi Lâm Hiên lúc, bố trí mai phục đánh lén hắn bị kia. Một cỗ âm nhu cảm tại Trần Phàm trong lòng dâng lên. Không đúng, trận nhãn muốn xảy ra vấn đề, Lâm Hiên lão già kia cùng phía ngoài trúc cơ tu sĩ là cùng một bọn. Trần Phàm rất nhanh liền đem sự tình lần này vớt rõ ràng. Lâm Hiên căn bản không phải mong muốn đổi thế lực, hắn là muốn giúp đỡ phía ngoài ba vị trúc cơ tu sĩ diệt được ra. Lâm Hiên bị Đường Thiên Hà trừng trị về sau, sinh lòng bất mãn, cùng mới tới hai vị trúc cơ tu kiếp tu vụng trộm liên hệ. Trúc cơ kiếp tu hiểu rõ muốn tiêu diệt Đường gia trở ngại lớn nhất chính là tòa này nhị giai đại trận. Lần trước Lâm Hiên ra phường thị chính là đi bàn bạc kế hoạch, đến một nội ứng ngoại hợp, hắn hẳn là muốn đánh lén Đường Thiên Hà, hoặc là hủy diệt trận nhãn. Vâng. Kiếp tu một mực quanh kích bắt phương ánh sáng màu lam trận, chẳng qua đại trận có liên tục không ngừng năng lượng gia trì, một mực không nhúc nhích tí nào. Nghĩ, Trần Phàm hướng trung tâm đường phố tiến đến, một sáng trận phá, này trong phường thị sẽ phải sát chết khắp nơi. Lúc này, vừa vặn xông đến Tần An cùng Ninh Hinh mang theo đội săn yêu tu sĩ một nhóm hơn 10 người, từ một chỗ trong ngõ nhỏ hướng trung tâm đường phố đuổi. Tần ca. Trần Phàm từ phía sau gọi bọn hắn lại. Nhìn thấy Trần Phàm, Tần An vẻ mặt lo lắng nói, Vân lão đệ, ngươi đi đâu vậy, mới vừa rồi còn gõ ngươi cửa phòng đâu, nhanh cùng chúng ta đi, cùng đi tìm Thiên Hà thượng nhân. Chỗ của hắn hiện nay là an toàn nhất. Trần Phàm gật đầu, đi theo Tần An bên cạnh, đem suy đoán của hắn nói ra. Chương 80, bát phương ánh sáng màu lam trận, Đường Thiên Hà chuẩn bị ở sau. Chương 80, bát phương ánh sáng màu lam trận, Đường Thiên Hà chuẩn bị ở sau nghĩa là gì? Vân lão đệ, ý của ngươi là Lâm Hiên là cùng bên ngoài ba vị kiếp tu cùng một bọn. Nghe xong Trần Phàm suy đoán, Tần An nhìn Trần Phàm thân bất an nói. Lâm Hiên tự mình giá thấp bán ra đan dược bị Đường gia xử phạt, chuyện bọn hắn cũng có nghe thấy. Trần Phàm khẽ gật đầu, thần sắc khẩn trương nói, xác suất lớn là như vậy, Lâm Hiên lão gia hỏa kia mục đích có thể là phá hoại trận nhãn. Phiền toái, chúng ta nhanh tiến đến trung tâm đường phố, Lâm Hiên nhất định ở đằng kia. Thần An quả quyết nói. Không bao lâu, một đoàn người mênh mông quần quật đuổi tới trung tâm đường đi. Tuy là ban đêm, nhưng tất cả đường đi đã bị Đường gia dùng vô số viên dạ minh châu đốt sáng lên. Mỗi một viên dạ minh châu đều tản ra khác quang mang, tại phàm tục thế giới, một quả đều giá trị liên thành, tại tu tiên giới lại là bình thường nhất, chiếu sáng vật. Lúc này trung tâm đường phố đã lục tục ngoe đến rồi hơn 10 vị tu sĩ, toàn bộ là tại trong phường thị thuê lại tán tu cao thủ, tu vi trên cơ bản đều tại luyện khí tầng 7 trở lên. Này đã không sai biệt lắm là thiên linh trong phường thị tất cả luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Trần Phàm thần thức nhanh chóng nhìn lướt qua những tu sĩ này, cũng không phát hiện Lâm Hiên bóng dáng. Có chuyện gì vậy, Vân lão đệ, Lâm Hiên không ở nơi này. Thần An vậy chú ý tới. Trần Phàm lắc đầu tỏ vẻ chính mình vậy không rõ ràng. Hẳn là hắn đã đoán sai, Lâm Hiên cùng phía ngoài kiếp tu không phải cùng một bọn. Lúc này, ngưng đang cấp cao nhất bên trên, Đường Thiên Hà mặc một thân thanh bảo từ bên trong đi ra. Thần sắc hắn mang theo trước nay chưa có ngưng trọng, ánh mắt như điện, đảo qua ở đây tu sĩ, vui mừng gật đầu, sau đó tự mình chắp tay thi lễ. Các vị đạo hữu đều là người biết chuyện, ta ở chỗ này đa tạ các vị đạo hữu tương trợ. Chờ lần này tiếp tu sự kiện đi qua sau, Đường Mỗ tất có thâm tạ. Nói xong, Đường Thiên Hà hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo thanh sắc quang mang hiện hiện, khuyết tán tại bốn phía. Sau đó, thanh quang hóa thành tứ đạo chủ quang mang, tại đường gia đan, phụ, trận, khí bốn cửa hàng chống lên dừng lại, rót vào. Ầm ầm một tiếng, bốn cửa hàng chống lên riêng phần mình xuất hiện một cái khoảng một trượng mâm tròn. Bốn mâm tròn bên trên có lưu quang phóng lên tận trời, hình thành tứ đạo hình trụ hư ảnh, hỗ trợ lẫn nhau. Các vị, nơi này chính là bát phương ánh sáng màu lam trận trung tâm trận nhãn, còn có ngoại bộ ngoài ra bốn phía trận nhãn, ta đã phái người tìm đến. Chỉ cần chúng ta giữ vững toàn bộ trận nhãn, đầu nhập liên tục không ngừng linh thạch, bên ngoài ba cái kia kiếp tu liền không khả năng công phá đại trận. Đường Thiên Hà thần sắc chấn định, đã tính trước, cho chúng tu độc viên. Thiên Hà thượng nhân, bát phương ánh sáng màu lam trận chỉ là nhị giai trận pháp, ba vị trúc cơ tu sĩ đồng loạt ra tay, hay là rất có thể bị đánh phá. Lúc này, có một vị luyện khí tầng 9 tu sĩ thẳng thắn nói, huống hồ linh thạch còn không phải thế sao bùng đất, cuối cùng có hao hết thời điểm, chúng ta không thể nào một mực hao phí linh lực thủ ở nơi này đi. Hắn lời này vừa ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về Đường Thiên Hà. Cho dù có Đường Thiên Hà vị này trúc cơ tu sĩ chủ trận, có linh thạch liên tục không ngừng gia trì, nhị giai hạ phẩm phòng ngự đại trận vậy gánh không được ba vị trúc cơ tiếp tu thời gian dài công kích. Hắn hỏi vấn đề cũng là ở đây tu sĩ lo lắng chuyện, nếu là cuối cùng đều là phá trận, thủ đoạn thời gian này không hề có tác dụng, còn không bằng tiết kiệm pháp lực đi đường. Có thể vận khí không tệ, còn có thể chạy một số người. Đại trận mở ra, bốn phương tám hướng đều bị khóa kín, bọn hắn chạy cơ hội đều không có. Nhìn những tán tu này ánh mắt khẩn trương, Đường Thiên Hà khoát khoát tay, chuyện cho tới bây giờ hắn vậy không giấu giếm nữa, nói: "Các vị đạo hữu không cần phải lo lắng, khoảng cách Thiên Linh Phường thị 5000 dặm ngoại, Thánh Liên Tông một vị kim đan chân nhân thiếu ta Đường gia một thân tình. Ta Đường gia tại bên ngoài đệ tử đã sớm cưỡi phi hành pháp khí chạy tới Thánh Liên Tông cầu viện. Chúng ta chỉ cần thủ vững mấy ngày liền có thể đợi đến Thánh Liên Tông tiền bối giáng lâm." "Cái gì?" Đường Thiên Hà dứt lời tại tất cả tu sĩ trong hai, dường như một quả cự thạch rơi vào bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy từng mảng lớn bọt nước. Bọn hắn không dám tưởng tượng, Đường gia lại cùng một vị kim đan chân nhân có quan hệ. Trần Phàm vậy ngây ngẩn cả người, không ngờ rằng Đường Thiên Hà còn có kiểu này chuẩn bị ở sau. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến Đường gia tại Đại Hoang Sơn mạch giả đàn trong động phủ đạt được bảo vật. Đường gia đem cái này đồ vật hiến tặng cho Thánh Liên Tông một vị kim đan chân nhân, chẳng những thu được một hạt trúc cơ đan, còn được đến một cái hứa hẹn. Chẳng trách trước đó bị giết Trương Minh giá họa cho Đường gia, Đường gia nhưng không có bị cái gì trừng trị, nguyên lai có này một mối liên hệ. Trương Minh tốt xấu là một vị nội môn đệ tử, coi như là Thánh Liên Tông tinh nhuệ đệ tử bình thường trúc cơ gia tộc dám trắng trợn tiêu diệt. Nặng một chút sẽ bị coi là khiêu khích, diệt tộc xử lý, nhẹ một chút cũng sẽ để cho mấy cái tương quan tu sĩ chôn cùng. Cho nên các vị không cần phải lo lắng, có khả năng vị này kim đan chân nhân sẽ trực tiếp giáng lâm. Đường Thiên Hà lần nữa cổ vũ nói. Oeng. Nổ vang, bát phương ánh sáng màu làm trận rõ ràng quơ quơ, phía trên trận pháp hộ cháo quang mang lấp lóe mấy lần, như là năng lượng chưa đủ hiện tượng. Hiện tại mời các vị trấn trụ trận nhãn, hướng trong trận nhãn rót vào pháp lực. Đường Thiên Linh vội vàng lên tiếng nhắc nhở, nhẹ nhàng vung lên, trên tay một đống linh thạch chia làm 4 phần lấp vào 4 trong mắt trận. Lập tức một mình đi vào một cái trận nhãn trước trấn thủ. Có Đường Thiên Hà chuẩn bị ở sau, còn lại tu sĩ quả quyết chia làm tam bộ phận, hướng trong trận nhãn rót vào pháp lực. Trong chốc lát, nguyên bản suy yếu tứ đạo cổ sáng trong nháy mắt quang mang vạn trượng, khôi phục năng lượng. Thiên Linh Vương thị ngoại, ba vị tỏa ra khí tức cường đại áo đen kiếp tu song song mà đứng, áo bào bị gió đêm thổi đến bay phất phới. Nhìn về phía trước tỏa ra vi quang bát phương ánh sáng màu lam trận, Lý Dữu tiện tay một trường vung ra. Mãnh liệt trường ảnh ở trong trời đêm trong nháy mắt biến thành mấy trượng lớn nhỏ, nương theo lấy pha không mà đến, đánh vào trên trận pháp. Trận pháp phát ra ong ong âm thanh, mặt ngoài hiện hiện một tầng ánh sáng màu lam, trường ảnh bị toàn bộ thôn phệ. Đường ra trận pháp này thật có ý tứ, không biết người chính là vị kia trận pháp đại sư. Càn Nguyên lão ca ngươi cùng này Đường ra đánh nhiều năm như vậy quan hệ, ngươi biết không? Lý Dữu cười hắc hắc, thu kịch đen thui làn da dường như muốn cùng bầu trời đêm hòa làm một thể. Càn Nguyên thượng nhân từ tốn nói, vài thập niên trước có một vị nhị giai trận pháp đại sư du lịch ở đây, Đường ra bỏ ra nhiều tiền mời hắn bày ra này bắt phương ánh sáng màu lam trận. Đáng tiếc, ta còn muốn lấy tương đương hết lần này, vậy xây một cái thế lực, mua cái loại trận pháp này đấy. Lý Dữu tiếc nuối nói, đừng trò chuyện, trước cạn chính sự, giờ hợi lập tức đến, hiện tại đều nhìn xem Lâm Hiên. Chu Chính ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước sáng lên 8 cái của sáng. Thân hình hắn cao gầy, thần sắc u ám, trên mặt thật nhiều điểm lấm tấm. Yên tâm, Lâm Hiên lão gia hỏa kia tính đây, giờ hợi vừa đến, hắn hủy trận nhãn, chúng ta đều toàn lực anh mở đại trận. Đến lúc đó ta đi ngăn chặn Đường Thiên Hà, hai người các ngươi đi diệt sát còn lại sâu kiến, chờ các ngươi giết hết những kia sâu kiến về sau, lại đến giúp ta, xong việc về sau, đoạt được thu hoạch chia đều. Lý Dữu Ma quyền sát trưởng, trong mắt tỏa ra tinh quang, thần sắc hưng phấn. Chương 81, Lâm Hiên động thủ chương 81, Lâm Hiên động thủ bên kia, phía nam biên giới trận nhãn chỗ. Đường ra mấy vị hậu bối đệ tử cùng với trong phường thị vài vị tán tu chia làm mấy cái phương hướng vây quanh ở một khối tỏa ra ánh sáng màu lam trận bản trung quanh. Rất tới gần trận bản chỗ, Đường Thanh Sơn hai tay bấm niệm pháp quyết đem pháp lực liên tục không ngừng rót vào trận bản trong. Cưỡng ép đột phá trúc cơ sau khi thất bại, hắn nhận phản vệ, đả thương căn cơ, tu vi rơi xuống đến luyện khí tầng 7. Không có mấy năm là khó khôi phục, nếu là khôi phục thuận lợi, hắn còn có lần thứ 2 trúc cơ cơ hội. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn về phía một cái phương hướng. Cách đó không xa, nhất đạo nhỏ gầy thân ảnh dàn mua đang từ từ hướng bọn họ đi tới. Đến gần về sau, Dạ Minh Châu quang rơi vào trên người lão giả này, Đường Thành Sơn mới nhìn rõ mặt của hắn. Trên mặt làn da như cành khô lá úa, toàn bộ xoa nắn cùng nhau, chất lên từng tầng nếp nhăn, hốc mắt rõ ràng lóe vào. Chính là phường thị hồi lâu không lộ diện Lâm Hiên. Đường Thanh Sơn thần sắc buông lỏng, mang theo cung kính giọng nói, "Lâm đan sư, ngài như thế nào đến tới bên này?" "Lâm đan sư." Trung quanh vang lên kể ra cung duy âm thanh. Thượng phẩm luyện đan sư địa vị vẫn còn rất cao, chí ít tại những này luyện khí kỳ tu sĩ trong mắt. Lâm Hiên ánh mắt ở trung quanh quét một vòng, thỏa mãn gật đầu, khô cạn mặt gạt ra một vòng khiếp người nụ cười, nói, "Là Thanh Sơn à. Phương thị cảnh nộ kiếp tu, ta tuy là một đám sư giả, nhưng cũng nghĩ cống hiến một phần lực lượng, nơi này giao cho ta đến đây đi, ngươi đi cái kế tiếp trận nhãn." Đường Thanh Sơn sững sờ, trên mặt do dự. Nhị thuốc dặn dò qua hắn, trận nhãn trận bản thực tế quan trọng, không thể tùy tiện giao cho những người khác. Dường như nhìn ra Đường Thanh Sơn lo nghĩ, Lâm Hiên áo bào nhẹ nhàng rung lên, ra vẻ tức giận, "Thanh Sơn, ngươi lẽ nào còn chưa tin ta sao? Ta tại phường thị tu hành nhiều năm như vậy, đối với phường thị cũng là có cảm tình." Trong không khí, một cỗ vô sắc vô vị khí thể từ ở đây tính tọa tu sĩ trong thổi qua. "Cái này?" Đường Thanh Sơn trầm tư một lát sau, hay là nói, "Lâm đan sư, ta tự nhiên là tin tưởng ngài, nhưng nhị thuốc đã nói trước, trận nhãn nhất định phải ta Đường gia tu sĩ tự mình nắm giữ. Ngài nếu là muốn giúp đỡ, ở một bên rót vào pháp lực là đủ." Lâm Hiên khỏe miệng giơ lên một vòng nụ cười, "Được, đã như vậy, ta ngay tại bên cạnh giúp đỡ liền tốt. Đa tạ Lâm đan sư thông cảm." Đường Thanh Sơn gật đầu, quay người muốn hướng trận bàn ngồi xuống. Nhất đạo phá không âm thanh đâm xuyên màng nhĩ, một cái thanh trường kiếm màu xám từ Đường Thanh sau lưng núi vòng qua. Máu tươi từ Đường Thanh Sơn trước ngực phun ra, hắn không thể tin quay đầu nhìn về phía sau lưng Lâm Hiên, "Ngươi cùng tiếp tu là một đám." Phốc phốc một tiếng, Lâm Hiên rút ra trường kiếm, giữ tận cười một tiếng, "Thanh Sơn, chớ có trách ta, muốn trách thì trách Đường Thiên Hà quá đáng." Bịch. Đường Thanh Sơn thân thể nặng nề ngã xuống đất, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Thấy thế, chung quanh tu sĩ sôi nổi lấy ra riêng phần mình pháp khí, hướng Lâm Hiên công tới. "Có chuyện gì vậy? Ta như thế nào vận chuyển không ra pháp lực?" "Ta cũng thế." "Chết tiệt, lão già này hạ độc, phong tỏa đan điền của chúng ta." Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện thân thể chính mình dị thường, sôi nổi ra bên ngoài chạy. Lâm Hiên trong mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, nhắc tới trường kiếm, như là như chém dưa thái rau. Mấy hơi thở qua đi, chỗ này trận nhãn trừ ra hắn bên ngoài lại không bất kỳ một cái nào người sống. Lâm Hiên ánh mắt rõ ràng, đi vào trận bản trước mặt, quả quyết giơ lên trong tay trường kiếm, hung hăng đánh xuống. Ầm vang, giang rắc. Liên tục mấy kiếm về sau, màu xanh trận bản chia 5 x 7, mất đi sáng bóng, trận nhãn mất đi tác dụng. Đồng thời, trên bầu trời cổ sáng trong nháy mắt biến mất. Làm xong tất cả, Lâm Hiên thân hình cực tốc hướng xuống dưới một cái trận nhãn tiến đến. Hắn mục đích từ trước đến giờ đều không phải là trung tâm trận nhãn, mà là bên ngoài biên giới trận nhãn. Trung tâm trận nhãn có Đường Thiên Hà trấn thủ, hắn luyện chế độc đối với hắn không dạy được bất cứ tác dụng gì. Bên kia, đơn độc trấn thủ một chỗ trận nhãn Đường Thiên Hà đột nhiên hướng phương nam nhìn lại, một câu ngang ngược khí tức từ trên người hắn tản ra. Trên bầu trời tám đạo cổ sáng đã chỉ còn thất đạo, chuyện này ý nghĩa là phía nam chỗ kia trận nhãn xảy ra vấn đề. Phường thị có nội ứng. Đường Thiên Hà ánh mắt chỉ trệ, thần sắc có chút hoảng hốt, tự lẩm bẩm. Thanh Sơn. Trần Phàm bén nhạy phát hiện cổ sáng thiếu một nói, ám đạo đại sự không ổn. Chẳng thể trách Lâm Hiên chậm chạp không thấy tăm hơi, nguyên lai mục tiêu của hắn là bên ngoài bốn phía trận nhãn. Hắn ở đây đường ra nhiều năm như vậy, chỉ sợ là đã đem này bắt phương ánh sáng màu làm trận nội tình thăm dò rõ ràng. Nếu bên ngoài bốn phía trận nhãn toàn bộ bị hủy, bắt phương ánh sáng màu làm trận trình độ phòng ngự sẽ giảm bớt bao nhiêu? Trần Phàm trong lòng đặt xuống một cái to lớn dấu chấm hỏi. Nhưng có một chút hắn có thể khẳng định, đó chính là chỉ bằng vào trung tâm bốn phía trận nhãn cung cấp năng lượng, nhất định căng cứng không đến Thánh Liên Tông trợ giúp. Xong rồi, Tần Ca, Lâm Hiên lão già kia mục tiêu là phía ngoài trận nhãn, không phải trung tâm trận nhãn. Trần Phàm nhỏ giọng một chút tại Tần An bên tai nói. Tần An vẻ mặt nghiêm túc nói, lão gia hỏa kia còn thật thông minh, hiện tại làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta đem Lâm Hiên chuyện nói cho Thiên Hà thượng nhân. Thiên Hà thượng nhân rõ ràng không biết nội ứng là ai. Thử một chút đi, cũng chỉ có thể như vậy. Trần Phàm không có phản đối, Đường Thiên Hà thân làm trúc cơ tu sĩ, âm thanh rót vào pháp lực sau có thể truyền khắp tất cả phường thị. Được. Tần An quả quyết đứng dậy, hướng Đường Thiên Hà vị trí đi đến. Đường Thiên Hà hay là luyện khí kỳ lúc, cùng Tần An đánh qua rất nhiều lần quan hệ. Hai người đối thoại qua đi. Trần Phàm rõ ràng nhìn thấy Đường Thiên Hà trên mặt nổi lên các loại nét mặt. Kinh ngạc, hoài nghi, phẫn nộ, sắc ý không bao lâu, giọng Đường Thiên Hà tại tất cả phường thị vùng trời vang lên. Tất cả đường gia đệ tử cùng với tán tu đạo hữu chú ý, Lâm Hiên là tiếp tu nội ứng, tuyệt đối không nên nhường hắn tới gần trận nhãn. Gặp được sau toàn lực ra tay đưa hắn giết chết. Nói xong, những lời này về sau, Đường Thiên Hà cao mày, đã hết rồi vừa nãy chấn định ung dung. Còn đang ở cùng đóng tại phía tây trận nhãn đường gia đệ tử chào hỏi Lâm Hiên nghe nói như thế về sau, thần sắc cứng đờ. Tại phương thị, Thiên Hà thượng nhân thoại như pháp chỉ, đối diện đóng giữ trận nhãn hơn 10 vị tu sĩ đã riêng phần mình lấy ra pháp khí. Thế thế, Lâm Hiên cho dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng dứt khoát vậy không giả vờ. Luyện khí tầng 9 tu vi không che giấu nữa, toàn lực tản ra, nhắc tới kiếm trong tay tăng vọt mấy lần lớn nhỏ. Có thuốc độc gia trì, đóng giữ tu sĩ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Không bao lâu, khắp nơi trên đất thi thể, trận nhãn trận bản bị hủy, trên bầu trời cổ sáng lại biến mất nhất đạo. Mới hai nơi liền bị phát hiện, Đường Thiên Hà là làm sao mà biết được? Lâm Hiên đứng ở phá toái trận bản bên cạnh, sản sinh to lớn nghi vấn. Phía nam trận nhãn hắn một người sống đều không có lưu, ngày hôm nay tập kích cũng chỉ có hắn cùng phía ngoài ba vị tiếp tu hiểu rõ. Hai chỗ hẳn là đủ rồi, chỗ tiếp theo sợ là rất khó, thử một lần đi, đều đến nước này. Cắn răng, Lâm Hiên lần này trực tiếp đi trở về, lần này trực tiếp đi phía đông. Chương 82, trận phá chương 82, trận phá giờ hợi vừa đến, bóng đêm như mực xâm nhiễm tất cả thiên địa. Phương thị ngoại, nhắm chặt hai mắt Chu Chính mở ra hai mắt, bắn ra một vòng tinh quang, trầm giọng nói, giờ hợi đến, động thủ. Càn Nguyên thượng nhân cùng Lý Dữu khẽ gật đầu, trên người độc thuộc về hơi thở của trúc cơ tu sĩ đột nhiên tản ra, riêng phần mình lấy ra pháp khí. Không trung kể ra quang mang hiện hiện, nặng nề đánh vào bát phương ánh sáng màu lam trận bên trên. Ông ngoong, vẹn vẹn một kích, bát phương ánh sáng màu lam trận đều phát ra rất nhỏ run rẩy, hình như căn cơ bất ổn bình thường, cùng ban đầu không nhúc nhích tí nào hình thành đối lập rõ ràng. Thấy thế, Lý Dữu cười ha ha một tiếng, trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng không còn che giấu, nhìn tới Lâm Hiên thành công, này bát phương ánh sáng màu lam trận đã là trong gió khô hạ, trông thì ngon mà không dùng được. Thêm chút sức, lại đến mấy lần. Ngay lập tức, trên tay hắn lấy ra một cái kim sắc truy nhỏ, tại pháp lực rót vào về sau, trong nháy mắt trở thành một đầu bề rộng dài vài trượng đại truy. Trung tâm đường phố, trận nhãn chỗ. Một tiếng vang thật lớn, tất cả phường thị đều bị rung chuyển. Trên bầu trời chỉ còn năm đạo quang ám không đồng nhất của sáng, đông, nam, tây, bốn phía trận nhãn toàn bộ bị hủy. Trần Phàm ăn vào mấy hạt đan dược, hướng trong trận nhãn rót vào pháp lực tốc độ chậm lại. Hắn đã tại mưu đồ đi đường kế hoạch. Chết ba cái trận nhãn, đại trận trình độ phòng ngự chí ít giảm xuống ba thành, khẳng định là thủ không được. Vừa nãy nghe Đường Thiên Hà lời nói, hắn còn muốn lấy kiên trì một hai ngày, và Thánh Liên Tông tu sĩ chạy đến cứu bọn họ đấy. Hiện tại không cần nói, một hai ngày, có thể kiên trì nửa canh giờ cũng không tệ rồi. Vâng. Đại trận bắt đầu kịch liệt lay động, ít ba chỗ năng lượng cung ứng, trên bầu trời xanh dương hộ cháo trở nên ảm đạm yếu kém. Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ trên mặt nét mặt đều cực kỳ khó coi, cảnh tượng bắt đầu khẩn trương lên. Xong rồi, trận nhãn ít ba chỗ, cái này có thể đợi đến Thánh Liên Tông trợ giúp sao? Một vị luyện khí tầng 7 tán tu thần sắc thảm đạm nói. Đường tiên bối, hiện tại nên làm thế nào cho phải, ngươi Đường gia không phải cùng Lâm Hiên giao hảo sao? Hiện tại hắn vì sao làm nội ứng phá hoại trận nhãn, hại chết tất cả chúng ta? Một vị tướng mạo trẻ tuổi tu sĩ lấy dũng khí nói, mang theo chất vấn giọng nói. Đúng à, Đường tiên bối, ngươi Đường gia trêu chọc người, lại muốn chúng ta đi theo gặp nạn, ngươi có phải hay không nên cho một lời giải thích? Nếu không chúng ta chủ động mở ra trận pháp, nhường phía ngoài trúc cơ tiếp tu vào đi, chúng ta nhiều như vậy luyện khí hậu kỳ tu sĩ, bọn hắn có thể sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Đúng à, Đường tiên bối, ta tu luyện nhiều năm như vậy, thật không dễ dàng tu luyện đến luyện khí hậu kỳ, không muốn chết à? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, bước mặt nguy hiểm, ở đây tán tu cũng biết phá trận là chuyện sớm hay muộn. Bất chấp Đường Thiên Hà trúc cơ tu sĩ thân phận, sôi nổi vì chính mình tìm kiếm sinh lộ. Trần Phàm nhìn những thứ này lên tiếng tu sĩ, ám đạo ngu xuẩn, Đường Thiên Hà nói thế nào cũng là trúc cơ tu sĩ, bọn hắn vậy mà như thế lớn mật. Bên ngoài kiếp tu mục đích là cướp sạch phường thị, Đường gia đứng núi chịu sào, bọn hắn những tu sĩ này cũng thuộc về phường thị, tự nhiên cũng tại mục tiêu của bọn hắn trong. Đường Thiên Hà sắc mặt âm trầm như nước, trong lòng đã đem Lâm Hiên lão già kia giết ngàn vạn lần. vốn là bởi vì việc này bể đầu sức chán, hiện tại những thứ này sâu kiến lại còn thấy không rõ lắm thế cuộc, gia đình bạo ngược, còn dám trách cứ hắn. Hừ. Đường Thiên Hà hừ lạnh một tiếng, thân hình như quỷ mị chuyển đến vừa nãy lên tiếng vài vị tu sĩ sau lưng, tùy tiện liền đem hai cái tu sĩ đầu lấy xuống. Phốc phốc, phốc phốc. Xét hai cái tròn vào đầu, giọng Đường Thiên Hà tại tất cả tu sĩ trong lòng dường như sấm sét vang lên. Ai muốn giải thích? Ai muốn mở ra trận pháp? Nếu không phải ta Đường Thiên Hà, các ngươi những thứ này sâu kiến đã sớm biến thành kiếp tu khẩu phần lương thực, còn dám ở chỗ này nói với ta tam đạo bốn. Đường Thiên Hà sắc mặt tái xanh, ánh mắt bế nghệ, uy áp toàn bộ phong thích, không kiêng nể gì cả đặt ở tất cả tu sĩ trên thân. Chúc cơ tu sĩ uy áp hiển lộ không thể nghi ngờ. Hiện tại, toàn bộ cho ta giữ vững trận nhãn, rót vào pháp lực duy trì trận pháp vận chuyển, thủ đến một khắc cuối cùng. Đường Thiên Hà giọng nói ung tùm, không thể nghi ngờ nói: "Nếu ai dám lười công lười biếng, không cần kiếp tu tấn công vào đến, ta hiện tại đều ra tay tiến hắn đi gặp Diêm Vương. Không muốn chết, đều xuất lực, nếu không, vừa nãy hai người kia đều là kết cục của các ngươi." Nói xong câu đó về sau, Đường Thiên Hà thu hồi uy áp, trong tay đầu lâu bị đầu ngón tay giấy lên một sợi hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn. Áp lực giống như thủy triều thối lui, ở đây tu sĩ sôi nổi thở phào nhẹ nhõm, trên mặt treo đầy đổ mồ hôi. Long vẫn còn sợ hãi nhìn về phía đã ngã trên mặt đất hai cỗ thi thể không đầu. Không thành trúc cơ, cuối cùng là sâu kiến. Trần Phàm trong lòng cảm khái vô hạn. Bọn hắn không có lựa chọn, chỉ có thể bị ép lựa chọn. Lúc trước Đường Thiên Hà khách khí giọng nói, nhường một ít tu sĩ quên đi hắn trúc cơ tu sĩ thân phận. Tu tiên giới không có luật pháp, chỉ có cá lớn nuốt cá bé, thực lực tu vi liền là chính mình tốt nhất luật pháp. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Ầm. Trận nhãn chung quanh tu sĩ bị một cỗ mãnh liệt ảnh hưởng còn lại toàn bộ đánh bay ra ngoài. Phốc phốc. Trần Phàm một ngụm máu tươi phun ra, cả người chật vật đứng lên, lần nữa nhìn về phía trận nhãn trận bàn lúc, trong lòng của hắn giật mình. Màu nâu xanh trận bàn đã vỡ tan trở thành vô số khối. Trận bắt phương ánh sáng màu lam trận. Phá. Trên bầu trời năm đạo cổ sáng toàn bộ biến mất. Phương thị lại không bất luận cái gì che chắn vật. Đường Thiên Hà mặt không thay đổi đứng ở trận bàn trước mặt, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Hắn cũng bị trận pháp phản vệ, nhưng hắn rõ ràng hơn cảm nhận được ba cỗ ngang ngược khí tức cực dương tốc chạy tới đây. Tốc độ cực nhanh, nhưng hắn cũng không đi, môi mấp máy, kể ra truyền âm tại đường gia hậu bối đệ tử trong đầu vang lên. Sau đó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phương thị phía lối vào. Vài vị tiếp tu hoạch tâm mục đích là hắn, hắn nhất định phải lưu lại kéo dài thời gian, một sáng đi, đường gia hậu bối đệ tử có thể một cái cũng không sống nổi. Thế, Trần Phàm lập tức phản ứng, vội vàng ra hiệu Tần An lui về sau. Hắn phải chạy trốn. Tần An mang theo Ninh Hinh cùng với tầm 10 vị đội săn yêu thành viên theo thật sát Trần Phàm phía sau. Ở đây tất cả tu sĩ tan tác như chim ong, toàn bộ hướng bốn phương tám hướng chạy tới. Bèn, một đầu cự truy không có dấu hiệu nào bay tới rơi vào một chỗ, ba vị luyện khí tu sĩ trực tiếp bị nện thành thịt nát. Ha ha, Đường đạo hữu, xin chào a. Trong bầu trời đêm một vệt ánh sáng đoàn rơi vào trung tâm đường phố, kích thích bụi đất tung bay. Cho bụi tản đi về sau, Lý Dữu Khôi Ngô thân hình hiện lộ mà ra. Nhìn trước mắt người diện mạo, Đường Thiên Hà âm thanh lạnh lùng nói, nguyên lai là các ngươi. Ha ha, nguyên lai chúng ta nổi danh như vậy, Đường đạo hữu lại hiểu rõ. Lý Dữu đem kim sắt truy kháng trên bả vai, vậy không nóng nảy. Hừ, giết Trương gia kim đan hạt giống, các ngươi còn dám bên ngoài xuất đầu lộ diện, là gan thật to lớn. Tất nhiên muốn cho ta Đường gia biến thành các ngươi tư lương, vậy liền để Đường Mộ xem xét thực lực của ngươi. Đường Thiên Hà hiểu rõ hắn ở đây trì hoãn thời gian, trực tiếp lấy ra một kiện màu đỏ cái kim pháp khí, hét lớn một tiếng. Hồng giao cắt, phá. Chương 83, chiến càn nguyên thượng nhân chương 83. Chiến càn nguyên thượng nhân bóng đêm che giấu xuống, Trần Phàm một đoàn người tại trong hắc ám xuyên toa. Thiên Linh Phường thị lớn nhỏ chỉ có phương viên trăm dặm, sinh hoạt nhiều năm như vậy, phường thị địa hình bọn hắn đã sớm hiểu rõ như lòng bàn tay. Phường thị hết rồi đại trận, như là tứ phía hở phòng, thông hướng bốn phương tám hướng. Lý Dữu phụ trách ngăn chặn Đường Thiên Hà, càn nguyên thượng nhân cùng Chu Nguyên hóa thành lưu quang từ đó tâm đường phố hướng hai bên thanh lý đạo tẩu luyện khí tu sĩ. Càn nguyên thượng nhân bóp chết hai vị luyện khí kỳ sâu kiến về sau, thần thức khổng lồ lực lượng thần thức quét ngang một khu vực lớn. Không bao lâu, hắn ánh mắt nhìn về phía đông. Trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, hắn cảm ứng được bên ấy có hơn 10 đạo luyện khí tu sĩ khí tức. Thân hình hắn khẽ động, hóa thành lưu quang phóng lên tận trời, bay thẳng đông phương. Đang tận lực ra bên ngoài chạy, Trần Phàm đột nhiên dừng bước lại, theo sau lưng một đám đội săn yêu tu sĩ không rõ ràng cho lắm, nghi hoặc nhìn hắn. Quay đầu, Trần Phàm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia gần trong gang tấc lưu quang, cắn răng, hắn nói: "Tần ca, chúng ta có thể đi không được." Tần An chính muốn nói gì, nhưng sau một khắc lập tức đem trong miệng nuốt trở vào. Một vị tỏa ra khí tức cường đại tu sĩ áo đen đã ra hiện tại bọn hắn phía sau. Ha ha, nhìn tới vận khí ta không tệ, gặp được nhiều như vậy còn tốt nhỏ. Thanh âm khàn khàn từ tu sĩ áo đen trên người phát ra, hắn tóc mai điểm bạc, khuôn mặt giàn mua. Càn nguyên thượng nhân, ngươi lại là kiếp tu một trong. Nhìn ngươi tới, Tần An muốn rách cả mí mắt, một cú cảm giác bất lực truyền khắp hắn toàn thân. Càn nguyên thượng nhân thỏa mãn gật đầu, nhìn tới nghe nói qua ta tâm tình không tệ, đều cho các ngươi một cái toàn thây đi. Làm cho này mảnh nhỏ trong tu chân giới ít có chút cơ tu sĩ, thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Trần Phàm trầm mặc một lát về sau, chủ động đứng ra, nói: "Tần ca, ngươi mang tẩu tử đi trước, ta có thể ngăn chặn hắn mấy hơi thở." Hắn có tự tin năng lực tại trúc cơ tu sĩ thủ hạ đạo tẩu, nhưng cùng trúc cơ tu sĩ chính diện đối đầu, trong lòng của hắn không chắc. Tần An sắc mặt quét ngang, quả quyết lắc đầu, mắt đỏ, ánh mắt khóa chặt Càn Nguyên thượng nhân, khuôn mặt vặn vẹo nói: "Trúc cơ tu sĩ lại như thế nào? Lao tử tu luyện mấy chục năm tháng, còn chưa cùng trúc cơ tu sĩ đấu thắng đấy. ngang tàng thụ cũng là một lần chết, lão tử hôm nay muốn đụng đụng chút cơ tu sĩ rủi ro. Tần An nói xong khí tức trên thân tản ra, một cô bá đạo ý chí bất khuất từ trên người hắn phát ra. Thinh linh bằng vào Trần Phàm đưa cho phá giai đan đột phá tới luyện khí tầng 9. Càn Nguyên thượng nhân kinh ngạc nhìn Tần An, cái này luyện khí tu sĩ cũng dám chủ động khiêu khích hắn. Thú vị, can đảm lắm, đáng tiếc, thực lực mới là dũng khí nơi phát ra. Sau lưng, Vương Chí từ phía sau giữ chặt Tần An, nhỏ giọng nói, "Tần ca, ngươi cùng tẩu tử đi trước, chúng ta cho ngươi ngăn chặn. Không nên quên, tẩu tử mang hài tử." Nghe nói như thế, Tần An trên người khí thế bén nhọn trong nháy mắt đều mềm nhũn xuống dưới, mất đi tất cả đấu trí. Nhìn một chút treo lên bụng lớn, vẻ mặt kiên nghị Ninh Hinh, hắn hiểu rõ nàng cũng không có sợ, nhưng nàng nhất định phải muốn sống, đây là hắn trên thế giới này duy nhất tồn tại qua bằng chứng. "Hinh Nhi, ngươi đi." Tần An không chút do dự lựa chọn lưu ở lại, chí ít hắn có thể ngăn chặn một giây đồng hồ. Nói xong, vậy mặc kệ Ninh Hinh ra sao dự định, trong tay pháp lực trực tiếp đem nó đẩy hướng phương xa. "Ha ha ha." Càn Nguyên thượng nhân chợt cười to lên, mặt mũi giàn mua trong mắt tỏa ra lệ quang, tốt một bộ huynh hữu đệ cùng, bỏ sinh muốn chết cảm động chàng cảnh a. "Thật là khiến người ta cảm động a, để cho ta cũng nhớ tới con ta, mấy năm trước chết, tu chân giới chính là tàn nhẫn như vậy." Nói xong, Càn Nguyên thượng nhân lệ quang vừa thu lại, lời nói xoay chuyển, giọng nói u tùm. "Đáng tiếc, các ngươi tất cả mọi người đi không nổi, không biết là cái gì cho tự tin của các ngươi, để các ngươi cho rằng có thể kéo lại ta, nhưng ta còn là muốn cho các ngươi càng tuyệt vọng hơn một điểm." Hắn vỗ bên hông, treo ở bên hông sủng thú túi trong nháy mắt quang mang mãnh liệt. "Hống." Sau một khắc, đinh hai nhức góc tiếng giống vang lên, một đầu màu vàng hổ yêu xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhị giai tiền kỳ yêu thú xích phong hổ. Nhìn yêu thú trên người tán phát khí tức, Trần Phàm đồng tử thích chặt, mặt lộ vẻ khó xử. Đội săn yêu tu sĩ càng là hơn sắc mặt trở nên trắng bệnh, tuyệt vọng, cảm giác bất lực tràn ngập toàn thân. Vẹn vẹn Càn Nguyên thượng nhân một vị trúc cơ tu sĩ cũng đã là giảm chiều không gian đả kích, hiện tại tăng thêm xích phong hổ, hai vị trúc cơ chiến lực, bọn hắn thậm chí ngay cả chạy trốn dũng khí cũng không có. "Lên đi, bà bối." Càn Nguyên thượng nhân vỗ xích phong hổ, xích phong hổ gầm nhẹ một tiếng, mắt lộ hung quang, lộ ra móng đuôi sắc bén, hướng bọn họ đánh tới. Trần Phàm quả quyết lấy ra dung hỏa kiếm, hai ngón tay hơi gảy, trên người dâng lên một vòng kiếm khí bén nhọn. Thanh liên nở rộ. Trên thân kiếm thanh liên nở rộ, lá sen hóa thành vô số kinh khủng kiếm khí thẳng hướng Nguyên Khánh thượng nhân đánh tới. "Cái này kiếm pháp, thú vị." Nguyên Khánh thượng nhân cười khẩy, ngón tay hóa trưởng, trực tiếp đối đầu kiếm khí. "Phá!" Trần Phàm nắm chặt dung hỏa kiếm, về phía trước một đâm, ngàn vạn kiếm khí tùy theo khẽ động, đều đâm về Càn Nguyên thượng nhân. "Tích đáp! Tích đáp!" Mấy giọt tiên huyết theo Càn Nguyên thượng nhân cánh tay rơi trên mặt đất, kiếm khí phá vỡ Càn Nguyên thượng nhân cánh tay. Trong lúc nhất thời, không khí có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Càn Nguyên thượng nhân nhìn trên cánh tay mình vết kiếm, thần sắc ngạc nhiên, vừa sợ vừa giận. "Lại để cho ta bị thương, thật là khủng khiếp kiếm pháp, tiểu tử này là lai lịch gì?" Trần Phàm giơ lên trong tay dung hỏa kiếm, lại là một đóa càng lớn thanh liên hư ảnh xuất hiện ở trên hư không, thân rễ của nó xưa cũ trong suốt, khẽ đung đưa. Thanh liên chập chờn. Trần Phàm thân hình như trong gió chi liên, kiếm ảnh nặng nề, hướng Càn Nguyên thượng nhân đánh tới. Đồng thời, Trần Phàm phóng thích khổng lồ thần thức hướng Càn Nguyên thượng nhân đảo qua đi. Lại là tương tự chiêu này. Càn Nguyên thượng nhân nhíu mắt, không còn dám kinh thị, ngón tay khẽ nhúc nhích, một kiện phất trần xuất hiện trên tay. Phất trần tản ra, ở trước mặt hắn hình thành nhất đạo màu trắng tâm chắn chặn thế công. Cảm nhận được đập vào mặt lực lượng thần thức, Càn Nguyên thượng nhân đồng dạng đáp lại giống nhau lực lượng thần thức. Lưỡng đạo thần thức quấn quýt nhau, lại bất phân cao thấp. Không đúng, cỗ này thần thức, tiểu tử này là trúc cơ tu sĩ. Càn Nguyên thượng nhân sợ tới mức nhanh lùi lại mấy trượng, trên mặt lộ ra khó có thể tin nét mặt. Tiểu tử này pháp lực khí tức rõ ràng là luyện khí tầng 9, vì sao lực lượng thần thức cường đại như thế, có thể so với trúc cơ tiền kỳ? Còn có một thân kiếm pháp uy lực khủng bố đến cực điểm, không phải là nào đó thế lực cao cấp đệ tử. Trong lúc nhất thời, Càn Nguyên thượng nhân ánh mắt biến ảo chập chờn, một lát sau, trên mặt hắn do dự chuyển đổi trở thành tham lam tâm ý, nếu là đỉnh cấp thế lực đệ tử, gì về phần hiện tại, còn không báo danh hảo. Nhất định là tiểu tử này từng thu được ghê gớm kỳ ngộ, mới xứ cái này thân thực lực khủng bố như vậy. Đem tiểu tử này giết, trên người hắn cơ duyên đều là của ta. Nghĩ, Càn Nguyên thượng nhân hướng phất trần trong rót vào pháp lực, phất trần uy lực trong nháy mắt tăng gọn. Phất trần giơ lên, ngàn vạn tơ bạc hóa thành đoạt mệnh lợi nhận thẳng đến Trần Phàm. Chúc cơ tu sĩ thực lực không gì hơn cái này. Cùng Càn Nguyên thượng nhân chính diện va chạm một lần về sau, Trần Phàm đối với thực lực của mình đã có biết nhau. Thân sắc hắn lạnh nhạt, đối mặt đối diện chém tới thế công không có chút nào e ngại. Hắn thu hồi lực lượng thần thức, trung quanh xuất hiện lục đạo quang mang, mỗi một đạo ánh sáng đều là một thanh phi kiếm, kém cỏi nhất đều là thượng phẩm phi kiếm. Sáu thanh phi kiếm chăm chú quay trung quanh chính mình, Trần Phàm đem lực lượng thần thức toàn bộ dùng cho khống chế sáu thanh phi kiếm. Thanh liên kiếm trận hoàn toàn hình thái là thập nhị thanh phi kiếm tế phát, nhưng trong đó cần có lực lượng thần thức cực kỳ to lớn, Trần Phàm bây giờ còn làm không được. Cho nên cho dù có thể gom góp thập nhị thanh phi kiếm, Trần Phàm vẫn như cũ sử dụng chính là sáu thanh phi kiếm thanh liên cửu kiếm. Chương 84, kịch đấu chương 84, kịch đấu nhìn thấy thanh thế thật lớn kiếm trận, Càn Nguyên thượng nhân quá sợ hãi, thân hình nhanh lùi lại mấy trượng, trong lòng có cố dự cảm không tốt xuất hiện. Cái này làm sao có khả năng, nhiều như thế thượng phẩm phi kiếm, hắn chỉ là một cái luyện khí kỳ sâu kiến, tại sao có thể có như thế phong phú xuất thân, như vậy nhiều thủ đoạn. Còn có cái này kiếm đạo thần thông, liên tục làm việc sáu thanh phi kiếm, không chỉ cần phải thần thức cường đại, còn cần phẩm giai đầy đủ cao công pháp. Hắn chủ tu công pháp là huyền giai hạ phẩm công pháp, tại luyện khí tầng 9 lúc tối đa cũng chỉ có thể cùng một thời gian khống chế hai cái pháp khí. Tiểu tử này trên người môn này kiếm pháp là địa giai công pháp. Âm vang, đinh đinh. 6 thanh phi kiếm tạo thành màu xanh kiếm trận phát ra mạnh mẽ vang lên, chặn càn nguyên thượng nhân thế công. Sau đó kiếm trận trên không trung riêng phần mình tản ra về sau, thành vây quanh chi thế, từ bốn phương tám hướng hướng càn nguyên thượng nhân đánh tới. Kiến thức qua Trần Phàm thủ đoạn, càn nguyên thượng nhân không còn dám đưa hắn trở thành phổ thông luyện khí tu sĩ, bàn tay vỗ, một tấm vàng óng ánh nhị giai hạ phẩm phòng ngự phụ lục thần thuẫn phụ xuất hiện trong tay. Kim quang lấp lóe, thần thuẫn phụ tại càn nguyên thượng nhân bên cạnh tạo thành một cái kim sắc hộ cháo. Bù bù. Thanh liên kiếm trận 6 thanh phi kiếm thanh thế thật lớn từ bốn phương tám hướng đâm về kim sắc hộ cháo. Ầm. Chói hai kim loại tiếng va chạm vang lên, phi kiếm kiếm phong sắc bén đâm rách thần thuẫn phủ trực tiếp phá tan tới. Càn nguyên thượng nhân vẻ mặt nghiêm túc, đối mặt bốn phương tám hướng kiếm khí, trong tay phất trần bạch quang lóe lên, môi đạo tơ bạc đều như một kiện pháp khí, chính diện nên tiếp kiếm trận. Ầm vang. Trần Phàm đồng tử co rụt lại, tại càn nguyên thượng nhân nhị giai pháp khí công kích đến, mấy trôi thượng phẩm phi kiếm thân kiếm lần lượt xuất hiện mười mấy nơi vết đao, thậm chí có một thanh phi kiếm đã sản sinh vết rách. Phi kiếm tổn hại, kiếm trận uy lực đang kéo dài hạ xuống. Nhất giai pháp khí cùng nhị giai pháp khí chiến lệnh, tăng thêm linh lực đẳng cấp chiến lệnh, thanh liên kiếm trận năng lực vây khốn càn nguyên thượng nhân đã là môn thần thông này chỗ cường đại. Thừa dịp cái này khoảng cách, Trần Phàm ăn vào một hạt hồi nguyên đan, ánh mắt kiên nghị, trong tay pháp lực lần nữa rót vào kiếm trận. Tiếp tục như vậy không phải cách, hắn nhất định phải nhường càn nguyên thượng nhân cảm nhận được nguy hiểm, nếu không nhị giai xích phong hổ tần an bọn hắn căn bản không đối phó được. Không do dự nữa, Trần Phàm lần nữa lấy ra một thanh trung phẩm phi kiếm nắm trong tay. Ánh mắt ngưng tụ, thân hình như kiếm, trong đầu hồi tưởng đến trong đầu kim sắc quang cầu thượng kiếm đạo đệ nhị cảnh lưu ảnh. Kiếm khí hóa hình, kiếm khí lôi âm. Trong chốc lát, nhất đạo bệ nghệ tứ phương kiếm khí từ trên thân Trần Phàm chém ra đây, linh khí trong thiên điệu đống nhiên hướng kiếm khí trên hội tụ, trong nháy mắt đều ngưng tụ thành nhất đạo ngang ngược vô cùng cự kiếm. Ông long, ầm ầm, kiếm khí phá không mà đến, tốc độ nhanh chóng, đương theo lấy mơ hồ lôi đỉnh. Kiếm khí lôi âm. Càn nguyên thượng nhân quát to một tiếng, như là bị hoảng sợ giã mã, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, cũng không lo được trong kiếm trận kiếm khí, liền tranh thủ phất trần ngăn tại trước người. Nhưng đã muộn, tốc độ kiếm khí nhanh chóng, giống như thiểm điện, từ càn nguyên thượng nhân trên người đi ngang qua mà qua. Phốc phốc, tí tách. Máu tươi từ càn nguyên thượng nhân trên người theo bẹn đùi rơi trên mặt đất, kiếm khí ở trên người hắn lưu lại một vết kiếm hằn sâu. Càn nguyên thượng nhân thân hình lảo đảo muốn ngã, dùng phất trần chống đỡ lấy chính mình. Hắn không ngờ rằng này nho nhỏ thiên linh phường thị vậy mà sẽ có như thế nghịch thiên luyện khí tu sĩ. Luyện khí nghịch phạt trúc cơ, bước đến chính mình bị thương. Một thân lực lượng thần thức có thể so với trúc cơ tiền kỳ tu sĩ, thủ đoạn thần bí khó lường, kiếm đạo tu vi càng là hơn khủng bố. Không phải là chuyển thế trùng tu đại năng. Một cái đáng sợ suy nghĩ xuất hiện tại càn nguyên thượng nhân trong đầu, hắn nói, vẻn vẹn luyện khí tầng 9 đều lĩnh ngộ được kiếm đạo đệ nhị cảnh, thật là lợi hại kiếm đạo thiên phú. Nếu là thông tin truyền vào tu chân giới, không biết có bao nhiêu danh môn kiếm tông cấp thu ngươi làm đồ. Trần Phàm thu hồi phi kiếm, đạm mạc nói, không cần thăm dò ta, ta cũng không phải gì đó đại tông môn đệ tử, nếu ngươi có thể giết ta, chẳng có chuyện gì. Nếu ngươi không giết chết được ta, muốn làm tốt bị ta phản sát chuẩn bị. Với lại ngươi nói sai rồi, ta chỉ là lĩnh ngộ được đệ nhị cảnh cánh cửa, nhưng còn chưa chân chính bước vào kiếm đạo đệ nhị cảnh. Nếu là vừa nãy một kiếm tiên nếu là chân chính kiếm khí lôi âm, đều không chỉ là tốc độ nhanh đơn giản như vậy. Càn nguyên thượng nhân sững sờ, tiểu tử này lại quả nhiên thông minh, ngay lập tức đoán được hắn trong lời nói nguy cơ. Mình đã cùng người này kết xuống tử thủ, người này nếu là đột phá tới trúc cơ, chính mình nhất định không phải hắn đối thủ. Tuyệt đối không thể nhường bực này lịch thiên tu sĩ còn sống rời đi. Càn nguyên thượng nhân trong lòng điên cuồng gầm thét, lập tức trong mắt của hắn sát ý không che giấu nữa. Tiểu tử, ngươi xem một chút phía sau ngươi bằng hữu, bọn hắn có thể có ngươi một nửa thực lực. Trần Phàm nhìn về phía sau lưng, sắc mặt đổi biến, nhị giai tiền kỳ yêu thú xích phong hổ đã đem hơn 10 vị đội săn yêu tu sĩ đều chém giết. Chỉ còn Tần An ở bên trong 2-3 vị tu sĩ đang khổ cực chèo chống, ngay cả mang hải tử Ninh Hinh vậy gia nhập chiến đấu. Hống. Xích phong hổ bạo hống một tiếng, hô lên một hồi mạnh mẽ sức gió, sẽ tại trước mắt tu sĩ toàn bộ hướng vi. Tất cả tu sĩ nặng nề ngã tại trên tường, không rõ sống chết. Hình nhi. Tần An trên người đã bị tiên huyết thẩm thấu, trong tay pháp khí đã tổn hại không chịu nổi, tuyệt vọng hướng Ninh Hinh bỏ đi. Trần Phàm thấy thế, trong tay dung hỏa kiếm khẽ nhúc đích, đang muốn tiến đến ngăn lại xích phong hổ, kể ra tơ bạc ở trước mặt hắn ngăn lại. Trần Phàm một cái lảo đảo miễn cưỡng né tránh tơ bạc, thân hình nhanh chóng lui lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Càn Nguyên thượng nhân. Trần Phàm mi tâm quá chặt, Càn Nguyên thượng nhân là cố ý để cho mình phân tâm, có hắn ở đây, chính mình căn bản không làm được bất cứ chuyện gì. Lúc này, Càn Nguyên thượng nhân thân hình đột nhiên nở lớn mấy lần, trên người dâng lên một cỗ linh lực màu đen, rất nhanh chung quanh bị cỗ này linh lực màu đen bao trùm, hình thành nhất đạo mật bức tường không lọt gió bích. "Tiểu tử, thực lực ngươi quả thực nghịch thiên đến làm cho ta kiêng kỵ, sợ sệt, cho nên vì đối phó ngươi, ta không thể không vận dụng át chủ bài. Nô mỗ tu luyện nhiều năm, còn có một môn uy lực cực lớn thần thông, tên là Ma Hỏa Trảm. Môn thần thông này cần ẩn dưỡng 20 năm mới có thể sử dụng một lần, chỉ cần đem ngươi này to lớn uy hiếp chém giết, tất cả đều là đáng giá." Càn Nguyên thượng nhân càn rỡ cười ha hả, trong tay quỷ đầu đao trên giống như bị phụ lên một tầng quỷ dị linh lực. "Vân lão đệ, ngươi chạy ngay đi." Tần An suy yếu âm thanh từ phế tích trong vang lên, cả người âm u đầy tử khí, vừa nãy hắn tận mắt thấy vợ con của mình huynh đệ ở trước mặt mình thống khổ chết đi. Hắn không có sống tiếp lý do, hướng tử chi tâm đạt đến cực hạn. "Vâng." Vừa dứt lời, xích phong hổ một trường vỗ tại phế tích bên trên, đem phế tích chụp lõm luôn xuống dưới. Tùy theo, hơi thở của Tần An hoàn toàn biến mất. Trần Phàm trong lòng dâng lên một hồi bi thương, ánh mắt quyết tuyệt. Lúc này Càn Nguyên thượng nhân Ma Hỗn Trảm đã đem hắn khóa chặt, giam cầm. "Ma Hỗn Trảm." Càn Nguyên thượng nhân hét lớn một tiếng, trong tay phất trần hóa thành nhất đạo mấy chục trượng hắc sắc ma nhận.